Chương 220, tu luyện gặp bình cảnh. Thôn vệ tiên thạch như uống nước. Chương 220, tu luyện gặp bình cảnh. Thôn vệ tiên thạch như uống nước. Trong tinh thất, tiên nguyên linh vụ mờ mịt, tụ linh trận quang mang ổn định tản ra nhu hòa phát sáng. Tần Dạ ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, tâm thần triệt để chìm vào thể nội, bắt đầu vận chuyển cái kia bộ đi qua hỗn độn nguyên châu thôi diễn ưu hóa sau hoàn toàn mới hỗn nguyên thôn tiên quyết. Công pháp vừa mới vận chuyển. Ông, Tần Dạ thân thể phảng phất hóa thành một cái thức tỉnh thái cổ hung thú. Một cố khó nói nên lời hấp lực khủng bố, lấy hắn làm trung tâm, ở vang một phát. Trong tinh thất nồng đậm, cơ hồ hóa lỏng tiên nguyên linh vụ, như là gặp lô đen vũ trụ, điên cuồng hướng lấy Tần Dạ thân thể mãnh liệt hội tụ. Trong nháy mắt tại quanh người hắn tạo thành một cái mắt trần có thể thấy, xoay tròn cấp tốc tiên nguyên vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là Tần Dạ. Rộng lượng tinh thuần tiên nguyên, thông qua quanh người hắn mỗi một cái lỗ chân lông, bị vậy mạnh thôn phệ, kéo vào thể nội. Tốc độ này, so trước đó hắn tu luyện tinh thần dẫn khí quyết lúc, nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hôn nguyên thôn tiên quyết hạch tâm, ở chỗ thôn phệ cùng dung luyện. Nó cũng không phải là đơn giản thu nạp tồn trữ tiên nguyên, mà lại như là một cái hiệu suất cao đến cực hạn lò luyện, đem hút vào thể nội bề bộn năng lượng, trong nháy mắt phân giải, chiết xuất, dung luyện. Ầm ầm. Tần Dạ thể nội, như là nhấc lên cơn bão năng lượng. Vô số nhỏ xíu hỗn độn xoáy nước tại hắn toàn thân, kinh mạch trong máu thịt điên cuồng xoay tròn. Những cái kia bị thôn phệ tiến đến tiên nguyên linh vụ, vừa tiến vào thể nội, liền bị những này tham lam vòng xoáy xé rách, vỡ nát. Tạp chất bị trong nháy mắt loại bỏ, chôn bụi. Chỉ để lại tinh thuần nhất, bản nguyên nhất tiên nguyên hạt năng lượng. Ngay sau đó, những năng lượng tinh thuần này hạt, dựa theo ưu hóa sau cái kia phức tạp huyền ảo, nhưng lại không gì sánh được thông thuận vận hành lộ tuyến, tại Tần Dạ thể nội lao nhanh gào thét. Như là vỡ đê hỗn độn thiên hà, cọ rửa mỗi một đường kinh mạch, tư dưỡng mỗi một tấc máu thịt, cuối cùng tụ hợp vào đan điền khí hải. Trong đan điền, nguyên bản do tinh thần dẫn khí quyết ngưng tụ mà thành, tản ra tinh thần quang huy chân tiên nguyên đan, tại cỗ này hoàn toàn mới, bá đạo tinh thuần hỗn nguyên tiên nguyên dòng lũ trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt rung động. Giang giác, giang giác, giang giác. Nguyên đan mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết dạng, tinh thần quang huy cấp tốc cảm đạm đi. Đây là công pháp chuyển tu cần phải trải qua quá trình phá rồi lại lập. Dung luyện, Tần Dạ tâm thần ngưng tụ, khẽ quát một tiếng. Hỗn độn nguyên châu tại thức hải có chút chấn động, tản mát ra một cô ba động huyền ảo, dẫn dắt đến lao nhanh hỗn nguyên tiên nguyên dòng lũ. Dòng lũ như là được trao cho linh tính, không còn cuồng bạo trùng kích, mà là hóa thành vô số đầu thật nhỏ, mang theo màu hỗn độn trạch tơ năng lượng biến, như là nhất linh xảo công tượng, bắt đầu quấn quanh, thẩm thấu viên kia sắp phá toái tinh thần nguyên đan. Phân giải, đồng hóa, thôn phệ. Tinh thần nguyên đan ẩn chứa tinh thần chi lực, bị hỗn nguyên tiên nguyên cưỡng ép đứt đoạn, phân giải, sau đó bị hỗn độn xoáy nước thôn phệ, dung luyện, hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, trả lại cho tân sinh hỗn nguyên chi lực. Quá trình này vô cùng thống khổ, như là đem tự thân căn cơ từng tấc đánh nát, lại tái tạo. Nhưng Tần Dạ cắn chặt răng, bằng vào cứng cỏi ý chí cùng hỗn độn tiên thể cường đại sức thừa nhận, ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Thời gian tại năng lượng bên trong quanh mình trôi qua, trong tính thất tiên nguyên linh vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh. Tụ linh trận rút ra địa mạch linh khí tốc độ đã theo không kịp Tần Dạ tốc độ cắn nuốt, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tần Dạ cảm giác được một cách rõ ràng, tân sinh hỗn nguyên tiên nguyên mặc dù tinh thuần cường đại, nhưng số lượng xa xa không đủ để chèo chống hắn ngưng tụ hoàn toàn mới hỗn nguyên đan. Cái kia tinh thần nguyên đan dung luyện chuyển hóa cũng cần rộng lượng năng lượng làm bùi đốt. Hắn không chút do dự, thần niệm thăm dò vào nhẫn chữ vật. Rầm rầm, như ngọn núi nhỏ trung phẩm tiên tinh 6.3002 bị hắn khuynh đảo mà ra, trồng chất tại thân thể trung quanh, trong nháy mắt tạo thành một tòa sáng chói tiên tinh chi sơn. Nồng đậm đến tan không ra tiên linh khí tràn ngập ra, cơ hồ muốn đem tinh thất no bạo. Nuốt. Tần Dạ tâm niệm lại cử động, hôn nguyên thôn tiên quyết vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân thôn vệ chi lực lần nữa tăng gọn. Lần này, mục tiêu không chỉ có là mỏng manh linh vụ, càng là cái kia trồng chất như núi tiên tinh. Suy suy suy, chỉ gặp những cái kia cứng rắn không gì sánh được, ẩn chứa bàng bạc tiên linh chi lực trung phẩm tiên tinh, tại ở gần Tần Dạ thân thể phạm vi ba thứ lúc, mặt ngoài liền cấp tốc cảm đạo, phong hóa. Tinh thuần tiên linh khí bị cưỡng ép rút ra đi ra, hóa thành từng đạo dòng khí màu trắng sữa, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào Tần Dạ thể nội. Một khối, 10 khối, 100 khối. Tiên tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi quan trạch, hóa thành phổ thông đá vụn bột phấn. Thôn vệ, dung luyện. Rộng lượng tiên linh khí bị hỗn độn xoáy nước phân giải chiết xuất, hóa thành càng thêm tinh thuần bàng bạc hỗn nguyên tiên nguyên, gia nhập thể nội lao nhanh dòng lũ, gia tốc lấy đối với cũ nguyên đan dung luyện cùng đối với mới nguyên đan ngưng tụ. Trong đan điền, tinh thần nguyên đan đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đoàn không ngừng xoay tròn, áp xúc, tản ra màu hỗn độn trạch, phản phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng vòng xoáy năng lượng, hỗn nguyên nguyên đan hình thức ban đầu. Trung tâm vòng xoáy, một chút hỗn độn chi quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng ngưng thực. Nhưng mà, ngay tại mới nguyên đan sắp triệt để ngưng tụ thành hình thời khắc mấu chốt. Vâng. Tần Dạ thể nội lao nhanh năng lượng dòng lũ đột nhiên chỉ trệ. Một cỗ mãnh liệt cảm giác chống giống cùng cản trở cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bình cảnh, một cái cự đại năng lượng bình cảnh xuất hiện. Tân sinh hỗn nguyên đan, nó bản chất quá cao, tiềm lực quá lớn. Ngưng tụ nó cần có năng lượng, vừa xa khỏi Tần Dạ dự đoán. Cho dù hắn đã thôn vệ tinh thất linh vụ cùng gần ngàn khối trung phẩm tiên tinh tương đương với 100.000 hạ phẩm tiên tinh vẫn như cũ. Không đủ. Khoảng cách triệt để ngưng tụ thành hình, còn kém cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Năng lượng còn chưa đủ. Tần Dạ trong lòng nghiêm nghị. Hắn đánh giá thấp chuyển tu hỗn nguyên thôn tiên quyết tiêu hao. Công pháp này đối với năng lượng nhu cầu, quả thực là cái động không đáy. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tình huống cực kỳ vi diệu. cũ nguyên đan đã hủy, mới nguyên đan chưa thành, đang đứng ở không người kế tục, yếu ớt nhất trạng thái. Nếu là năng lượng cung ứng gián đoạn, không chỉ có phí công nhọc sức, tân sinh hỗn nguyên nguyên đan hình thức ban đầu khả năng sụp đổ, phản phệ chi lực đủ để cho hắn trọng thương, thậm chí dao động đạo cơ, không có khả năng ngừng. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Hỗn độn nguyên châu, giúp ta! Trong thức hải hỗn độn nguyên châu phảng phất cảm nhận được chủ nhân nguy cơ cùng quyết tâm, chấn động mạnh một cái. Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm bản nguyên hỗn độn chi lực chảy xuôi mà ra, rót vào tân sinh kia hỗn nguyên nguyên đan hình thức ban đầu bên trong, tạm thời ổn định nó trạng thái không ổn định, tranh thủ đến thời gian quý giá. Đồng thời, Tần Dạ lại không giữ lại, cho ta. Nuốt. Hắn không cố kỵ nữa động tĩnh lớn nhỏ, đem hỗn nguyên thôn tiên quyết cùng hỗn độn thôn vệ thể chất thôi động đến trước nay chưa có cực hạn. Ầm ầm, toàn bộ thúy vi quốc động phủ chấn động kịch liệt, tinh thất tụ linh trận phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, quang mang tăng vọt đến cực hạn, điên cuồng rút ra chạm đất mạch chỗ sâu linh khí. Động phủ trung quanh tiên nguyên linh vụ bị trong nháy mắt dành thời gian, hình thành một cái cự đại linh khí khu vực chân không. Càng kinh khủng chính là, trong chất ở bên cạnh hắn tòa kia tiên tinh núi nhỏ, như là tao ngộ ước vạn năm phong hóa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng sụp đổ. Chôn bụi, 100 khối, 500 khối, 1000 khối, 2000 khối. Tinh thuần tiên linh khí như là bỡ đê ngân hà, sôi trào mãnh liệt rót vào Tần Dạ thể nội. Nó cuồng bạo trình độ, đủ để trong nháy mắt no bạo bất luận cái gì chân tiên cảnh tu sĩ nhục thân. Nhưng Tần Dạ hỗn độn thôn vệ thiên thể, giờ phút này cho thấy nó nghịch thiên sức thừa nhận. Gân cốt trong máu thịt tức vạn hỗn độn xoáy nước điên cuồng xoay tròn, như là vô số dương tham lam miệng lớn, đem cỗ này đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng dòng lũ cưỡng ép chia cắt, thôn vệ, chấn áp. Sau đó đưa vào lò luyện giống như kinh mạch, vị hỗn nguyên thôn tiên quyết vận chuyển lộ tuyến phi tốc dung luyện. Trong đan điền, đoàn kia hỗn độn xoáy nước khi lấy được cỗ này trước nay chưa có rộng lượng tinh thuần năng lượng rót vào sau, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Trung tâm điểm này hỗn độn chi quang bộc phát ra ánh sáng chói mắt, áp xúc, ngưng tụ, chất biến, vang, phản phất khai thiên tích địa giống như một tiếng vang thật lớn, tại Tần Dạ đan điền chỗ sâu nổ tung. Tất cả năng lượng dòng lũ, tất cả hỗn độn xoáy nước, trong nháy mắt sụp đổ, ngưng tụ. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, bày biện ra thâm thúy màu hỗn độn trạch, mặt ngoài có vô số rất nhỏ vòng xoáy thôn phệ sinh diệt không thôi nguyên đan, rốt cục triệt để thành hình. Hỗn nguyên nguyên đan thành. Ngay tại hỗn nguyên nguyên đan thành hình sát na, một cỗ xa so với trước đó tinh thuần, cô động, bá đạo gấp trăm lần hỗn nguyên tiên nguyên, như là yên lặng vạn tái núi lửa, ầm vang từ nguyên đan bên trong bạo phát đi ra. Trong nháy mắt chạy khắp Tần Dạ toàn thân toàn thân. Giang giác, giang giác, giang giác. Gân cốt cùng băng lên, huyết nục rung động. Tại cỗ này hoàn toàn mới, cường đại hỗn nguyên tiên nguyên cọ rửa tập bộ bên dưới, Tần Dạ hỗn độn thôn vệ tiên thể, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, bắt đầu một vòng mới thuế biến cùng cường hóa. Mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, tham lam hấp thu cái này phù hợp không gì sánh được năng lượng, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm cường đại. Hắn nguyên bản dừng lại tại chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi hàng rào, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, như là giấy giống như đâm một cái tức phá. Chân tiên cảnh trung kỳ nước chảy thành sông. Không chỉ có như vậy, cái kia đột phá tình thế cũng không đình chỉ, tại hùng hậu đến khó lấy tưởng tượng căn cơ chống đỡ dưới, một đường hát vang tiến mạnh, hướng phía chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong vững bước kéo lên. Trong động phủ, năng lượng cùng bạo ba động dần dần lắng lại. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, hỗn độn tinh vân xoay chậm chậm, phản phất ẩn chứa thôn vệ chư thiên vĩ lực. Khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, lại cho người ta một loại sâu không lường được, như là hỗn độn như vực sâu cảm giác sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn một chút chung quanh thân thể, trông chất như núi 6.300 khối trung phẩm tiên tinh. Giờ phút này chỉ còn lại có không đủ 1/3. Tinh thất tụ linh trận quang mang ảm đạm, hiển nhiên cũng tiêu hao nghiêm trọng. Chân tiên cảnh trung kỳ, tiếp cận đỉnh phong. Tần Dạ nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh vào thét, xa so với trước đó cường đại mấy lần hỗn nguyên tiên nguyên, cùng cái kia trở nên cứng cáp hơn kinh khủng lục thân lực lượng, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Hơn 2000 khối trung phẩm tiên tinh. Tiêu hao này, quả nhiên khủng bố, hắn nhìn lướt qua còn lại tiên tinh, lòng còn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, nhưng đáng giá. Hỗn nguyên thôn tiên quyết rốt cục thành công chuyển tu. Thôn vệ đại đạo, như vậy đặt nền móng. Chương 221, tông môn nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ tinh vực giặc cỏ. Chương 221, tông môn nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ tinh vực giặc cỏ. Nhiệm vụ trong điện, màn sáng lưu chuyển, tin tức như thác nước. Tần Dạ ánh mắt sắc bén như ưng, vượt qua những cái tiêu đình, vĩnh cấp thấp thủ nhiệm vụ, trực chỉ màu đỏ tươi con trò ất cấp khu vực. Ất cấp nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ tên, tiêu diệt toàn bộ huyết nha tinh đạo đoàn. Nhiệm vụ địa điểm, Tử Vi Tiên Đỉnh biên cảnh tinh vực, toái tinh tới bên ngoài, ít tờ 73 vứt bỏ bức xạ quáng tinh. Nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt chiếm cứ quáng tinh huyết nha tinh đạo đoàn. Thủ lĩnh huyết nha, chân tiên cảnh hậu kỳ hư hư thực thực đỉnh phong tinh thông huyết sắt tà pháp, hung tàn xảo trá. Dưới trướng nòng cốt hơn 10 tên chân tiên trung kỳ đến hậu kỳ lâu la mấy trăm ngụy tiên cùng tán tiên làm chủ, hô tạp chút ít chân tiên sơ kỳ tà tu. Nên đoàn cậy vào quáng tinh địa hình phức tạp cùng hư hư thực thực tà trận, nhiều lần cướp bóc tàn sát thương đội. Nhiệm vụ yêu cầu, chỉ ít tổ đội 3 người đề nghị chân tiên cảnh hậu kỳ dẫn đội. Cần mang về huyết nha đầu lâu hoặc lệnh bài thân phận, phá hủy cứ điểm hạch tâm tà trận. Nhiệm vụ thời hạn 30 ngày. Nhiệm vụ thù lao, cơ sở điểm cống hiến 10.000 điểm ngậm thanh lý đề giai phá hôi hạng lệch. Căn cứ đánh giết mục tiêu thực lực, phá hủy tà trận trình độ, thu được chiến lợi phẩm giá trị, có thể thêm vào cao nhất 50.000 điểm. Tuyên bố nhiệm vụ người, Vạn Đạo Tiên Tổng Chấp Pháp Đường hiệp đồng Tử Vi Tiên Đỉnh biên quân. Tinh vực giặc cỏ. Chân tiên hậu kỳ thủ lĩnh. Hỗn loạn tinh vực. Cao nhất 50.000 điểm cống hiến. Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên.
thù lao phong phú, hoàn cảnh hỗn loạn, mang ý nghĩa chiến lợi phẩm cùng cấp đoạt cơ hội. Hôn Nguyên thôn Thiên Quyết sơ thành, chính cần thực chiến ma luyện cùng năng lượng bổ sung. Xác nhận, thần niệm quá chặt, lệnh bài hơi dùng, nhiệm vụ tin tức cùng tinh độ tràn vào trong đầu. Ất tự Tam Bách Thất Thập Ngũ Hiệu đệ tử Tần Dạng đã xác nhận ất cấp nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ huyết nhà tinh đạo đoàn. Xin mau sớm tổ đội thanh âm nhắc nhở bằng lãnh. Tổ đội yêu cầu. Tần Dạng cau lại lông mày. Độc hành là phong cách của hắn, nhưng quy tắc như vậy. Chính trong khi đang suy nghĩ, một cái thanh lãnh giọng nữ truyền đến, ngươi cũng tiếp huyết nha nhiệm vụ. Tần Dạng quay đầu. Một tên lưng meo chạm làm tiên kiếm xanh nhạt nữ tử mặc đạo bào đứng ở bên người. Nàng dáng người trội hơn như hàn tùng, khuôn mặt thanh lệ lại che băng sương, khí tức rõ ràng là chân tiên cảnh hậu kỳ, kiếm ý nội liễm, phong mang dấu dếm. Chính là Tần Dạ gật đầu. Lăng Sương, Thiên Kiếm Phong nữ tử tự giới thiệu, ánh mắt đảo qua Tần Dạ, tại hắn xa như vậy siêu bình thường chân tiên trung kỳ cô động trên khí tức hơi chút dừng lại, huyết nha xảo trá, theo hiểm mà thủ, càng có tà trận. Cần cương lực công thành, có thể nguyện tổ đội. Lại tìm một người. Thiên Kiếm Phong chủ công phạt, nàng này thực lực không tầm thường. Tần Dạ gật đầu, Tần Dạ, Thúy Vi Cốc. Có thể. Lời còn chưa dứt, một cái vang dội giọng trên bảo, ha ha. Tính ta một cái, một tên thân mang xích hồng nhẫn giáp, bắp thịt cuồn cuộn giống như thiết tháp đại hán trên gần, khí tức nóng rực như hồng lô, cũng là chân tiên hậu kỳ. Thạch Mãnh, Liệt Dương Phong, da dày thịt béo, chuyên hủy đi xác rùa đen, đang lo không có đội đâu. Liệt Dương Phong thể tu, Tần Dạ cùng Lăng Xương liếc nhau, đồng đều khẽ gật đầu. Công thành tiểu đội, Kiếm Phong Lăng Xương trọng thuẫn Thạch Mãnh tăng thêm hắn cái này thầm tàng bất lộ kỳ binh, phối trí hợp lý. Đi. Lăng Xương lời ít mà ý nhiều, ba người không lại trì hoãn, thẳng đến nội môn tinh vực quảng trường truyền tống. Giao nạp tiên tinh, bước vào thông hướng tử vi biên cảnh phái tinh đối chạm trung chuyển cự hình truyền tống trận. Không gian vặn mèo, cảm giác hôn mê thoáng qua tức thì. Vang lanh vũ trụ chân không cảm giác đập vào mặt. Dưới chân là trôi nổi tại hắc ám hư không cự hình kim loại bình đài, phòng ngự lồng ánh sáng bên ngoài là tĩnh mịch tinh không cùng hỗn loạn toái tinh đới, vô số ngôi sao hải cốt, vài ngai thiên thạch, sắp thái quỷ quyệt bức xạ tinh vân dây dưa cuộn cuộn, như là một mảnh to lớn vũ trụ mộ địa. Mỏng manh hỗn tạp linh khí bên trong, xen lẫn nhàn nhạt huyết tinh cùng mục nát bức xạ bụi bằng khí tức. Phi, địa phương quỷ quái này. Thạch Manh gắt một cái, nóng dực khí tức tại nhiệt độ thấp bên trong ngưng tụ thành xương trắng, ít tờ 73 khoáng tinh ta biết. Trước kia khai thác u minh tử tinh phế khoáng, bức xạ lưu lại, địa hình cùng mê cung giống như. Khó trách huyết nha tuyển cái này khi hang ổ. Lăng Xương trầm mặc, băng lam trên vỏ kiếm hàn ý lưu chuyển, sắc bén ánh mắt quét mắt bỏ neo trên bình đài các loại tinh tuyển cùng thần thái trước khi xuất phát đội vã tu sĩ, cảnh giác tiềm ẩn nguy hiểm. Tần Dạ thì hít sâu một hơi. Hôn Nguyên thôn tiên quyết tại thể nội tự phát có chút vận chuyển, đối với mảnh này tràn ngập hỗn loạn, bức xạ, huyết sát hôn tạp năng lượng hoàn cảnh, lại sinh ra một tia kỳ dị thôn phệ khát vọng. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh lẽo đường cong. Hỗn loạn tinh vực, chính hợp ý hắn. Xuất phát. Ba người thuê một chiếc chế thức cỡ nhỏ đột kích tinh thuyền. Thạch Minh chủ động đảm đương điều khiển tay, tướng tinh thuyền tính năng thôi phát đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, xé mở hắc ám, hướng phía tinh đồ đánh dấu ít tờ 73 khoáng tinh mau chóng bay đi. Mấy ngày sau, một viên bị màu tím đen bức xạ mây bụi bằng bao phủ, âm u đầy tử khí tinh cầu khổng lồ hình dáng xuất hiện tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Tinh cầu mặt ngoài khe rãnh tung hành, che kín bức bỏ hầm mỏ cùng bạn bèo kiến trúc kim loại hải cốt, như là giữ tợn vết sẹo. Chính là nơi này. Đại gia hỏa, chuẩn bị làm việc. Thạch Minh ma quyền sát trưởng, tinh thuyền một cái lao xuống. Xuyên đấu mỏng manh tầng khí quyển, đáp xuống khoảng cách tình báo chỗ bày ra khu vực hạch tâm bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ ẩn nấp hầm mỏ. Thu hồi tinh thuyền, ba người che giấu khí tức, hướng phía sát khí nồng nặc nhất phương hướng tiềm hành. Ven đường cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, sụp đổ mỏ đỡ vết dỉ loang lổ, tán lạc mục nát thi cốt có tu sĩ, cũng có thợ mỏ trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng bức xạ bụi bặm gây mùi khí tức. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy giản dị cảnh giới tháp cùng du đãng lính gác. Những lính gác kia, phần lớn quần áo tả tơi, ánh mắt chết lặng hoặc điên cuồng, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Một bộ phân thân thể dị dạng, làn da thối rữa, tản ra yếu ớt năng lượng ba động, miễn cưỡng đạt tới hạ giới động hư thủy chuẩn, đây cũng là ngụy tiên. Dựa vào thấp kém đan dược hoặc tà pháp cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng, căn cơ hủy hết tàn thứ phẩm. Một bộ phận khác khí tức hơi mạnh, đạt tới chân tiên sơ kỳ bậc cửa, nhưng năng lượng phủ phía bất ổn, quanh thân quấn quanh lấy huyết sắt sắc khí, hiện nhiên là dựa vào thôn phệ huyết sắt đan dược hoặc tu luyện tà công miễn cưỡng duy trì tàn tiên. Thọ nguyên không nhiều, càng thêm hung lệ. Một đám đáng thương lại đáng hận cặn bã. Thạch Minh truyền âm, trong mắt mang theo khinh thường. Rất nhanh, một chỗ dựa vào to lớn bức bỏ hầm mỏ thành lập đơn sơ doanh địa xuất hiện ở trước mắt. Ngoài doanh địa là thấp bé nham thạch pháo đài, mơ hồ có thể thấy được bóng người lắc lư, số lượng không ít. Doanh địa chỗ sâu, một cái cự đại miệng quáng bị cải tạo thành pháo đài cửa vào, trên cửa hàng, một đạo yếu ớt màn sáng màu đỏ lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi tà dị ba động, huyết sắt tà trận. Bên ngoài chạm gác, thanh lý mất, chớ kinh động bên trong. Lăng Xương thanh âm băng lãnh, như là kiếm phong ma sát. Tần Dạ gật đầu, ba người giống như quỷ mị tản ra. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo nhỏ xíu tiếng xé gió vang lên. Lăng Xương cũng không rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, lăng không điểm nhẹ. Mấy đạo nhỏ như sợi tóc, lại cô đọng đến cực hạn băng lam kiếm khí y mắng bắn ra, nhanh hơn thiểm điện. Phúc, phúc, phúc. Vài tòa cảnh giới tháp bên trên, mấy cái ngò giao giác ngụy tiên linh gác, mi tâm trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hàng khí lan tràn, thi thể tính cả cảnh giới pháp trận cùng một chỗ bị đông cứng thành băng điêu, ngay cả một tia tiếng vang cũng không phát ra. Tuyệt đối cảnh giới nghiền ép. Địch cách đó không xa một cái tán tiên tiểu đầu mục tựa hồ phát giác dị thường, vừa gào thét lên tiếng. Vâng. Một cái thiêu đốt lên xích hồng liệt diễm, như là thiên thạch giống như cự quyền từ trên trời giáng xuống. Thạch mãnh như cùng người hình bạo long giống như nhào đến, một quyền đánh vào cái kia tán tiên vội vàng chống lên vòng bảo hộ màu máu bên trên. Giang rắc. Vòng bảo hộ ứng thanh mà nát. Tán tiên hoảng sợ khuôn mặt tại liệt diễm quyền phong bên dưới trong nháy mắt bặm mẹo, cháy đen. Cả người bị lực lượng cuồng bạo đánh cho bay rất ra ngoài, va sụp nửa chắn nham thạch tường, gân cốt vỡ vụn, mắt thấy không sống nổi. Phi, dựa vào huyết sắt đan chất đống phế vật, cũng xứng xứng tiên. Thạch mãnh thu hồi nằm đấm, gắt một cái, thiếu như sấm rền. Động tĩnh bên này rốt cục đưa tới phạm vi nhỏ rối loạn. 10 cái ngụy tiên cùng 2-3 cái tán tiên chu lên từ trong pháo đài xung ra, cầm trong tay đơn sơ cốt đao, dì xét phi kiếm, thúc giục hỗn tạp huyết sắt chi khí đánh tới. Đám mô hợp, không có kết cấu gì. Tần Dạ ánh mắt bình tĩnh, như là nhìn sâu kiến. Hắn cũng không vận dụng tiên thuật, chỉ là thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị cắt vào đám người. Không ánh sáng, không âm thanh vang, chỉ có thuần túy nhất, nghiền ép tính tốc độ cùng lực lượng. Hắn như là hổ vào bầy dê, thân ảnh những nơi đi qua, quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay. Mỗi một lần cơ sở nhất thân thể tiếp xúc, đều ẩn chứa hỗn độn thôn vệ tiên thể khủng bố cự lực. Phanh, một cái ngụy tiên lồng ngực sụp đổ, như bao tải rách giống như bay ra. Giang giác, một cái tán tiên cầm đao cánh tay bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, vặn mèo thành góc độ quỷ dị. Suy, một chỉ điểm ra, một cái khác tán tiên hộ thể huyết sắt như là giấy giống như bị xuyên thủng, mi tâm lưu lại một cái huyết động. Hắn động tác ngắn gọn, hiệu suất cao, chí mạng, như là tinh mật nhất cỗ máy giết chóc. Những cái kia tràn vào trong cơ thể hắn yếu ớt huyết sắt năng lượng cùng hỗn tạp linh khí, bị hỗn độn xoáy nước trong nháy mắt thôn vệ, phân giải, hóa thành không có ý nghĩa chất dinh dưỡng. Ngắn ngủi mấy tức, lao ra 10 cái lâu la đã toàn bộ ngã xuống đất. Ngụy tiên chết hết, tán tiên trọng thương ngã gục. Toàn bộ quá trình, Tần Dạ thậm chí không có sử dụng một tia tiên nguyên, thuần túy dựa vào nhục thân nghiền ép. Lang Sương cùng Thạch Mãnh ở một bên thấy con người hơi co lại. Tần Dạ cho thấy chém giết gần người năng lực cùng cái kia sâu không lường được nhục thân lực lượng, lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Đây cũng không phải là một cái bình thường chân tiên trung kỳ có thể có chiến lực. Bên ngoài thanh lý hoàn tất, Tần Dạ lắc lắc trên tay cũng không tồn tại vết máu, thanh âm bình thản, nên đi chiếu cố chính chủ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hỗn loạn doanh địa, rơi vào quặng mỏ kia cửa vào lưu chuyển trên màn sáng màu đỏ. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ cường đại, mang theo tham lam cùng bạo ngược khí tức huyết sát chi lực, đang từ hầm mỏ chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến, phảng phất tại rút ra lấy cả viên quáng tinh địa mạch chi lực. Huyết nha, quả nhiên đang chuẩn bị lấy cái gì? Hỗn loạn khu vực săn bắn, chân chính con mồi đang ở trước mắt. Chương 222, gặp phải chân tiên hậu kỳ giặc cổ đầu mục. Chương 222, gặp phải chân tiên hậu kỳ giặc cổ đầu mục. Bên ngoài doanh địa ngắn ngủi rối loạn như là đầu nhập nước đọng hòn đá nhỏ, cũng không tại khổng lồ hầm mộ trong pháo đài kích thích quá sóng lớn lan. Quanh năm chiếm cứ ở đây huyết nha tinh đạo đoàn, sớm thành thói quen lẻ tẻ tán tu hoặc quy mô nhỏ đội tuần tra quấy rối, tự có nó xâm nghiêm tầm phòng ngự cấp. Tần Dạ ba người như là ba đạo dung nhập bóng ma lưu quang, tùy tiện tránh đi mấy chỗ đơn sơ cảnh giới pháp trận, lặng yên không một tiếng động tới gần hầm mộ cửa vào. Tần kia lưu chuyển màn sáng màu đỏ gần trong gang tấc, tản ra làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức cùng cường đại tà dị năng lượng ba động, chính là trong tình báo đề cập huyết sắt tà trận. Cái này tà trận lấy cả viên quáng tinh lưu lại bức xạ oán niệm cùng cướp đoạt tới sinh linh huyết khí làm cơ sở, lực phòng ngự không tầm thường, càng thêm cố hoa thần, ô hế tiên nguyên hiệu quả. Lăng Xương đầu ngón tay ngưng tụ một tia băng lam kiếm khí, sờ nhẹ màn sáng, kiếm khí trong nháy mắt bị sền sệt huyết quang cuốn quanh, an mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Cường công không dễ, cần tìm trận nhãn hoặc chỗ bằng được. Để ta thử một chút. Thạch Mãnh khẽ quát một tiếng, quanh thân xích hồng khí máu bừng bừng phân chấn, như là thiêu đốt hồng lô. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, bao trùm lên một tầng màu đỏ sậm nham thạch chất sừng, song quyền nắm chặt, xích hồng liệt diễm cháy hừng hực. Liệt dương phá sơn kích. Vâng. Sau gần như là hai viên thiêu đốt sao băng, hung hăng nện ở trên màn sáng màu đỏ. Ngọn lửa cùng bạo lực lượng cùng nặng nề pháp tắc hệ thổ trong nháy mắt bộc phát. Màn sáng kịch liệt lõm, huyết quang điên cùng lưu chuyển, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Vô số tinh mịn vết dạn lấy thạch manh song quyền làm trung tâm lan tràn ra. Nóng dực khí lãng đem cửa động đuổi bằng đá vụn quét sạch sành xanh. Hữu hiệu. Thạch manh trong mắt vui mừng, đang muốn lần nữa phát lực. Thử. Mấy cái không biết sống chết tiểu côn trùng, cũng dám đến nuốt dâu hùm, một cái ấm lãnh, bạo ngược, phản phất mang theo mùi máu tươi thanh âm, như là băng lãnh gián động, đột nhiên từ hầm mộ chỗ sâu truyền đến. Nương theo lấy thanh âm, một cỗ cường đại, tà ác, tràn ngập tham lam, khí tức uy áp ẩm vàng giáng lâm. Màn sáng màu đỏ phảng phất nhận lấy gia trì, vết dạn trong nháy mắt lấp đầy, quang mang đại thịnh. Một cỗ xiên xệt, ô hế năng lượng màu đỏ ngòm như là độc mãng giống như, thuận Thạch Mãnh hai tay phản vệ mà lên, điên cuồng ngăn mòn hắn hộ thể khí huyết cùng tiên nguyên. Thạch Mãnh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến hóa, trên hai tay nham thạch chất sừng lại bị cấp tốc ăn mòn, biến thành đen. Hắn vội vàng thôi động liệt dương chân nguyên, hỏa diễm xích hồng tăng vọt, cùng năng lượng màu đỏ ngòm kia kịch liệt đối kháng, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Cùng lúc đó, hưu, 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 ba đạo nhanh như thiểm điện huyết sắc mũi tên, mang theo chói thai lệ khiếu, từ hầm mỏ chỗ sâu trong hắc ám bắn ra. Mục tiêu trực chỉ đang toàn lực công kích màn sáng Thạch Mãnh. Mũi tên những nơi đi qua, không khí đều bị nhiễm lên một tầng yêu dị huyết quang, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Coi chừng. Lăng Xương rõ ràng quát một tiếng, phía sau chạm lam tiên kiếm xương hoa trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chanh. Từng tiếng cản kiếm minh vang vọng hầm mỏ. Một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất có thể đông kết linh hồn bằng làm kiếm cương phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chạm tại ba đạo huyết tiễn phía trên. Giang giác, giang giác, giang giác, ba tiếng giòn vang, huyết sắc mũi tên bị bằng làm kiếm cương trong nháy mắt đông kết, vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn băng huyết tinh. Nhưng kiếm cương cũng bị cái kia lực trùng kích cường đại chấn động đến hơi chậm lại. Có chút ý tứ. Băng hệ kiếm tu, còn có hai cái khí huyết thịnh vượng lô đỉnh. Kiệt 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 thanh âm âm lãnh mang theo một tia ngoài ý muốn, lập tức hóa thành càng thêm tham lam nhè răng cười. Trong hắc ám, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này dáng người trung đẳng, mặc một thân do một loại nào đó lân giáp màu đỏ sẫm may quái dị giáp da, trần trụi trên da hiện đầy vằn mèo màu đỏ sẫm hình xăm, như là nhúc nhích mạch máu. Hắn khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt hăm sâu, một đôi mắt lại lóe ra yêu dị huyết quang, như là nhắm người mà phệ hung thú. Làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn nắm một thanh tạo hình giữ tận cốt chất loan đao, thân đao như là ngâm ở trong máu tươi, không ngừng nhỏ xuống lấy sền sệt huyết châu. Nó quanh thân tản ra khí tức cường đại, thình lình đạt đến chân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chính là huyết nha tinh đạo đoàn thủ lĩnh, huyết nha. Phía sau hắn còn đi theo 7-8 cái khí tức hung hãn thân ảnh, thấp nhất cũng là chân tiên trung kỳ, từng cái sát khí bừng bừng, ánh mắt điên cuồng. Trong đó trong tay hai người cầm huyết quang lượn lờ cốt phiến, hiển nhiên đang thao túng cửa động huyết sát tà trận. Một cái chân tiên hậu kỳ băng hệ kiếm tu, một cái chân tiên hậu kỳ thể tu. Còn có một cái huyết nha huyết hồng con mắt đảo qua khí tức chỉ có chân tiên trung kỳ tần dạng, liếm môi một cái, da mịn thịt mềm, khí huyết tinh thuần, vừa bật lấy ra huyết tế, giúp ta đột phá huyền tiên bình cảnh. Các con, kết trận, bắt lấy bọn hắn. Giống, phía sau hắn nòng cốt thành viên cùng kêu lên gào thét, cấp tốc tản ra, chiếm cứ hầm mỏ cửa vào vị trí có lợi, trong tay cốt phiên lay động, trong miệng nói lẩm bẩm. Màn sáng màu đỏ trong nháy mắt sôi trào lên, nồng đậm huyết sát chi khí như là thực chất thủy triều, từ trong màn sáng mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số dương nhanh múa vút huyết sắc khô lâu, lệ quỷ hướng phía tần dạ ba người điên cuồng đánh tới. Toàn bộ hầm mỏ cửa vào trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết sắc luyện ngục, hoặc thần ma âm ô bế huyết sắc tràn ngập ở giữa. Thạch mãnh phá trận, lang xương áp chế. Tần dạ ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Giao cho ta. Thạch mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, cưỡng ép đánh sơ sắc quấn quanh huyết sắc, sinh hồng chân nguyên như là núi lửa bộc phát. Hắn song quyền lần nữa giấy lên lửa nóng hừng hực, không còn công kích màn sáng, mà là hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Địa mạch dung quyền, ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động. Lấy thạch mãnh làm trung tâm, cứng rắn hầm mỏ mặt đất giống như mạng nhện vỡ vụn. Cùng bạo liệt diễm chân nguyên thuận vết nước điên cuồng rót vào dưới mặt đất, trực chỉ treo chống huyết sắt tà trận địa mạch tiết điểm. Một bên khác, lang xương ánh mắt băng hàn như vạn tái huyền băng. Đối mặt mãnh liệt đánh tới huyết sắt ma ảnh, trong tay nàng xương hoa kiếm bộc phát ra sáng chói băng làm quan mang. Băng ngục thiên phong, mũi kiếm chỉ vô số đạo tinh mịn, sắc bén, tản ra tuyệt đối hàn ý băng làm kiếm khí như là bạo vũ lê hoa, trong nháy mắt bộc phát. Kiếm khí giăng khắp nơi, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu từng cái huyết sắt ma ảnh. Bị kiếm khí đánh trúng ma ảnh, trong nháy mắt đông kết, vỡ nát. Hàn khí thấu xương tràn ngập ra, lại tạm thời áp chế ô bế huyết sắt lan tràn. Là thạch manh tranh thủ thời gian. Nhưng mà, huyết nha sao lại ngồi nhìn? Muốn chết, hắn nghe răng cười một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất. Sau một khắc, lại trực tiếp xuyên thấu màn sáng màu đỏ tà trận đối với hắn vô hiệu xuất hiện tại lăng xương mặt bên. Trong tay rỉ máu cốt đao mang theo xé rách linh hồn lệ khiếu, chém thẳng vào lăng xương tuyết trắng cái cổ. Tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, tàn nhẫn không gì sánh được. Lăng xương con ngươi hơi co lại. Nàng vừa thi triển xong phạm vi lớn kiếm chiêu, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh. Trong lúc đội vã chỉ có thể hồi kiếm đón đỡ. Ken, chói hai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Cốt đao cùng xương hoa kiếm hung hăng va chạm. Một cỗ âm lãnh, ô bế, mang theo mãnh liệt tan mòn tính huyết sát chi lực thuận cốt đao điên cuồng tràn vào xương hoa kiếm. Xanh thẳm kiếm quang trong nháy mắt tạm đạm. Lăng xương kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị lực lượng khổng lồ chấn động đến hướng về sau trượt lui, cầm kiếm tay ngọc run nhẹ nhẹ, một tia cực kỳ nhạt huyết sát thuận hổ khẩu lan tràn. Huyết nha đắc thế không tha người, cốt đao hóa thành một mảnh huyết sắc đao võng, mang theo tiếng quỷ khóc sói tru, đem lăng xương bao phủ. Đao quang tàn nhẫn xảo trá, mỗi một kích đều ẩn chứa ô bế tiên nguyên, ăn mòn thần hồn tà lực. Lăng xương lâm vào khẩu chiến, băng lam kiếm quang tại huyết sắc đao võng bên trong đỡ trái hở phải, chỉ có thể nỗ lực phòng thủ, hàn khí bị áp chế đến phạm vi càng ngày càng nhỏ. Mà thạch manh bên kia, mặc dù liệt diễm chân nguyên không ngừng trùng kích địa mạch, nhưng tà trận do mấy tên nòng cốt điều khiển, căn cơ thâm hậu, nhất thời khó mà dung chuyển. Hắn còn muốn phân tâm chống cự từ trong màn sáng không ngừng tuôn ra huyết sắc công kích, gầm thét liên tục, lại không cách nào thời gian ngắn phá cục. Chiến cuộc trong nháy mắt lâm vào bị động. Huyết nha bằng vào sân nhà ưu thế cùng tà trận phụ trợ, lại lấy một địch hai, chế trụ lăng xương cùng thạch mãnh. Nhưng vào lúc này, một mực đứng yên không động, phản phất bị huyết nha sơ sót tần dạng, động. Hắn không có phóng tới huyết nha cứu viện lăng xương, cũng không có đi giúp thạch mãnh phá trận. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào tầng kia sôi trào mãnh liệt trên màn sáng màu đỏ. Huyết sát tà trận, ô bế năng lượng, hỗ tạp, nhưng số lượng nhiều bao ăn no. Tần Dạ nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Thể nội, Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết sớm đã dục dịch. Hắn bước ra một bước, còn không thèm chú ý cái kia đủ để cho chân tiên hậu kỳ đều kiêng kỵ huyết sát ma ảnh cùng ô bế năng lượng, đi thẳng tới màn sáng màu đỏ trước đó. Sau đó, tại huyết nha kinh ngạc, lăng xương cùng thạch manh trong ánh mắt khó có thể tin, chậm rãi đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay chính hướng về phía cái kia quay cuồng gào thét màn sáng màu đỏ. Vút, một cái băng lãnh chữ từ Tần Dạ trong miệng phun ra. Ông, một cỗ vô hình phản phất có thể thôn vệ vạn vật hấp lực khủng bố, đột nhiên từ Tần Dạ lòng bàn tay bộc phát. Chương 223, vượt cấp chém giết, thôn vệ nó tiên nguyên lực cùng pháp tắc mảnh vỡ. Chương 223, vượt cấp chém giết, thôn vệ nó tiên nguyên lực cùng pháp tắc mảnh vỡ. Tần Dạ lòng bàn tay thôn vệ chi lực bộc phát, không có hào quang sáng chói, không có thật lớn thanh thế, chỉ có một loại làm người sợ hãi, phảng phất ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ tuyệt đối chống rông cảm giác. Cái kia sôi trào mãnh liệt, đủ để ô uế tiên nguyên, ăn mòn thần hồn ô uế huyết sắt năng lượng, tại tiếp xúc đến cái kia vô hình hấp lực trong nháy mắt, phảng phất như gặp phải khắc tinh. Xuy xuy xuy, như là nước sôi dội tuyết, sền sệt năng lượng màu đỏ ngòm dòng lũ, lại bị ngạnh sinh sinh từ sôi trào trên màn sáng xé rách xuống tới, hóa thành từng đạo tráng kiện dài lụa màu đỏ ngòm, điên cuồng mà tràn vào Tần Dạ lòng bàn tay. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu màn sáng tự thân khôi phục cùng tuôn ra tốc độ, càng làm cho người ta kinh hãi là những cái kia dương nhanh múa đuốt nhào về phía Tần Dạ huyết sát ma ảnh hoặc thần ma âm tại ở gần thân thể của hắn phạm vi ba thứ lúc, tựa như cùng châu đất xuống biển, vô thanh vô tức tăng dã trôn bụi, phản phất bị một cái vô hình lỗ đen triệt để thôn vệ. Cái gì? Chính áp chế lăng xương huyết nha bỗng nhiên quay đầu, huyết hồng con mắt trong nháy mắt trợn tròn, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Ngươi có thể thôn vệ máu của ta sát chi lực? Điều đó không có khả năng. Điều khiển ta trận mấy tên nòng cốt càng là dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn cảm giác gắn bó tà trận năng lượng đang bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực điên cuồng rút ra. Màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, ảm đạm. Ngăn cản hắn, nhanh! Huyết Nha vừa kinh vừa sợ, rốt cuộc không lo được lăng sương, quay người hóa thành một đạo huyết ảnh, lao thẳng tới Tần Dạ. Trong tay dỉ máu cốt đao bộc phát ra chói mắt huyết mang, mang theo xé rách hết thể sát ý, chém về phía Tần Dạ đầu lâu. Một đao này ẩn chứa hắn chân tiên hậu kỳ đỉnh phong toàn lực, càng mang theo bị khiêu khích nổi giận. Đối thủ của ngươi là ta, từng tiếng lạnh quát vang lên. Một mực bị áp chế lăng sương, áp lực chợt giảm, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội. Sương hoa kiếm bộc phát ra trước này chưa có băng lam hàn quang, tuyệt đối linh vực nhất kiếm sương hàn. Kiếm quang như tấm lụa, không còn là phân tán kiếm khí, mà là ngưng tụ lăng sương tất cả tinh khí thần trí cường một kiếm. Mũi kiếm chỉ, không gian phảng phất đều bị đông cứng. Một đạo cô đọng đến cực hạn băng lam kiếm cương, mang theo đông kết linh hồn, phá diệt vạn vật hàn ý, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt chém đến huyết nha phía sau. Huyết nha cảm nhận được phía sau cái kia uy hiếp chí mạng, không thể không trở lại đón đỡ. Cốt đao huyết mang hừng hực, hung hăng bổ về phía băng lam kiếm cương. Keng, càng thêm chói tai nổ đùng. Huyết mang cùng hàn băng kịch liệt va chạm, chôn bụi. Cơn bạo sóng xung kích đem hầm mỏ vách đá đều đánh rách tạc rơi. Huyết nha thân hình trì trệ, lăng xương thì bị lực phản chấn lần nữa bước lui mấy bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Nàng thành công là Tần Dạ tranh thủ đến thời gian quý giá. Mà giờ khắc này Tần Dạ, đối với huyết nha công kích ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại thôn vệ cái này bàng bạc huyết sắt năng lượng khoái cảm bên trong. Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết toàn lực vận chuyển, thể nội ước vạn hỗn độn xoáy nước điên cuồng xoay tròn, tràn vào thể nội ô uế huyết sắt năng lượng, bị những này tham lam vòng xoáy trong nháy mắt xé nát, phân giải. Trong đó tạp chất, hóa niệm, bức xạ bụi bặm, bị hỗn độn chi lực cưỡng ép ma diệt, tinh hóa, chỉ để lại tinh thuần nhất, ẩn chứa hỗn loạn cùng giết chóc bản nguyên pháp tắc mảnh vỡ cùng năng lượng tinh hoa. Hỗn loạn, giết chóc, cũng là đại đạo một trong. Tần Dạ trong lòng minh ngộ, hỗn độn nguyên châu khẽ chấn động, phụ trợ phân tích lấy những này pháp tắc mảnh vỡ. Mặc dù hỗn tạp hung lệ, nhưng đối với hắn lý giải thôn vệ kiêm dung tính có thể ngộ mới. Ầm ầm, rộng lượng năng lượng tinh thuần bị luyện hóa, tụ hợp vào đan điển viền kia màu hỗn độn trạch hỗn nguyên nguyên đan bên trong. Nguyên đan xoay tròn ra tốc, quang mang càng phát ra thâm thúy, tản ra khí tức bằng tốc độ kinh người kéo lên. Chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong hàng rào, tại cỗ này từ bên ngoài đến năng lượng trùng kích vào, lung lay sắp đổ. Không, máu của ta sát đại trận. Huyết nha trợn mắt nhìn xem màn sáng màu đỏ càng ngày càng ảm đạm, cơ hồ trở nên trong suốt, muốn rách cả mí mắt. Cái này ta trận là hắn kinh doanh nhiều năm căn cơ, càng là hắn trùng kích huyền tiên mấu chốt cậy vào. Hắn triệt để điên cuồng. Huyết hồn châu, nhiên huyết bí thuật. Huyết nha phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Hắn bỗng nhiên vô ngực, một viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân huyết hồng, nội bộ phảng phất có vô số oan hồn kêu rên hạt châu từ tim hắn bay ra. Hạt châu xuất hiện sát na, một cỗ càng thêm tà ác, bạo ngược khí tức tràn ngập ra. Huyết nha há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, dung nhập huyết hồn châu. Ông, huyết hồn châu huyết quang đại phóng, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong châu truyền ra. Phía sau hắn cái kia mấy tên điều khiển trận pháp nòng cốt thành viên, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể trong nháy mắt khô quắt, một thân tinh huyết cùng tu vi bị huyết hồn châu cưỡng ép rút khô, hóa thành mấy cỗ xương khô. Đạt được bàng bạc tinh huyết hiến tế, huyết hồn châu quang mang tăng gọn, hóa thành một đạo huyết quang dung nhập huyết nha thể nội. Bèn, huyết nha khí tức như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Tiêu thụy thân thể trong nháy mắt bành trướng, bắp thịt cuộn cuộn, làn da trở nên xích hồng như máu, mạch máu như là con giun giống như tại bên ngoài thân lúc đích. Cặp mắt của hắn triệt để hóa thành hai viên huyết hồng bảo thạch, tản mát ra bạo ngược, hỗn loạn, không lý trí chút nào hùng vang. Khí tức thình lình đột phá chân tiên hậu kỳ cực hạn, tạm thời đụng chạm đến huyền tiên bậc cửa. Đều phải chết. Huyết nha thanh âm như là vô số oan hồn gào thét, khàn khàn mà khủng bố. Hắn bỏ cốt đao, song chảo tăng vọt ra dài hơn thước huyết sắc lưới dao, mang theo xé liệt không ở giữa lệ thiếu, một chảo chụp vào Tần Dạ đầu lâu, một chảo xé rách hư không, phong tỏa Tần Dạ tất cả đường lui. Chảo phong chỗ qua, ngay cả không khí đều lưu lại tính ăn mòn huyết sắc vết tích. Uy thế so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Coi chừng. Lăng Xương cùng Thạch Mãnh đồng thời kinh hô. Thời khắc này huyết nha cho bọn hắn mang đến uy hiếp chí mạng cảm giác. Đối mặt cái này đủ để uy hiếp huyền tiên sơ kỳ khủng bố một kích, Tần Dạ rốt cục động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đánh tới huyết sắc ma ảnh, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một tia bực cợt. Cưỡng ép tăng lên ngụy huyền tiên. Chỉ có lực lượng, pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi Tần Dạ thanh âm bình tĩnh vang lên, "Vừa bạn, trở thành ta thần thông mới đá thử vàng." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Dạ quanh thân cái kia thu liễm đến cực hạn khí tức gầm vang một phát. Chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót, nhưng càng kinh khủng là một cỗ phảng phất có thể thôn vệ chư thiên vạn giới lĩnh vực chi lực, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên quyết tán ra đến. Thôn vệ lĩnh vực sơ hình, mở. Ông. Một cái chỉ có 10 trượng phương viên, biên giới mơ hồ và mẹo, bày biện ra màu hỗn độn trạch vi hình lĩnh vực trong nháy mắt thành hình, đem đánh tới huyết nha bao phủ trong đó. Trong lĩnh vực, tia sáng ảm đạm, thanh âm trong bụi, hết thảy năng lượng lưu động trở nên trì trệ, hỗn loạn. Huyết nha cái kia cuồng bạo vô địch huyết sát chi lực, như là lâm vào nhất sền sệt vũ bùn, tốc độ giảm nhanh. Ngay cả hắn cặp kia xé liệt không ở giữa lợi trảo, đều phảng phất bị vô hình xiềng xích trói buộc, trở nên nặng nề vô cùng. Lĩnh vực, không có khả năng. Huyết nha huyết hồng trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Lĩnh vực, đó là kim tiên mới có thể sơ bộ nắm giữ pháp tắc vận dụng. Một cái chân tiên trung kỳ, làm sao có thể? Không có gì không có khả năng. Tần Dạ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại huyết nha trước mặt, gần trong gang tấc. Tay phải hắn năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, một cái vi hình hỗn độn xoáy nước xoay chậm chậm, tản ra làm cho huyết nha thần hồn run sợ thôn phệ chi lực. Lực lượng của ngươi, thuộc về ta. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại huyết nha cái kia bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm trên lồng ngực. Không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có một loại quỷ dị tan rã. Xuy. Huyết nha lồng ngực cái kia cứng rắn lân giáp, như là gặp que hàn băng tuyết, trong nháy mắt hòa tan, chôn bụi. Tần Dạ bàn tay không trở ngại chút nào khắc ở hắn trần trụi, sinh hồng sắt trên da. Ách a. Huyết nha phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm. Hắn cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự, chí cao vô thượng thôn vệ chi lực, trong nháy mắt từ Tần Dạ lòng bàn tay bộc phát, như là vô số cây vô hình xúc tu, cậy mạnh đâm vào trong cơ thể của hắn. Hắn cưỡng ép tăng lên tới, cuồng bạo lại hỗn loạn ngụy huyền tiên lực lượng, hắn cổ tu nhiều năm chân tiên hậu kỳ tinh thuần huyết sát tiên nguyên, trong thần hồn của hắn ẩn chứa giết chóc pháp tắc mạnh mẽ. Như là vỡ đê giang hà, không bị khống chế bị điên cuồng rút ra, thôn vệ. Không, lực lượng của ta, tu vi của ta. Dừng lại, mau dừng lại. Huyết nha hoảng sợ dãy rủa, gào thét, nhưng ở thôn vệ lĩnh vực tuyệt đối áp chế xuống, hắn dãy rủa lộ ra như vậy phí công. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, sinh hồng làn da trở nên hôi bại, bạo ngược khí tức cấp tốc suy sụp. Huyết hồn châu, hộ ta. Huyết nha tuyệt vọng thôi động dung nhập thể nội huyết hồn châu. Ông, viên địa tà ác huyết châu tại tim hắn vị trí hiện hiện, bộc phát ra sau cùng huyết quang, ý đồ chống cự thôn vệ chi lực. Nhưng mà, ngay tại huyết hồn châu xuất hiện sát na, Tần Dạ trong thức hải hỗn độn nguyên châu, phản phất nhận lấy khiêu khích, chấn động mạnh một cái. Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm bản nguyên hỗn độn thanh quang, thuận Tần Dạ thôn vệ chi lực, trong nháy mắt giáng lâm. Xoẹt, như là phí thang bắt tuyết, viên địa hung uy hiển hách, lây dính vô số sinh linh máu tươi cùng oán niệm huyết hồn châu, tại hỗn độn thanh quang chiếu rọi xuống, phát ra một tiếng gào thét, mặt ngoài huyết quang trong nháy mắt tạm đạm, tán loạn. Châu thể bên trên hiện đầy tinh mịn vết rạn. Phá! Tần Dạ quát khẽ một tiếng, thôn vệ chi lực tăng gọn. Giang giác, huyết hồn châu ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết sắc một phấn, bị hỗn độn xoáy nước trong nháy mắt thôn vệ, tịnh hóa. Huyết hồn châu vừa vỡ, huyết nha sau cùng chống cự triệt để tan rã. Không, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực điểm kêu rên. Toàn bộ thân thể như là bị rút khô tất cả trình độ gỗ mục, trong nháy mắt khô gắt, vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành một chùm cho bụi, theo gió phiêu tán. Ngay cả một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Nguyên địa chỉ để lại một viên màu đỏ sẫm nhận chữ vật, một khối rỉ máu khô lâu lệnh bài thân phận cùng mấy sợi tinh thuần, ẩn chứa hỗn loạn giết chóc pháp tắc mảnh vỡ dòng năng lượng, bị Tần Dạ lòng bàn tay hỗn độn xoáy nước triệt để thôn vệ. Thôn vệ lĩnh vực chậm rãi thu liễm. Hầm mỏ cửa vào hoàn toàn tĩnh mịch. Màn sáng màu đỏ sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có còn sót lại ô uế khí tức. Điều khiển trận pháp nòng cốt sớm đã hóa thành xương khô. Lăng Xương cùng Thạch Manh đứng tại chỗ, như là hai tôn tượng đá, ngơ ngác nhìn cái kia chậm rãi thu về bàn tay, khí tức quanh người tựa hồ lại hùng hậu mấy phần bóng người màu xanh. Chân tiên chu kỳ chính diện đối cứng, thôn tính vệ tạm thời tăng lên tới ngụy huyền tiên cảnh giới chân tiên hậu kỳ đỉnh phong giặc cỏ thủ lĩnh. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Trách quái vật Thạch Manh nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc phun ra hai chữ. Lăng Xương cầm kiếm kết gấp, băng lam trong con người lần thứ nhất đối với vị này tần sư đệ dâng lên một loại tên là kính sợ cảm xúc. Tần Dạ thì cảm thụ được thể nội lao nhanh hỗn nguyên tiên nguyên, cùng trong đan điển viền kia lại ngưng thực lớn mạnh một vòng hỗn độn nguyên đan, nếp miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Chân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiên nguyên lực hỗn loạn giết chóc pháp tắc mảnh vỡ. Không sai chất dinh dưỡng, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt đảo qua đờ đẫn hai người, đi thôi, thanh lý chiến trường, phá hủy cứ điểm hạch tâm. Chương 224, tu vi tăng gọn, chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chương 224, tu vi tăng gọn, chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hầm mộ chỗ sâu khu vực hạch tâm, tràn ngập nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi cùng ô uế tà khí. Không gian thật lớn bị cải tạo thành một tòa tà ác tế đàn, trung ương là một cái sôi trào huyết trì, trong ao ngâm lấy vô số bạch cốt cùng tàn phá binh khí. Phía trên huyết trì, lơ lửng một viên tản ra yếu ớt hào quang màu tím đen, không ngừng hấp thu địa mạch bức xạ trọc khí tinh hạch, u minh tử tinh khoáng hạch vứt bỏ quáng tinh lưu lại tinh hoa, ẩn chứa kịch độc bức xạ. Tế đàn bốn phía còn tán lạc một chút chưa kịp chạy trốn tán tiên lâu la cùng mấy cái khí tức tại chân tiên sơ kỳ tà tu đầu bụng. Bọn hắn nhìn thấy Tần Dạ ba người tiến đến, nhất là cảm nhận được Tần Dạ trên thân cái kia chưa hoàn toàn thu liễm, làm cho người hít thở không thông thôn vệ khí tức, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên chạy từ phía. Muốn chạy. Thạch Manh nghe răng cười một tiếng, tức sôi ruột chính không chỗ phát tiết, thân hình như điện đập ra. xích hồng quyền ảnh tung bay, như là đánh chuột đất giống như, đem những cái kia chạy trốn tà tu từng cái oanh bạo. Liệt diễm chân nguyên đảo qua, ngay cả tàn hồn đều bị đốt cháy hầu như không còn. Lăng xương thì kiếm chỉ dẫn một cái, xương hoa kiếm hóa thành một đạo băng lam lưu quang, tại trong hầm mỏ xuyên thẳng qua bay múa. Những nơi đi qua, hàn khí lan tràn, đem những cái kia ý đồ ẩn nút ngụy tiền, tán tiên tính cả bọn hắn ẩn thân nham trụ cùng một chỗ đông kết, vỡ nát. Hiệu suất cực cao. Tần Dạ không để ý đến những tạp ngữ này. Hắn chậm rãi đi đến cái kia sôi trào huyết trì trước, ánh mắt rơi vào ở giữa huyết trì lơ lửng u minh tử tinh khoáng hạch bên trên. Mỏ hạch tản ra tinh thuần lại cực kỳ ô uế, tràn ngập bức xạ kịch độc u minh năng lượng, chính là duy trì trước đó huyết sắt tà trận một trong những hạch tâm. Bức xạ cho khí, kịch độc năng lượng. Đối với người bên ngoài có lẽ là chí mạng đồ vật, nhưng đối ta hỗn độn thôn vệ tiên thể mà nói, Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Trong cơ thể hắn hỗn nguyên thôn thiên quyết lần nữa tự phát vận chuyển lại, đối với cái này ô uế năng lượng nguyên vậy mà cũng sinh ra một tia khát vọng. Tần sư đệ, vật này kịch độc ô uế, cần lấy chân hỏa triệt để tiêu hủy. Lăng Xương thanh lý xong tạp ngư, đi vào Tần Dạ bên người, nhìn xem cái kia tím đen mỏ hạch, đôi mi thanh tú cao lại, đề nghị: "Không cần." Tần Dạ lắc đầu, tại Lăng Xương cùng Thạch Manh trong ánh mắt nghi hoặc, lần nữa đưa tay phải ra. Lòng bàn tay, vi hình hỗn độn xoáy nước tái hiện. Thôn vệ chi lực phát động. Ông, một cỗ vô hình hấp lực bao phủ lại viên kia u minh tử tinh khoáng hạch. Suy suy suy, mỏ hạch kịch liệt rung động. Ẩn chứa trong đó tinh thuần u minh năng lượng cùng bức xạ trọng khí, như là bị bàn tay vô hình tước đoạt, hóa thành từng đạo năng lượng màu tím đen chảy, điên cuồng tràn vào Tần Dạ lòng bàn tay. Mỏ hạch bản thân thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ảm đạm, hôi bại, cuối cùng đùng một tiếng vang nhỏ, hóa thành phổ thông đá vụn, rơi vào huyết trì. Tràn vào thể nội năng lượng màu tím đen chảy, so trước đó huyết sát chi lực càng thêm ố bế, cuồng bạo. Ẩn chứa mãnh liệt bức xạ độc tính cùng u minh tử khí, đủ để trong nháy mắt độc chết chân tiên. Nhưng mà, hỗn độn xoáy nước điên cuồng xoay tròn, hỗn nguyên thôn thiên quyết toàn lực vận chuyển. Cái kia cuồng bạo ố bế năng lượng bị cưỡng ép phân giải, chết xuất. Trong đó kịch độc, bức xạ, tử khí các loại mặt trái thuộc tính, tại hỗn độn chi lực ma diện bên dưới, như là băng tuyết tan rã, chỉ để lại bản nguyên nhất tinh thuần u minh năng lượng tinh hoa. Cố năng lượng này tinh hoa mặc dù số lượng không lớn, nhưng phẩm chất cực cao. Nó cấp tốc dung nhập hỗn nguyên tiên nguyên, bị hỗn độn nguyên đan hấp thu. Vâng. Tần Dạ trong đan điền, viên kia màu hỗn độn trạch nguyên đan chấn động mạnh một cái, xoay tròn tốc độ đống nhiên tăng lên tới cực hạn. Mặt ngoài sinh diệt rất nhỏ vòng xoáy thôn vệ trở nên càng thêm rõ ràng, linh động. Một cỗ xa so với trước đó cường đại, cô đọng khí tức, không trở ngại chút nào xông phá một tầng hàng rào vô hình. Chân tiên cảnh trung kỳ viên mãn, nước chảy thành sông, thậm chí hướng phía hậu kỳ bước ra kiên cố một bước. Hô Tần Dạ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức triệt để bước chắc tại chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ bèn bèn cách xa một bước. Quanh thân ý vị càng thêm hòa hợp thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn mang theo một loại thôn vệ vạn vật đạo vận. Lăng Xương cùng Thạch Mãnh lần nữa bị chấn động e rằng nói mà chống đỡ. Thôn vệ ô uế mỏ hạch tăng cao tu vi, đây quả thực là chưa bao giờ nghe ma đạo thủ đoạn. Nhưng Tần Dạ khí tức quanh người thuần khiết, cũng không nửa phần tà ma chi khí, ngược lại càng thêm mênh mông thâm thúy. Tần sư đệ, ngươi cái này đến cùng là công pháp gì? Thạch Mãnh nhịn không được hỏi, thanh âm mang theo một tia kính sợ. Một chút cơ duyên thôi. Tần Dạ nhàn nhạt mang qua, nói sang chuyện khác, nhiệm vụ yêu cầu phá hủy hạch tâm cứ điểm. Huyết trì này cùng tế đàn là ô uế đầu nguồn. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thôn vệ lĩnh vực sơ hình lần nữa triển khai. Lần này phạm vi càng lớn, bao phủ toàn bộ khu vực hạch tâm. Trong lĩnh vực, màu hỗn độn trạch lưu chuyển. Cái kia sôi trào huyết trì, ô uế tế đàn, tàn mát hải cốt, lưu lại tà khí. Tất cả ẩn chứa năng lượng vật chất cùng không phải vật chất tồn tại, đều tại thôn vệ chi lực tác dụng dưới, cấp tốc phân giải, trôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, bị lĩnh vực thôn vệ hấp thu. Sau một lát, toàn bộ khu vực hạch tâm trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có cứng rắn mặt đất nham thạch. Tất cả ô uế, tà khí, huyết sát đều bị thôn phệ không còn, phảng phất chưa từng tồn tại. Ngay cả không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều so ra mà nói. Cái này Lăng Xương cùng Thạch Mãnh nhìn xem cái này có thể xương tịnh hóa một màn, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thủ đoạn này quá mức bá đạo cùng không thể tưởng tượng. Nhiệm vụ hoàn thành, cần phải trở về. Tần Dạ thu hồi lĩnh vực, khí tức một lần nữa thu liệm đến chân tiên cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Ba người rời đi hầm mỏ, trở về giấu kín tinh thuyền địa điểm. Trên đường đi, Thạch Mãnh tràn đầy phấn khởi kiểm điểm chiến lợi phẩm, chủ yếu là từ huyết nha cùng mấy cái nòng cốt trên thân vơ vét nhận chữ vật. Ha ha, phát tài. Huyết nha lão tiểu tử này hàng tồn không ít. Thạch Mãnh đem chiến lợi phẩm ngã trên mặt đất, như ngọn núi nhỏ tiên tinh phần lớn là hạ phẩm, chút ít trung phẩm, tổng cộng ước 50,000 hạ phẩm tiên tinh các loại nhiễm huyết sát khí tức khoáng thạch vật liệu, một chút tà đạo đan dược phụ lục, còn có mấy món phẩm chất còn có thể nhưng tà khí xâm xâm ma khí. Dựa theo quy củ, chiến lợi phẩm nhấn ra lực phân phối. Lăng Xương lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Dạ, Tần sư đệ cư công chí vĩ, khi lấy 6 thành, ta cùng Thạch sư đệ tất cả 2 thành. Thạch Mãnh liên tục gật đầu, không có chút nào dị nghị. Được chứng kiến Tần Dạ khủng bố, hắn nào dám có ý kiến. Tần Dạ cũng không khách khí, thân niệm đảo qua, trực tiếp thu lấy ước chừng 30,000 hạ phẩm tiên tinh, cùng tất cả ẩn chứa tinh thuần năng lượng hoặc đặc thù pháp tắc ba động khoáng thạch vật liệu đối với hắn thôn vệ thể chất cùng nguyên châu không gian hữu dụng. Những cái kia tà đạo đan dược phụ lục cùng ma khí, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Còn lại các ngươi phân đi. Tần Dạ đạo, những vật kia đối với hắn vô dụng, ngược lại khả năng dẫn tới phiền phức. Lăng Xương cùng Thạch Mãnh rất mau đem còn thừa vật phẩm chia cắt. Thạch Mãnh mừng khấp khởi thu hồi tiên tinh cùng một chút luyện thể vật liệu, Lăng Xương thì lấy đi mấy khối hiếm thấy băng thuộc tính khoáng thạch cùng trôi kia dị máu cốt đao chuẩn bị nộp lên tông môn đổi điểm cống hiến hoặc nghiên cứu. Tinh thuyền lên không, xuyên thấu bức xạ mây bụi bặm, hướng phía toái tinh đối trạm trung chuyển bay đi. Trong khoang thuyền, Tần Dạ nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn như tại điều tức, kỳ thực tâm thần chìm vào thể nội. Trong đan điền, hỗn độn nguyên đan xoay chậm chậm, tản ra thâm thúy quang mang. Nó nội bộ ẩn chứa hỗn nguyên tiên nguyên, vô luận là chất hay là số lượng, đều viễn siêu chuyển tu trước đó. Càng có từng kia mới thôn phệ hỗn loạn, giết chóc, u minh pháp tắc mảnh mỡ, bị hỗn độn nguyên châu phân tích, hấp thu, hóa thành hắn đối với thôn phệ đại đạo càng sâu càng ngộ. Chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một cơ hội. Tần Dạ trong lòng minh ngộ, hỗn nguyên thôn tiên quyết ý lực, viễn siêu mong muốn. Thôn phệ lĩnh vực sơ hình, càng là cường đại át chủ bài. Hắn nhìn thoáng qua trong nhẫn chứa vật trồng chất tiên tinh cùng vật liệu, cùng trong đầu nhiệm vụ lệnh bài biểu hiện dự đoán điểm cống hiến cơ sở 10000, tăng thêm đánh giết nhà, phá hủy hạch tâm, thu được chiến lợi phẩm, chí ít 30000 trở lên, khỏe miệng khẽ nhếch. Tài nguyên có, thực lực tăng lên, vạn đạo tiên tông nội môn chi lộ vừa mới bắt đầu. Chương 225, nhiệm vụ điện giao nhiệm vụ, điểm cống hiến tiêu thăng. Chương 225, nhiệm vụ điện giao nhiệm vụ, điểm cống hiến tiêu thăng. Phái tinh đối trạm trung chuyển vẫn như cũ ồn ào náo động, vãng lai xuyên thẳng qua tinh trụ như là bận rộn đông thợ. Tần Dạ ba người cưỡi tinh chu lặng yên không một tiếng động dung nhập trong đó, bỏ neo tại vạn đạo tiên tông chuyên môn nơi cập bến bên trên. Vừa mới xuống thuyền, Lang Sương liền lập tức thông qua lệnh bài thân phận hướng tông môn nhiệm vụ điện gửi đi nhiệm vụ hoàn thành sơ bộ tin tức, cũng kèm theo mấu chốt hình ảnh chứng cứ, chủ yếu là bị triệt để tịnh hóa sau hầm mỏ khu vực hạch tâm hình ảnh, cùng huyết nha viên kia dỉ máu khô lâu lệnh bài đặt tả. Nhiệm vụ tin tức đã đưa ra, điểm cống hiến kết toán cần về tông môn nhiệm vụ điện xác minh xác nhận. Lang Sương thu hồi lệnh bài, nhìn về phía Tần Dạ, Tần sư đệ, chúng ta lập tức trở về tông môn. Tần Dạ gật đầu, đang có ý này hắn cần mau chóng hối đoái đại hư không trưởng cùng vật liệu luyện khí, đồng thời tiêu hóa chuyến này đoạt được. Thạch Minh càng là không kịp chờ đợi muốn trở về hối đoái luyện thể tài nguyên. Tinh Chu lần nữa khởi hành, lần này mục tiêu minh xác, vạn đạo tiên tông sơn môn chỗ chủ tinh vực. Một đường không nói chuyện, Tần Dạ tại trong khoang thuyền củng cố lấy chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đồng thời tinh tế thể ngộ thôn vệ huyết nha cùng u minh mỏ hạch sau lấy được cái kia mấy sợi pháp tắc mạnh mẽ. Hỗn loạn, giết chóc, u minh. Những lực lượng này mặc dù hỗn tạp hung lệ, nhưng ở hỗn độn nguyên châu phân tích cùng hỗn nguyên thôn tiên quyết dung luyện bên dưới, đều hóa thành tầm bổ hắn thôn vệ đại đạo chất dinh dưỡng. Hắn đối với năng lượng kiêm dung tính, đối với mặt trái năng lượng tịnh hóa năng lực, cùng đối với hỗn loạn trạng thái này lý giải, đều sâu hơn một tầng. Thôn vệ lĩnh vực hình thức ban đầu tuy nhỏ, nhưng loại này khống chế một phương thiên địa năng lượng lưu chuyển cảm giác, làm cho người mê muội. Lăng Xương cùng Thạch Mãnh cũng riêng phần mình điều tức. Lăng Xương yên lặng lau sạch lấy xương hoa kiếm, thân kiếm bị huyết sát ăn mòn ảm đạm đã khôi phục, hàn khí càng hơn trước kia, hiển nhiên trận chiến này đối với nàng kiếm đạo cũng có chỗ ma luyện. Thạch Mãnh thì lặp đi lặp lại nắm tay, cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết cùng liệt dương chân nguyên, ánh mắt sáng rực, hiển nhiên đối với tương lai luyện thể chi lộ tràn ngập chờ mong. Chỉ là hai người ngẫu nhiên nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt, đều mang khó mà che giấu phức tạp. Kính sợ, hiếu kỳ, thậm chí có vẻ mơ hồ. Kiên kỵ. Thôn vệ người sống tu vi, kịch độc mỏ hạch như uống cam tuyển, loại thủ đoạn này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Mấy ngày sau, nguy nga tráng lệ vạn đạo tiên tông sơn môn thấy ở xa xa. Tiên sơn lơ lửng, linh bộ phi lưu, tiên cầm thủy thú qua lại mở mịt linh khí bên trong, khí thế của tiên gia cùng huyết nha hầm mỏ ô hế luyện ngục hình thành cách biệt một trời. Tinh chu xuyên qua đại trận hộ sơn màn ánh sáng, đáp xuống nội môn khu vực chuyên môn đặt tinh chu rộng lớn bình đài. Đi, đi nhận chức vụ điện. Lăng Xương đi đầu dẫn đường. Nội môn nhiệm vụ điện ở vào một tòa to lớn lơ lửng trên ngọn núi, cung điện rộng lớn, dòng người như dệt. Chân tiên, huyền tiên cấp đệ tử khác ra ra vào vào, có thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có trên mặt vui mừng, có thì sầu mi khổ kiểm. Trong không khí tràn ngập một loại nhiệm vụ giao tiếp đặc thù khẩn trương cùng chờ mong cảm giác. Trong đại điện không gian cực lớn, phân ra mấy chục cái khu vực khác nhau, đối ứng đẳng cấp khác nhau cùng loại hình nhiệm vụ. Tiêu diệt toàn bộ tinh vực giặc cỏ thuộc về ngoại vực, tiêu diệt toàn bộ loại nhiệm vụ, đẳng cấp đánh dấu là ớt bên trên độ khó tương đối cao, đề nghị chân tiên hậu kỳ tổ đội. Phụ trách đất cấp nhiệm vụ hành nghiệm là một vị thân mang màu đen chấp sự bảo, khuôn mặt nghiêm túc tu sĩ trung niên, tu vi tại huyền tiên sơ kỳ. Trước mặt hắn sắp xếp vài tiểu đội, bầu không khí có chút nghiêm trọng, tựa hồ nhiệm vụ hoàn thành đến cũng không thuận lợi. Đến tiên Tần Dạ ba người, Lăng Xương tiến lên một bước, đưa lên ba người lệnh bài thân phận cùng biên kia dỉ máu khô lâu lệnh bài, chấp sự, ớt tiền nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ chiếm cư tại vứt bỏ quán tinh huyết nha tinh đạo đoàn hạch tâm cứ điểm đã hoàn thành. Đây là nhiệm vụ mục tiêu thủ lĩnh huyết nha lệnh bài thân phận. Huyền y chấp sự tiếp nhận lệnh bài, thần niệm quét qua, xác nhận trên lệnh bài lưu lại huyết sát khí tức cùng đặc biệt linh hồn ấn ký, cùng tông môn ghi chép huyết nha tin tức ăn khớp. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ ba người một chút, hai cái chân tiên hậu kỳ Lăng Xương, Thạch Mãnh một cái chân tiên trung kỳ Tần Dạ. Huyết nha, cái kia hung danh hiển hách, nghe nói có bí pháp có thể ngắn ngủi chạm đến huyền tiên ngưỡng cửa giặc cỏ đầu lĩnh. Ba người các ngươi liền hoàn thành, chấp sự thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoài nghi. Huyết nha đội tình báo hắn biết rõ, chiếm cứ nhiều năm, xảo trá hung tàn, ất thượng cấp khác đánh giá chính là cân nhắc đến huyết nha bản nhân khó giải quyết trình độ. Theo lý thuyết, ít nhất phải một chi phối trí tinh lương chân tiên hậu kỳ tiểu đội, thậm chí cần huyền tiên dẫn đội mới tương đối ổn thỏa. Chính là, Lăng Xương ngữ khí thanh lãnh, không tiêu ngạo không tự ti, nhiệm vụ quá trình hình ảnh cùng hạch tâm cứ điểm phá hủy sau trạng thái hình ảnh, đã thông qua lệnh bài thân phận sớm truyền tống đến nhiệm vụ điện đệ đơn. Chấp sự gật gật đầu, lấy ra một mặt ánh sáng lưu chuyển ngọc bích, thần niệm chìm vào trong đó, chọn đọc tài liệu Lăng Xương để giao hình ảnh ghi chép. Trên ngọc bích quang ảnh biến ảo, hầm mỏ cửa vào, màn sáng màu đỏ tà dị cường đại. Thạch Manh cuồng bạo công kích màn sáng, dẫn phát phản vệ. Huyết Nha hiện thân, khí tức hung lệ, chân tiên hậu kỳ đỉnh phong. Huyết sát tà trận phát động, luyện ngục cảnh tượng, lang xương, Thạch Manh bị áp chế. Tần Dạ xuất thủ, lòng bàn tay bộc phát ra hấp lực khủng bố, màn sáng màu đỏ năng lượng bị điên cuồng thôn vệ, tan rã. Huyết Nha kinh sợ, thi triển nhiên huyết bí thuật, hiến tế nòng cốt, khí tức tăng vọt đến Ngụy Huyền Tiên. Tần Dạ phóng xuất ra màu hỗn độn trạch quỷ dị lĩnh vực, áp chế Ngụy Huyền Tiên Huyết Nha. Tần Dạ cẩn thân, lòng bàn tay đặt tại Huyết Nha lồng ngực, Huyết Nha rú thảm bên trong tu vi, tinh huyết, pháp tắc bị điên cuồng rút ra, hóa thành cho bụi. Khu vực hạch tâm, Tần Dạ thôn phệ U Minh Tử Tinh Quang Hạch, khí tức đột phá. Thôn phệ lĩnh vực tịnh hóa khu vực hạch tâm, huyết chỉ tế đàn hôi phi yên diệt. Hình ảnh ý mắng, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức lại như là kinh lôi, tại chấp sự trong đầu nổ tung. Thôn phệ tà trận, thôn phệ Ngụy Huyền Tiên, thôn phệ kịch độc bỏ hạch, tịnh hóa ô hế hạch tâm. Còn có cái kia, đó là cái gì lĩnh vực? Chân tiên trung kỳ liền nắm giữ lĩnh vực hình thức ban đầu. Mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng loại này áp chế lực tuyệt không phải ảo giác. Chấp sự sắc mặt sẽ nghiêm trị tốc đến kinh ngạc, lại đến chấn kinh, cuối cùng hóa thành vô cùng lo lắng. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần hình ảnh tính chân thực có tông môn trận pháp ấn ký, không cách nào giả tạo, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Hình ảnh. Xác minh không sai, chấp sự thanh âm mang theo một tia khô khốc, hắn cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, bắt đầu tiến hành điểm cống hiến hạch toán, cơ sở nhiệm vụ hoàn thành, 10000 điểm cống hiến. Đánh giết mục tiêu chủ yếu thủ lĩnh Huyết Nha Trần Tiên hậu kỳ đỉnh phong, 15000 điểm cống hiến. Bởi vì có Ngụy Huyền Tiên thủ đoạn, ngoài định mức tăng thêm phá hủy hạch tâm cứ điểm cùng ô hế đầu nguồn, 5000 điểm cống hiến. Đánh giết nòng cốt thành viên Chân Tiên trung kỳ 3, Chân Tiên sơ kỳ 2, 6000 điểm cống hiến theo đẳng cấp tính toán. Thu được trọng yếu thân phận bằng chứng Huyết Nha lệnh bài, 1000 điểm cống hiến. Ngoài định mức ước định, thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn, giữ gìn tông môn ở ngoại tình vực danh dự, 3000 điểm cống hiến. Tổng cộng 40,000 điểm cống hiến. Cái số này vừa ra tới, không chỉ có chấp sự mí mắt giật một cái, ngay cả phía sau xếp hàng chờ lấy giao nhiệm vụ những tiểu đội khác thành viên cũng nhịn không được ghé mắt, thấp giọng nghị luận lên. 40,000. Cái gì ớt tiền nhiệm vụ như thế mập? Huyết Nha tinh đạo đoàn. Cái kia chiếm cứ tại bức xạ khu xương cứng bị gặm xuống tới. Liền ba người bọn hắn. Hai cái hậu kỳ một tên trung kỳ. Nói đùa sao? Nhìn chấp sự sắc mặt kia, không giống giả chấp sự đem hoạch toán kết quả ghi vào ba người lệnh bài thân phận, đồng thời đem 40,000 điểm cống hiến điểm bình quân phối theo trước đó ước định, Tần Dạ độc chiếm 24000 điểm, Lăng Xương cùng Thạch Mánh tất cả đến 8000 điểm. Điểm cống hiến đã cấp cho chấp sự đem lệnh bài được còn, ngựa khí phức tạp bổ sung một câu, nhiệm vụ hoàn thành rất. Chết để. Tần Dạ đúng không? Thủ đoạn của ngươi. Rất đặc biệt, hắn nhìn chằm chằm Tần Dạ một chút, ánh mắt kia phảng phất tại xem kỹ một kiện hung khí hình người. Tần Dạ bình tĩnh tiếp nhận lệnh bài, thần niệm quét qua, xác nhận cái kia khổng lồ số lượng, trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng, việc nằm trong phận sự trong lòng của hắn lại tại tính toán, 24,000 điểm, đầy đủ hối đoái đại hư không trưởng cùng một bộ phận cần thiết tài liệu luyện khí. Lăng Xương cùng Thạch Mánh cũng lấy được thuộc về mình điểm cống hiến, Thạch Mánh nết miệng cười không ngừng, Lăng Xương nhưng lại đăm chiêu nhìn Tần Dạ một chút. Ba người quay người rời đi nhiệm vụ điện, phía sau là vô số đạo hoặc kinh nghi, hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt dò xét. Tần Dạ thôn phệ Huyết Nha, tịnh hóa hầm mỏ hạch tâm hình ảnh, cùng cái kia cao tới 40,000 điểm cống hiến kết sủ thu hoạch, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, cấp tốc tại nội môn nhiệm vụ điện khu vực nhấc lên gợn sóng. Phệ Linh chân quân Tần Dạ tên, lần thứ nhất lấy như vậy rung động phương thức, xâm nhập càng nhiều đệ tử nội môn tầm mắt. Chương 226, hối đoái tiên thuật đại hư không trưởng, 1, chương 226, hối đoái tiên thuật đại hư không trưởng, 1, rời đi ồn ào náo động nhiệm vụ điện, Lăng Xương cùng Thạch Mãnh cùng Tần Dạ phân biệt. Mỗi người bọn họ đều có mục tiêu, Lăng Xương muốn đi kiếm mộ cảm ngộ mới được băng thuộc tính quán thạch, nếm thử tăng thêm một bước xương hoa kiếm phẩm chất, Thạch Mãnh thì thẳng đến bách luyện ngọn núi chuẩn bị dùng điểm cống hiến hối đoái có thể rèn luyện hắn cựu chuyển liệt dương thể đỉnh cấp hỏa hệ linh tài cùng phụ trợ đang lượng. Tần Dạ mục tiêu rất rõ ràng, tàng kinh các cùng bạn bảo lâu. Vạn đạo tiên tông tàng kinh các cũng không phải là một tòa cô lập lầu cát, mà là một mảnh trôi nổi tại trên biển mây, do vô số tản ra phong cách cổ xưa đạo vận ngọc huyết quỳnh lâu tạo thành quần thể kiến trúc khổng lồ. Mỗi một tòa lầu các đều đối ứng khác biệt công pháp, tiên thuật thuộc loại, bị cường đại cấm chế bao phủ, tiên quang lượn lờ, đạo âm ẩn ẩn. Căn cứ chỉ dẫn, Tần Dạ đi tới tiêu ký lấy không gian, nà gì, đột pháp khu vực một tòa toàn thân hiện ra thâm thúy màu xám bạc, phản phất do hư không thạch cấu trúc mà thành lầu các trước. Lầu các trên tấm bảng, ba cái cổ lão đạo văn tản ra huyền ảo không gian ba động, thư hoàng các. Bước vào trong các, không gian phảng phất bị kéo duỗi, nội bộ xa so với bên ngoài nhìn thấy còn rộng lớn hơn được nhiều. Từng dãy do không biết tên ngọc thạch chế tạo giá sách sắp hàng chỉnh tề, trên giá sách cũng không phải là thực thể thư tịch, mà là từng mai lơ lửng, tản ra khác biệt quang mang ngọc giản. Ngọc giản chung quanh có nhàn nhạt cấm chế vầng sáng lưu chuyển, phía trên hiện lên ngắn gọn danh xưng cùng giới thiệu văn tắt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, làm lòng người thần yên tĩnh đàn hương, cùng ở khắp mọi nơi, nhỏ xíu gợn sóng không gian. Tần Dạ thần niệm đảo qua trên giá sách ngọc giản nhãn hiệu. Tiểu Na Di thuật tản thiên 5000 điểm cống hiến, chỉ xích tiên nhai bộ thân pháp 7000 điểm cống hiến, liệt không chỉ công kích tiên thuật 8500 điểm cống hiến, hư không tiềm hành quyết tận ngấp 12000 điểm cống hiến. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt mục tiêu, đại hư không trưởng tản thiên 18000 điểm cống hiến giới thiệu văn tắt, thượng cổ lưu truyền chi không gian công phạt bí thuật, trường ẩn hư không, phá toái hoàn vũ. Thiên này cận tồn thức thứ nhất hư không ấn cùng bộ phận tổng cương, uy năng có lượng, nhưng tu tập rất khó, cần thật cao trên không ở giữa thiên phú mạnh mẽ hoành tiên nguyên trèo chống. Thần tuyển, giá cả không ít, nhưng Tần Dạ không chút do dự. Hắn đi đến hư hoàng các trung ương hối đoái trước sân khấu, nơi đó ngồi một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lao giả gầy gò, khí tức sâu không lường được, ít nhất là kim tiên cảnh giới, là này các thủ các trưởng giả. Đệ tử Tần Dạ muốn hối đoái đại hư không trưởng Tản Thiên Ngọc Giản. Tần Dạ đưa lên lệnh bài thân phận. Thủ các trưởng giả mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt đảo qua lệnh bài, lại rơi vào Tần Dạ trên thân, tựa hồ cảm ứng được trên người hắn cái kia chưa hoàn toàn bị phục, mang theo một tia thôn phệ cùng không gian ba động khí tức vừa đột phá lại thôn phệ qua không gian tương quan đũ minh năng lượng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. Đại hư không trưởng, lão giả thanh âm giản mua lại rõ ràng, thuật này mặc dù tàn, lại không tầm thường đệ tử có thể khống chế. Hối đoái cần thỏa mãn hai cái điều kiện, thứ nhất, điểm cống hiến đầy đủ, thứ hai, cần thông qua hư không bia sơ bộ cảm ứng, chứng minh ngươi có lĩnh hội thuật này tiềm chất. Nếu không, điểm cống hiến không lùi, ngọc giản cũng vô pháp kích hoạt. Đệ tử biết được, nguyện thử một lần. Tần Dạ bình tĩnh nói, quy củ này tại giới thiệu văn tắt phía dưới có chữ nhỏ ghi chú rõ, hắn sớm đã nhìn thấy. Thủ các trưởng giả gật gật đầu, khô gầy ngón tay ở trong hư không một chút. Ông, một đạo màu xám bạc cánh cửa không gian tại Tần Dạ bên cạnh hiện hiện. Đi vào đi, hư không bia liền tại bên trong. Nếu có thể dẫn động bi văn một tia của mình, liền có thể. Tần Dạ một bước bước vào cổng không gian. Trong môn là một cái không lớn không gian độc lập, bốn phía hỗn độn một mảnh, chỉ có trung ương đứng sừng sững lấy một khối cao tới 3 trượng, toàn thân đen kịt, không phải vàng không phải đá to lớn bia đá. Bia đá mặt ngoài ổ gà lởm chởm, hiện đây tự nhiên hình thành, vạn mèo quái dị đường vân, nhìn kỹ lại, những đường vân kia phảng phất tại không ngừng lưu động, biến ảo, ẩn chứa khó nói nên lời không gian chí lý. Một cỗ nặng nề, cổ lão, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ hư không khí tức đập vào mặt. Đây chính là hư không địa. Nghe đồn là thượng cổ không gian đại năng lưu lại kỳ vật, ẩn chứa không gian mảnh vỡ đại đạo. Tần Dạ đi đến bia trước, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không lập tức nếm thử lĩnh hội, mà là trước vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, đồng thời câu thông trong thức hải hỗn độn nguyên châu. Không gian phát tắc, thôn vệ bản pháp, không gian cũng ở tại hàng Tần Dạ trong lòng mặc niệm, thần niệm chậm rãi nô ra, như là mềm nhẹ nhất xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc hương cái kia đen kịt mặt địa. Ông, thần niệm tiếp xúc sát na, một cỗ khổng lồ, hỗn loạn, tràn ngập xé rách cảm giác không gian dòng lũ tin tức trong nháy mắt tràn vào Tần Dạ thức hải. Như là ước bạn đem lưới dao không gian tại cắt chém thần hồn. Bình thường chân tiên, cho dù là hậu kỳ, dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị cũng tất nhiên thần hồn bị thương. Nhưng mà hỗn độn nguyên châu tại trong thức hải hơi chấn động một chút, một tầng nhàn nhạt hỗn độn thanh quang tràn ngập ra, trong nháy mắt đem cái kia cuồng bạo không gian dòng tin tức bớt lên, trải bớt. Tần Dạ chỉ cảm thấy đầu não một rõ ràng, những cái kia hỗn loạn tin tức mảnh vỡ tại hỗn độn thanh quang chiếu dọi xuống, phảng phất được trao cho trật tự, hóa thành từng đạo có thể lý giải liên quan tới không gian chồng chất, vạn mẹo, xé rách, vướng chắc áo nghĩa đoạn ngắn. Thì ra là thế, Tần Dạ phúc trí tâm linh lập tức đắm chìm tại đối với mấy cái này hàm nghĩa của không gian trong cảm ngộ. Thân niệm của hắn không còn là bị động tiếp nhận, mà là tại hỗn độn nguyên châu phụ trợ bên dưới chủ động đi bắt, phân tích, hấp thu những mảnh vỡ không gian kia. Cùng lúc đó, hắn trong đan điển hỗn độn nguyên đan cũng tự phát xoay tròn, thường kia mới được nguồn gốc từ u minh mỏ hạch thuộc tính không gian pháp tắc mảnh vỡ bị điều động, cùng bi văn truyền lại tin tức ấn chứng với nhau, dung hợp. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tần Dạ như là một cái khát khô bờ biển, điên cuồng hấp thu hư không bia truyền lại không gian tri thức. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện cực kỳ nhỏ, mắt thường gần như không thể gặp gợn sóng không gian. Khi thì vặn vẹo tia sáng, khi thì để phụ cận không gian sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra nhăm nheo. Không biết qua bao lâu, ông. Chương 226, hối đoái tiên thuật đại hư không trưởng 2. Chương 226, hối đoái tiên thuật đại hư không trưởng 2. Một mực yên lặng hư không địa, đen kịt thân bia bên trên, những cái kia vặn vẹo đường vân đống nhiên sáng lên. Mặc dù quang mang yếu ớt, chỉ chọn sáng lên không đến 1/10 đường vân, nhưng một cô rõ ràng không gian ba động trong nháy mắt huyết tán ra đến. Thủ các trưởng già đục ngầu hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt buộc phát ra sáng chói tinh quang. Cậu Minh, mà lại, tựa hồ không chỉ là cậu Minh, là phân tích. Cổng không gian bên ngoài, Tần Dạ thân ảnh hiện hiện, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng hai con ngươi chỗ sâu, phảng phất có tinh hà lưu chuyển, không gian tiêu tan. Thủ các trưởng già thật sâu nhìn Tần Dạ một chút, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không hỏi nhiều, chỉ là con ngón đúng ra, một viên tản ra nhu hòa ngân quang, mặt ngoài che kín huyền ảo không gian phủ văn ngọc giản từ trong hư không hiện hiện, rơi vào Tần Dạ trong tay. Đồng thời, Tần Dạ lệnh bài thân phận bên trên điểm cống hiến bị khấu trừ 18.000 điểm. Ngọc giản đã kích hoạt, cực kỳ linh hội. Thuật này, chớ có cô phụ lão giả ngữ khí mang theo một tia hiếm thấy trịnh trọng. Tại trưởng lão, Tần Dạ tiếp nhận ngọc giản, vào tay hơi lạnh, thần niệm hơi chút tiếp xúc, liền cảm nhận được một cỗ mênh mông bàng bạc không gian đạo vận, cùng thức thứ nhất hư không ấn pháp môn tu luyện cùng bộ phận tổng cương áo nghĩa. Trong lòng của hắn hơi vui, coi chừng thu hồi. Rời đi hư hoàng cát, Tần Dạ ngựa không dừng vó, thẳng đến nội môn khu vực một chỗ khác trọng địa, Vạn Bảo lâu. Vạn Bảo lâu đồng dạng khí thế rộng rãi, cùng chia 9 tầng. Đối ứng đẳng cấp khác nhau bảo vật. Chân tiên cảnh đệ tử bình thường chỉ có thể ở vừa tới 3 tầng hoạt động. Nơi này so tàng kinh các càng thêm náo nhiệt, tiếng người huyên áo, rực rỡ muôn màu tiên tài, đan dược, phụ lục, trận bàn, tiên khí đa số hạ phẩm, trung phẩm trưng bày tại quầy hàng thủy tinh bên trong hoặc trôi nổi tại trong lồng ánh sáng, bảo quang bốn phía, làm cho người không kịp nhìn. Tần Dạ đi thẳng tới chuyên môn bán tiên tài khu vực. Hắn mục tiêu minh xác, một luyện chế bản mệnh pháp bảo cần thiết vật liệu phụ trợ, tinh văn mịt dịu 3 cân, có cực giai không gian độ dẻo cùng năng lượng chuyển tính, là luyện chế loại không gian pháp bảo đỉnh cấp phụ tài. 3000 điểm cống hiến. Cân. Trung 9000 điểm hư không tinh xa 12, ẩn chứa tinh thuần lực lượng không gian, có thể vững chắc pháp bảo nội bộ không gian kết cấu. Cực kỳ thưa thớt. 5000 điểm cống hiến, 2. Hỗn độn nguyên thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, ẩn chứa một tia hỗn độn khí tức, có thể tăng lên pháp bảo kiêm dung tính cùng trưởng thành tiềm lực. 4000 điểm cống hiến, 2 dùng cho tăng lên hỗn độn nguyên châu không gian phẩm chất, bồi dưỡng linh dược linh thổ, linh dịch, cửu thiên tức nhuễn một nắm, trong truyền thuyết thần thổ, ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể gia tốc linh thực sinh trưởng, tăng lên phẩm chất. Pha loãng phẩm, hiệu quả trăm không còn một, nhưng vẫn như cũ chân quý. 2000 điểm cống hiến, ớt một thanh linh dịch một bình, tinh thuần một hệ linh dịch, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa. 800 điểm cống hiến, tinh thần tinh túy 10 dọn, tinh luyện từ tinh thần hạch tâm tinh hoa, ẩn chứa tinh thần chi lực, đối với đặc thù linh thực có hiệu quả. 1500 điểm cống hiến, ba luyện đan, luyện khí cần thiết thường dùng tiêu hao phẩm, thượng phẩm ly hỏa tinh kim một khối, luyện chế đan lô, khí đỉnh hạch tâm, 1000 điểm cống hiến. Băng phách hàn ngọc một phương, dùng cho tôi lửa, cân bằng hỏa lực, 800 điểm cống hiến. Các loại thường dùng tiên thảo linh dược hạt giống đại lượng, tổng cộng ước 500 điểm cống hiến. Tính toán xuống, trung cần, 9000, tinh văn miễn dịu, 5000, hư không tinh xà, 4000, hỗn độn nguyên thạch, 2000, tiểu thiên tức dưỡng, 800, ớt một thanh linh dịch, 1500, tinh thần tinh túy, 1000, ly hỏa tinh kim, 800, băng phách hàn ngọc, 500, hạt giống, 24400 điểm cống hiến. Tần Dạ nhíu mày. Hắn hồi đoán xong đại hư không trường sau, điểm cống hiến còn lại 24000 điểm, 24000 18000 6000, tăng thêm vốn có 24000 điểm. Nơi đây logic cần sửa đổi, trước đó nhiệm vụ thu hoạch được 24000 điểm, hối đoái tiên thuật hoa 18000 điểm, ứng thừa 6000 điểm. Hiển nhiên không đủ thanh toán, xem ra cần phải bán đi một chút chiến lợi phẩm. Tần Dạ đi đến bạn bảo lâu thu mua khu vực, sẽ từ huyết nha bọn người nơi đó tịch thu được, chính mình không dùng được đồ vật đem ra, những cái kia nhiệm huyết sát phổ thông khoáng thạch vật liệu, tà đạo đan dược phụ lục, cùng mấy món phẩm chất còn có thể, nhưng tà khí xâm xâm ma khí bao quát trôi kia gì máu cốt đao. Bạn bảo lâu định giá chấp sự ánh mắt độc ác, rất nhanh cho ra giá cả. Ma khí cùng tạp vật giá trị cực lớn suy giảm cần tịnh hóa xử lý, nhưng vật liệu bản thân còn có thể. Tổng cộng định giá 4500 điểm cống hiến. Tần Dạ không do dự, trực tiếp bán ra. Dạng này trong tay hắn điểm cống hiến liền biến thành 64500100 điểm. Lần nữa trở lại bán khu, Tần Dạ cân nhắc một chút, ưu tiên bảo đảm bản mệnh pháp bảo hạch tâm phụ tài cùng hỗn độn nguyên châu không gian bồi dưỡng tài nguyên, tinh văn mịt dịu 3 cân, 9000 điểm hư không tinh xa 12, 5000 điểm hỗn độn nguyên thạch một khối, 4000 điểm cửu thiên tức nhuễn một nắm, 2000 điểm mất một thanh linh dịch một bình, 800 điểm tinh thần tinh túy 10 dọn, 1500 điểm tổng cộng, 9000, 5000, 4000, 2800, 1500, 22300 điểm biến siêu. 10500 điểm hắn chỉ có thể nhịn đau lấy hay bỏ. Cuối cùng mua, hư không tinh xa 12, 5000 điểm không gian pháp bảo hạch tâm, nhất định phải hỗn độn nguyên thạch một khối, 4000 điểm tăng lên pháp bảo tiềm lực, nhất định phải cửu thiên tức nhuễn một nắm, 2000 điểm bồi dưỡng không gian, gia tốc linh thực, tỷ lệ hiệu suất cao ớt một thanh linh dịch một bình, 800 điểm phối hợp tức nhuễn tổng cộng, 11800 điểm hơi siêu, nhưng chấp sự gặp nó mua sắm vật phẩm chân quý, xóa. Đi 300 điểm số lẻ. Tinh văn mịt dịu cùng tinh thần tinh túy chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Về phần luyện đan luyện khí tiêu hao phẩm, càng là chỉ có thể chờ đợi lần sau. Nhìn xem lệnh bài thân phận bên trên lần nữa rút lại đến còn sót lại mấy trăm điểm điểm cống hiến, cùng trong nhẫn chứa vật cái kia mấy thứ tản ra bất phàm ba động tài liệu quý hiếm, Tần Dạ trong lòng đã có thu hoạch thỏa mãn, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Tài nguyên, vĩnh viễn không đủ. Tinh văn mịt dịu, tinh thần tinh túy, xem ra cần phải nghĩ biện pháp chính mình làm. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thôn phệ thể chất cùng hỗn độn nguyên châu chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hắn thu hồi vật liệu, rời đi ồn ào náo động vạn bảo lâu. Sau đó là tìm an tĩnh độc phủ, hảo hảo tiêu hóa chuyến này vào được, cũng bắt đầu lĩnh hội cái kia chờ mong đã lâu đại hư không trường. Chương 227, luyện đan, thiên phú luyện khí tái hiện, trở thành tiên tông bánh trái thơm ngon. 1. Chương 227, luyện đan, thiên phú luyện khí tái hiện, trở thành tiên tông bánh trái thơm ngon. 1. Hối đoái xong đại hư không trường cùng bộ phận nhu cầu cấp bách tiên tài, Tần Dạ cũng không lập tức trở về động phủ của mình bế quan. Điểm cống hiến cơ hồ hao hết, mà vô luận là tu luyện đại hư không trường bồi dưỡng hỗn độn nguyên châu trong không gian linh thực, hay là vì tương lai luyện chế bản mệnh pháp bảo làm chuẩn bị, đều cần rộng lượng tài nguyên trèo trống. Dựa vào làm tông môn nhiệm vụ, hiệu suất quá thấp, lại cao cấp nhiệm vụ thường thường nương theo lấy to lớn phong hiểm. Hắn nghĩ tới chính mình mặt khác hai hạng bị tạm thời gác lại, nhưng tại hạ giới từng rực rỡ hào quang năng lực, luyện đan cùng luyện khí. Vạn đạo tiên tông làm bao dung tính cực mạnh tiên đạo đại tông, tự nhiên sắp đặt chuyên môn đan đỉnh viện giữ thần công các thờ đệ tử tu tập đan đạo, khí đạo, đồng thời cũng là tông môn trọng yếu đan dược, pháp bảo sản xuất. Tần Dạ đầu tiên đi tới đan đỉnh viện chỗ Bách Thảo Phong. Còn chưa tới gần, liền nghe đến trong không khí tràn ngập các loại linh dược thanh hương cùng đan dược mùi thơm ngào ngạt chi khí. Trên đỉnh cung điện săn sát, lớn nhất chủ điện chính là đan đỉnh viện hạch tâm, vạn đan điện. Trong điện phân ra công cộng luyện đan khu, cao giai đan sư chuyên môn đan phòng, dược liệu nhận ra khu, đan phương hối đoái khu, thành phẩm đan dược bán khu các loại. Tần Dạ trực tiếp đi hướng công cộng luyện đan khu. Nơi này như là một cái cự đại mở ra thức công xưởng, mấy chục cái do trận pháp ngăn cách độc lập đan đài sắp xếp chỉnh tề, không ít đệ tử ngay tại đan trước sân khấu bận rộn, thao túng nhiều loại đan lô, trong không khí tràn ngập mùi thuốc cùng ngẫu nhiên mùi khét lẹn. Muốn nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên, trực tiếp nhất phương pháp chính là luyện đan bán. Nhưng Tần Dạ mới đến, cần trước giải quyết hai vấn đề, đan lô cùng tài chính khởi động tiên tinh mua dược liệu. Hắn đi đến bạn đan điện phụ trách thuê đan lô cùng cung cấp cơ sở dược liệu chấp sự trước sân khấu. Phụ trách là một vị sắc mặt hồng nhuận phất phớt, giữ lại tròm râu dê bản chấp sự, tu vi tại chân tiên hậu kỳ, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Vị sư đệ này rất là lạ mặt, nhưng là muốn thuê đan lô. Bàn chấp sự cười ha hả hỏi, thái độ coi như hiền lành. Chính là, không biết có gì chủng đan lô có thể cung cấp thuê. Phí tổn như thế nào? Tần Giã hỏi. Ê, bên kia trưng bày đều là. Bàn chấp sự chỉ bên cạnh một loạt lớn nhỏ không đều, kiểu dáng khác nhau đan lô hư ảnh, bình thường nhất hạ phẩm tiên khí đan lô, mỗi ngày tiền thuê 10 hạ phẩm tiên tinh. Trung phẩm tiên khí đan lô, 50 hạ phẩm tiên tinh một ngày. Thượng phẩm thôi. Hắc, 100 một ngày, mà lại cần nhất định luyện đan sư đẳng cấp đảm bảo. Hắn nhìn Tần Dạ tu vi chỉ có chân tiên trung kỳ, lại lạ mặt, tự nhiên để cử hạ phẩm. Tần Dạ khẽ nhíu mày. Hạ phẩm đan lô, đối với hắn mà nói hiệu suất quá thấp, lại khó có thể chịu đựng cao giai đan dược luyện chế. Nhưng hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mua không nổi tốt, thuê thượng phẩm lại không đủ tư cách. Ngay tại hắn cân nhắc phải chăng trước thuê cái hạ phẩm chịu đựng lúc, bàn chấp sự bên cạnh một cái ngay tại chỉnh lý dược liệu tuổi trẻ đệ tử bỗng nhiên a một tiếng, chỉ vào Tần Dạ bên hông treo lơ lửng lệnh bài thân phận. Tần Dạ cũng không tận lực che lấp, sư minh, ngươi nhìn, hắn là Tần Dạ. Nhiệm vụ kia điện truyền đi xôn xao vệ linh chân quân. Bàn chấp sự sững sờ, nhìn kỹ hướng Tần Dạ lệnh bài thân phận, phía trên xác thực rõ ràng biểu hiện ra Tần Dạ hai chữ. Nụ cười trên mặt hắn lập tức càng thêm nhiệt tình mấy phần, thậm chí mang tới một tia cung kính. Ai nha, nguyên lai là Tần sư đệ. Thất kính thất kính. Đã sớm nghe nói sư đệ ở ngoại môn khảo hạch lúc một tiếng hót lên làm kinh người, càng tại tiêu diệt toàn bộ huyết nha tinh đạo đoàn lúc lập xuống đại công. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nhiệm vụ điện hình ảnh mặc dù chỉ có chấp sự cấp bậc trở lên mới có thể xem xét chi tiết, nhưng Tần Dạ hoàn thành nhiệm vụ cũng thu hoạch được kết xù điểm cống hiến sự tình, cùng hắn cái kia vệ linh chân quân hung hãn danh hào, sớm đã tại tầng dưới chót đệ tử cùng chấp sự bên trong truyền ra. Nhất là một chút tin tức linh thông, thậm chí nghe được hắn hư hư thực thực có được một loại nào đó thôn vệ tà dị năng lượng đáng sợ thủ đoạn. Bàn chấp sự thái độ đại biến, thần sư đệ muốn luyện đan. Lấy sư đệ thiên tư thực lực, dùng hạ phẩm đan lô chẳng phải là bôi nhọ. Dạng này, ta làm chủ, phá lệ thuê một tôn tử đồng địa hỏa lô cho sư đệ. Lô này chính là trung phẩm trong tiên khí tinh phẩm, dẫn động địa hỏa ổn định, không ôn cực dai, mỗi ngày chỉ lấy ngươi 30 hạ phẩm tiên tinh. Như thế nào, hắn đây là rõ ràng đang lấy lòng kết giao. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ, cũng không nói ra, gật gật đầu, làm phiền chấp sự. Rất nhanh, một tôn cao cỡ nửa người, toàn thân tử đồng sắc, thân lò điêu khắc mây hỏa diễm văn, ba chân vững vàng rơi xuống đất đan lô được đưa đến Tần Dạ thuê một cái độc lập đan trước sân khấu. Đan dưới đài mới có trận pháp kết nối địa hỏa, có thể điều tiết khống chế hỏa lực. Giải quyết đan lô, Tần Dạ đi đến dược liệu khu. Hắn cần luyện chế một loại chi phí không cao, nhu cầu số lượng không nhỏ, lại hắn có thể nhanh chóng đại lượng luyện chế đan dược vừa đi vừa về lồng tiền vốn. Ánh mắt đảo qua rực rỡ muôn màu dược liệu, hắn rất nhanh khóa chặt một loại tên là Về Nguyên Đan đan dược. Đây là chân tiên cảnh thường dùng nhất khôi phục tiên nguyên đan thuốc một trong, vật liệu phổ biến, độ khó luyện chế trung đẳng, lợi nhuận ổn định. Về nguyên đan vật liệu, tới trước 100 phần. Tần Dạ đối với phụ trách dược liệu đệ tử nói ra, một phần vật liệu chi phí ước 5 hạ phẩm tiên tinh, 100 phần chính là 500 hạ phẩm tiên tinh. Tần Dạ sẽ từ huyết nha nơi đó được chia tiên tinh xuất ra 500. 100 phần, đệ tử kia cùng bên cạnh bàn chấp sự đều lấy làm kinh hãi. Đệ tử bình thường luyện đan, một lần mua cái 10 phần 20 phần luyện tập coi như nhiều, một hơi mua 100 phần, hoặc là tài đại khí thô, hoặc là vô cùng có tự tin. Tần Dạ không có giải thích, cầm dược liệu trở lại đan đài. Hắn không có lập tức động thủ, mà là trước nhắm mắt điều tức, thần niệm câu thông hỗn độn nguyên châu, trong đầu cấp tốc hiện lên về nguyên đan tiêu chuẩn đan phương cùng luyện chế quá trình. Nguyên châu ánh sáng nhạt lưu chuyển, trong nháy mắt liền đem đan phương ưu hóa cải tiến, chỉ ra mấy cái có thể tăng lên hiệu suất, tiết kiệm hỏa hầu, gia tăng tỷ lệ thành đan tiểu kỹ xảo, thậm chí hơi tăng lên phẩm chất đan dược con đường. Hỗn độn nguyên châu thôi diễn đan đạo, quả nhiên làm ít công to. Tần Dạ trong lòng thầm khen. Điều tức hoàn tất, Tần Dạ mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo tinh thuần hỗn nguyên tiên nguyên đánh vào đan đài trận pháp. Ổn định địa hỏa bị dẫn động, hóa thành một đạo trắng loá ngọn lửa tràn vào tử đồng đáy lò. Đan lô cấp tốc cấm lên. Tần Dạ động tác nước chảy mây trôi, từng phần dược liệu bị tinh chuẩn đầu nhập đan lô. Thân niệm của hắn như là tinh mật nhất dụng cụ, thời khắc giám sát trong lò nhiệt độ, dược dịch trạng thái dung hợp. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo khống hỏa, ngưng đan pháp quyết đánh vào trong lò. Động tác mau lẹ, tinh chuẩn, không có một tia dư thừa, tràn đầy đẹp khó nói nên lời cảm giác. Hỗn độn nguyên châu thôi diễn thành quả bị hắn hoàn mỹ thực tiễn. Nguyên bản cần cẩn thận từng ly từng tí khống chế mấy cái dung hợp tiết điểm, bị hắn lấy càng ngắn gọn hiệu suất cao thủ pháp mang qua, cần lửa nhỏ nấu chậm trình tự, bị hắn lấy tinh chuẩn khống hỏa áp xúc thời gian lại không hư hại mất dược hiệu, cuối cùng ngưng đan lúc, càng là gia nhập một tia nhỏ bé không thể nhận ra thôn phệ chi lực, trong nháy mắt kéo ra trong dược dịch cuối cùng một tia tạp chất, khiến cho dược dịch càng thêm tinh khiết. Không đến nửa canh giờ tiêu chuẩn luyện chế cần một canh giờ. Ông đan lô rung nhẹ, nắp lò mở ra. 12 quả lớn chừng trái nhãn, mượt mà sung mãn, tản ra nồng đậm tiên nguyên thanh hương đan dược bay ra, bị Tần Dạ thu nhập sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Một lò 12 đan, quả quả đều là thượng phẩm Về Nguyên đan. Cái gì? Một mực âm thầm chú ý bản chấp sự trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn bước nhanh đi tới, cầm lấy bình ngọc cẩn thận xem xét, nồng đậm đan hương cùng trên đan dược rõ ràng vân vân, đều tỏ rõ lấy cái này quả thật là thượng phẩm Về Nguyên đan. Một lò 12 đan, tất cả đều là thượng phẩm. Nửa canh giờ, bản chấp sự thanh âm đều có chút biến điệu. Hiệu suất này, cái này phẩm chất, liền xem như một chút chìm đắm đan đạo nhiều năm thâm niên đan sư cũng chưa chắc có thể làm được. Mà lại Tần Dạ thủ pháp, hắn chưa bao giờ thấy qua, ngắn gọn hiệu suất cao đến đáng sợ. Trung quanh đệ tử cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhao nhao xuống lại tới, nhìn thấy cái kia 12 quả thượng phẩm Về Nguyên đan, lập tức vang lên một mảnh hít một hơi linh khí thanh âm. Tần Dạ không có dừng lại, đem bình ngọc để ở một bên, thanh lý đan lô, lập tức bắt đầu lô thứ 2 luyện chế. Đồng dạng nước chảy mây trôi, đồng dạng tinh chuẩn hiệu suất cao. Sau nửa canh giờ, lại là 12 quả thượng phẩm về nguyên đan ra lò. Lô thứ 3, 12 quả thượng phẩm. Lô thứ 4, hay là 12 quả thượng phẩm. Chương 227, luyện đan, thiên phú luyện khí tái hiện, trở thành tiên tông bánh trái thơm ngon. 2, chương 227, luyện đan, thiên phú luyện khí tái hiện, trở thành tiên tông bánh trái thơm ngon. 2, Tần Dạ như là một cái không biết mệt mỏi luyện đan máy móc, từng phần vật liệu đầu nhập, một lò trên lô phẩm đan dược sản xuất. Tốc độ ổn định làm cho người khác giận sôi. 100 phần tài liệu, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, liền toàn bộ luyện chế hoàn tất. Đến lúc cuối cùng một lò đan dược ra lò, Tần Dạ trước mặt chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 10 cái bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc 12 quả thượng phẩm về nguyên đan, tổng cộng 120 quả thượng phẩm về nguyên đan. Toàn bộ công cộng luyện đan khu lặng ngắt như tờ, các đệ tử đều thấy choáng. Ban chấp sự càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt như cùng ở tại nhìn một tòa di động tiên tinh quá mạnh. Thần sư đệ, ngươi cái này, ngươi đan này thuật, thần hồ kỳ kỹ a. Ban chấp sự âm thanh run rẩy. May mắn mà thôi. Tần Dạ nhàn nhạt đáp lại, cầm lấy đan dược đi hướng thành phẩm đan dược thu mua khu. Thượng phẩm về nguyên đan giá thu mua là 15 hạ phẩm tiên tinh một viên, hạ phẩm 8 quả, trung phẩm 12 quả. 120 quả, chính là 1800 hạ phẩm tiên tinh. Khấu trừ dược liệu chi phí 500 tiên tinh cùng đan lô tiền thuê 30 tiên tinh, Tần Dạ lãi dòng 1270 hạ phẩm tiên tinh. Cái này còn bèn bèn một ngày không đến thu nhập. Tần Dạ không có ý dừng lại, hắn cầm vừa kiếm lời tiên tinh, lại mua 300 phần về nguyên đan vật liệu. Hai ngày sau, Tần Dạ cơ hồ ở tại Vạn Đan Điện công cộng luyện đan khu. Hắn tái diễn hiệu suất cao quá trình luyện đan, một lò trên lô phẩm về nguyên đan như là dây chuyền sản xuất giống như sản xuất. Thanh danh của hắn như là như gió lốc truyền khắp toàn bộ đan đỉnh viện, thậm chí kinh động đến mấy vị kim tiên cấp đan đạo trưởng ra đến đây bí mật quan sát. Các trưởng lão nhìn thấy hắn cái kia không thể tưởng tượng tỷ lệ thành đan, ổn định đến đáng sợ phẩm chất cùng chưa bao giờ nghe thủ pháp luyện đan, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt nóng rực. 3 ngày thời gian, Tần Dạ luyện chế ra 420 khỏa thượng phẩm về nguyên đan, lãi dòng hơn 5000 hạ phẩm tiên tinh. Càng quan trọng hơn là, Phệ Linh chân quân Tần Dạ trừ chiến lược hung hãn, càng là một vị đan đạo kỳ tài tin tức, triệt để tại nội môn truyền ra. Nhưng mà ngay tại đan đỉnh viện trên dưới đều coi là Tần Dạ sẽ tiếp tục ở đây rực rỡ hào quang lúc, hắn lại mang theo kiếm lấy tiên tinh, rời đi Bách Thảo Phong, đi hướng một chỗ khác, thần công cắt chỗ Thiên Công ngọn núi. Thiên Công ngọn núi cùng Bách Thảo Phong phong cách khác lạ, trong không khí tràn ngập kim loại thiêu đốt, khoáng thạch dung luyện khí tức, đinh đinh đương đương rèn âm thanh bên tai không dứt. Thần công cắt chủ điện tên là Ngàn Truy Điện. Tần Dạ tới đây mục đích rất đơn giản, kiếm tiền, cùng xử lý sạch những cái kia từ huyết nha nơi đó tịch thu được, khó mà xuất thủ tà đạo ma khí. Hắn đi thẳng tới thần công các vật liệu thu về cùng pháp bảo chữa trị khu vực. Phụ trách tiếp đãi là một vị làn da ngăm đen, bắp thịt cuộn cuộn, khí tức nóng bỏng như lửa đại hán, tu vi huyền tiên sơ kỳ, là thần công các một vị chấp sự trưởng lão, người xương Thiết Cuồng. "Tiểu tử, có gì muốn làm?" Thiết Cuồng tiếng như hồng trung, chính cầm một khối xích hồng kim loại bại hoại lập đi lặp lại rèn, cũng không ngẩng đầu lên. Tần Dạ đem mấy món tà khí xâm xâm ma khí bao quát trôi kia dị máu cốt đao đặt ở trên quầy, "Xin hỏi chấp sự, những này ma khí, quý các có thể thu về, hoặc là có thể hay không đem nó phân giải, rút ra trong đó hữu dụng vật liệu?" Thiết Cuồng dừng lại truy, liếc qua những cái kia ma khí, lông mày cau chặt. Thử. Huyết sát ô bế, bán nghiệm của thân. Loại rác rưởi này đồ chơi, phân giải đứng lên tốn thời gian phí sức, còn dễ dàng dơ bẩn lão tử lò. Thu về giá trị không lớn, phân giải lời nói, phí thủ tục có thể không thấp, hắn đối với mấy cái này tà ma ngoại đạo đồ vật rất là chán ghét. Tần Dạ bình tĩnh nói, như đệ tử có thể tự hành xử lý sạch trong đó ô bế bán nghiệm, chỉ để lại tinh thuần vật liệu đâu. Ân. Thiết Cuồng lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Tần Dạ, cảm nhận được trên người hắn cái kia như có như không thôn vệ khí tức, lại liên tưởng đến gần nhất nghe được nghe đồn, trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi chính là đan đỉnh kia viện mới ngoi đầu lên Phệ Linh chân quân. Ngươi có thể tịnh hóa đám đồ chơi này, có thể thử. Tần Dạ lời ít mà ý nhiều. Tốt. Thiết Cuồng hứng thú, chỉ vào bên cạnh một cái để đó không dùng, khắc rõ ra cố cùng trận pháp phòng hộ bệ rèn đúc, dùng cái kia cái bản. Để lao tử nhìn xem thủ đoạn của ngươi. Nếu thật có thể tịnh hóa sạch sẽ, lao tử miễn phí giúp ngươi phân giải, vật liệu về ngươi, phí thủ tục và miễn. Còn có thể cho ngươi cái không sai thu về giá. Một lời đã định. Tần Dạ đi đến bệ rèn đúc trước. Hắn cầm lấy chuôi kia khí tức hung lệ nhất dị máu cốt đao. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì công cụ, chỉ là đem Hỗn Nguyên Tiên Nguyên bao khỏa bàn tay, nhẹ nhàng cầm chuôi đao. Ông. Hỗn Độn Nguyên Châu tại thức hải hơi rung. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết toàn lực vận chuyển. Một cỗ tinh thuần mà bá đạo thôn vệ chi lực, thuận Tần Dạ bàn tay, trong nháy mắt tràn vào cốt đao bên trong. Xuy xuy xuy. Cốt đao kịch liệt rung động. Trên thân đao nồng nặc tan không ra huyết quang, dây dưa tê hào đoán niệm tàn hồn, cùng cái kia sâu tận xương bị ô hế tà khí, như là gặp khắc tinh, bị cái kia màu hỗn độn trạch thôn vệ chi lực điên cuồng xé rách, tức đoạn, thôn vệ, tinh hóa. Thân đao phát ra chói tai gào thét, mặt ngoài huyết quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, ảm đạm. Những cái kia bẩn bẹo đoán niệm gương mặt tại uy mắng thét lên trung tiêu tán. Bất quá 10 cái thời gian hô hấp, nguyên bản tà khí u tùm, chảy tràn lấy máu đen cốt đao, lại biến thành một đoạn màu xám trắng, tính chất cứng rắn, tản ra nhàn nhạt khí tức âm lãnh không biết tên yêu thú nguyên thủy xương cốt tài liệu. Mặc dù vẫn như cũ mang theo một tia u minh thuộc tính, nhưng tinh khiết không gì sánh được, lại không nửa điểm tà ma chi khí. T. Thiết Cuồng hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên, đồng linh đại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ trong tay cái kia đoạn tinh khiết xương cốt tài liệu. thật là bá đạo tịnh hóa thủ đoạn. Cái này, đây quả thực là luyện khí sư chế tạo riêng thiên phú. Tần Dạ bắt chước làm theo, đem còn lại mấy món ma khí cũng nhất tịnh hóa, đạt được mấy khối tinh khiết tỏi kim loại cùng khoáng thạch. Thiết Quân bước nhanh về phía trước, cầm lấy cái kia đoạn tịnh hóa sau xương cốt tài liệu cẩn thận chú đáo, lại dụng thần niệm dò xét tài liệu khác, khắp khuôn mặt là kích động cùng tán thưởng, tinh khiết, quá tinh khiết, đã giảm mất đi chí ít 10 đạo loại trừ tạp chất cùng oán niệm chỉnh tự làm việc. Tần tiểu tử, không, thần sư đệ, người thiên phú này, không vào ta thần công các quả thực là phung phí của trời a. Hắn vô ngữ nói được thì làm được. Những tài liệu này đều thuộc về ngươi. Mặt khác, những tài liệu này nguyên thủy giá trị không chứa tà khí cộng lại đại khái giá trị 3000 hạ phẩm tiên tinh, lão tử làm chủ, tính ngươi 5000. Kết giao bằng hữu, hắn xem trọng căn bản không phải điểm ấy tiên tinh, mà là Tần Dạ tay này hóa phế là bảo nghịch thiên năng lực. Cái này nếu là dùng để xử lý những cái kia khó mà phân giải ma khí, hoặc là tịnh hóa một chút bị ô nhiễm quáng hiếm thấy tài, giá trị không thể đo lường. Tần Dạ tiếp nhận thiết cùng đưa tới 5000 tiên tinh, trong lòng hài lòng. Xử lý rác rưởi còn có thể kiếm lời một bút, không sai. Thiết cùng sốt ruột lôi kéo Tần Dạ, "Tần sư đệ, có hứng thú hay không học luyện khí? Lao tử tự mình dạy ngươi, cam đoan ngươi trở thành một đời luyện khí tông sư. Ngươi cái này tịnh hóa thiên phú, phối hợp luyện khí, quả thực là tuyệt phối." Tần Dạ từ chối nhã nhặn thiết cùng tịnh tình mời, biểu thị trước mắt hay là lấy tu luyện làm chủ. Nhưng hắn cũng không có đem lời nói chết, biểu thị về sau nếu có cần tịnh hóa vật liệu hoặc muốn học tập luyện khí, chắc chắn lại đến quấy rầy. Thiết Cuồng mặc dù tiếc nuối, nhưng vẫn là kín đáo đưa cho Tần Dạ một viên đại biểu hắn khách quý thân phận. Thiết Cuồng làm cho tại thần công các mua sắm vật liệu hoặc thỉnh cầu rèn đúc đều có ưu đãi. Mang theo đan, khí hai đạo kiếm lấy phong phú tiên tinh tổng cộng hơn 6000 cùng đan đỉnh viện cùng thần công các hai vị chấp sự trưởng lão cực lực mời chào cùng coi trọng, Tần Dạ rời đi tiên công ngọn núi. Ngắn ngủi mấy ngày, Phệ Linh chân quân Tần Dạ tại đan đỉnh viện hiện ra thần hồ kỳ kỹ thuật luyện đan, tại thần công các hiện lộ bá đạo tuyệt luân tịnh hóa thiên phú tin tức, như là mọc ra cánh bay khắp nội môn. Chiến lực hung hãn có thể vượt cấp chém ngụy huyền tiên. Đan đạo kỳ tài, sản xuất hàng loạt thượng phẩm về nguyên đan. Khí đạo cơ bảo, trong nháy mắt tịnh hóa ma khí vật liệu. Trong lúc nhất thời, Tần Dạ trở thành vạn đạo tiên tông nội môn chạm tay có thể bỏng tân tinh. Vô số ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Đan đỉnh viện, thần công các cao tầng đối với nó hứng thú nồng hậu dày đặc, một chút phong mạch trưởng lão cũng động thu đồ đệ suy nghĩ, đương nhiên, cũng không thiếu được trong bóng tối ngấp nghé cùng ghen ghét. Tần Dạ biết, chân chính phiền phức cùng kỳ ngộ, có lẽ vừa mới bắt đầu. Hắn cần mau chóng tăng thực lực lên, lấy ứng đối tiếp xuống sóng gió. Hắn mang theo tài nguyên, rốt cục về tới động phủ của mình, chuẩn bị bắt đầu bế quan, lĩnh hội đại hư không trưởng đồng thời lợi dụng kiếm lấy tài nguyên, gia tốc hỗn độn nguyên châu không gian bồi dưỡng và tự thân tu luyện. Nội môn thi đấu mở màn, cũng sắp kéo ra. Chương 228, nội môn thi đấu, điệu thấp báo danh. Chương 228, nội môn thi đấu, điệu thấp báo danh. Tần Dạ trong động phủ, linh khí mở mịt, tốc độ thời gian trôi qua tại hỗn độn nguyên châu biên độ cực nhỏ ảnh hưởng dưới, so ngoại giới hơi nhanh một kia. Hắn khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong thức hải. Một viên tản ra nhu hòa ngân quang ngọc giản trôi nổi tại thức hải trên không, chính là đại hư không trưởng Tản Thiên ngọc giản. Vô số huyền ảo phức tạp không gian phủ văn như là vật sống giống như từ trong ngọc giản chạy xuôi mà ra, xen lẫn thành một vài bức hư không sinh diệt, hoàn vũ phá toái hùng vĩ cảnh tượng. Thứ nhất hư không ấn pháp môn tu luyện rõ ràng hiện ra, yêu cầu người tu luyện lấy tự thân tiên nguyên làm dẫn, câu thông hư không chi lực, ngưng tụ một viên ẩn chứa không gian phá toái chi ý đạo ấn, ấn chi sở trí, hư không ngưng kết, sụp đổ, chôn vùi. Phương pháp tu luyện này thâm thúy tối nghĩa, đối với không gian tiên phú và tiên nguyên khống chế yêu cầu hà khắc tới cực điểm. Bình thường chân tiên, dù là đạt được ngọc giản, không có mấy chục năm khổ công, chỉ sợ ngay cả bậc cửa đều sợ không tới. Nhưng mà, Tần Dạ trong thức hải, hỗn độn nguyên châu xoay chậm chậm, tản mát ra ôn nhuận hỗn độn thanh quang. Thanh quang chiếu rọi phía dưới, những cái kia phức tạp không gian phủ văn phảng phất bị tách ra mê vụ, nó hạch tâm vận chuyển quy luật, năng lượng tiết điểm, pháp tắc cấu kết trở nên có thể thấy rõ ràng. Nguyên Châu như là một vị cấp cao nhất đạo sư, đem hư không ấn huyền bí phá giải, đơn giản hóa, lại lấy Tần Dạ có thể lý giải phương thức truyền cho hắn. Đồng thời, hắn trong đan điển viên kia hỗn độn nguyên đan cũng tại hô ứng, mới được thuộc tính không gian pháp tắc mảnh vỡ đến từ U Minh mỏ hạch bị điều động, cùng ngọc giản truyền lại hàm nghĩa của không gian ấn chứng với nhau, dung hợp. Hắn đối với hư không lý giải, đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng làm sâu sắc. Không gian không phải là hư vô, mà là gánh chịu vật, có thể bị bóp méo chồng chất trận. Phá toái không phải là hủy diệt, mà là năng lượng kịch liệt mất cân bằng cùng gây dựng lại. Tần Dạ trong lòng minh ngộ dần dần sinh. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, mười ngón lấy một loại quy tích huyền ảo kết động ấn quyết. Thể nội hỗn nguyên tiên nguyên tùy theo lao nhanh, cũng không phải là cuồng bạo chuyển vận, mà là lấy một loại cực kỳ tinh vi, tràn ngập vận luật cảm giác phương thức tại đầu ngón tay lưu chuyển, ngưng tụ. Từng tia yếu ớt lại rõ ràng gợn sóng không gian, bắt đầu ở hai tay của hắn ở giữa nhộn nhạo lên. Mới đầu, gợn sóng cực kỳ yếu ớt, lúc đứt lúc nối. Nhưng theo Tần Dạ ấn quyết hoàn thiện, đối với không gian tiết điểm cảm giác làm sâu sắc, cùng hỗn độn nguyên châu kéo dài phân tích ưu hóa, gợn sóng kia dần dần ổn định, tăng cường. Đầu ngón tay hỗn nguyên tiên nguyên không còn là đơn thuần năng lượng, mà là mang tới một loại đông kết, ngưng kết không gian kỳ dị đạo vận. Ông. Mấy ngày sau, trong tính thất không gian hơi chấn động một chút. Một viên chỉ có to bằng ngón tay, toàn thân hiện ra thâm thúy màu xám bạc, biên giới mơ hồ và mẹo, nội bộ phảng phất có vô số rất nhỏ vết nứt không gian sinh diệt ấn quyết hình thức ban đầu rốt cục tại Tần Dạ giữa song trưởng khó khăn ngưng tụ thành hình. Mặc dù nhỏ như giới tử, hình thái cũng xa chưa đạt tới ngọc giản miêu tả trưởng ấn hư không, phá toái hoàn vũ uy thế, nhưng này cố đông kết, sụp đổ không gian khủng bố đạo vận hình thức ban đầu đã có. Tần Dạ sắc mặt có chút trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Vẹn vẹn ngưng tụ viên này hình thức ban đầu ấn quyết, liền cơ hồ rút khô hắn hơn phân nửa tiên nguyên, thần hồn cũng cảm thấy một trận mỏi mệt. Cái này đại hư không trưởng đối với tiên nguyên cùng thần hồn tiêu hao, quả nhiên khủng bố. Hình thức ban đầu đã thành, sau đó chính là không ngừng cô đọng, lớn mạnh, cho đến có thể tùy tâm mà phát, dẫn động chân chính hư không chi lực. Tần Dạ tán đi ấn quyết, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại đột phá. Hắn có lòng tin, tại Hỗn Độn Nguyên Châu phụ trợ bên dưới, đem thức thứ nhất này hư không ấn chân chính nắm giữ, trở thành hắn kế thôn phệ lĩnh vực sau lại một cường đại át chủ bài. Hắn ăn vào mấy quả chính mình luyện chế thượng phẩm về nguyên đan, khôi phục nhanh chóng tiên nguyên. Đồng thời, thân niệm chìm vào Hỗn Độn Nguyên Châu không gian. Trong không gian, cái kia pha loãng cựu thiên tức nhưỡng hỗn hợp có ớt một thanh linh dịch, tạo thành một mảnh nhỏ tản ra sinh cơ bừng bừng màu đen linh điện. Tần Dạ sẽ từ bạn bảo lâu mua sắm thường dùng linh dược hạt giống gieo rắc xuống dưới. Tại Nguyên Châu không gian đặc biệt pháp tắc cận chứa yếu ớt thời gian gia tốc cùng hỗn độn tầm bổ cùng tức dưỡng, linh dịch tác dụng dưới, hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nảy mầm, chỗ nhánh, tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Mặc dù khoảng cách thành thục còn sớm, nhưng mảnh này nho nhỏ dự điện, đại biểu cho một cái liên tục không ngừng kho tài nguyên ngay tại thành lập. Ngay tại Tần Dạ đắm chìm tại tu luyện cùng không gian bồi dưỡng bên trong lúc, ngoài động phủ cấm chế truyền đến một trận quy luật ba động, là tông môn đưa tin. Tần Dạ thần niệm khẽ động, một đạo dòng tin tức tràn vào trong đầu, đệ tử nội môn Tần Dạ, tông môn nội môn thi đấu, vào khoảng sau 3 ngày giờ định, tại đấu chiến tiên đài chính thức mở ra. Điểm số lớn đấu vòng loại, đấu bán kết, trận chung kết tam giai đoạn, tất cả đệ tử nội môn đều có thể báo danh tham dự. Xếp hạng hàng đầu người, có thể đạt được phong phú điểm cống hiến ban thưởng, cao giai tiên thuật, tiên khí, thậm chí tiến vào vạn pháp bí cảnh lĩnh hội tư cách. Báo danh hết hạn, ngày mai giờ dậu. Tương tình xin mời tìm đọc lệnh bài thân phận. Nội môn thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia dự mang. Mục lục bên trong minh sắc đánh dấu, đây là hắn dương danh nội môn, thu hoạch đệ tử hạch tâm tư cách cùng tiến vào vạn pháp bí cảnh mấu chốt một bước. Càng quan trọng hơn là, trong thi đấu những cái kia đối thủ cường đại, bản thân liền là tốt nhất đá mài đạo cùng. Tiềm ẩn chất dinh dưỡng nơi phát ra. Hắn lập tức thông qua lệnh bài thân phận tra duyệt thi đấu quy tắc chi tiết. Quy tắc đơn giản thô bạo, đấu vòng loại là lớn quy mô hỗn chiến, tại đặc biệt đấu chiến trong không gian tiến hành, kiên trì đến sau cùng 500 người tấn cấp đấu bán kết, đấu bán kết là đấu vòng loại, một đối một lôi đài chiến, trận chung kết thì là thập cường bài vị chiến. Hỗn chiến. Ngược lại là cái hoàn cảnh quen thuộc. Tần Dạ nhớ tới hạ giới thiên kiêu đại hội kinh lịch. Ở trong loại hoàn cảnh này, hắn thôn phệ thể chất cùng lĩnh vực hình thức ban đầu, có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Hắn không chút do dự, trực tiếp ở thân phận trên lệnh bài lựa chọn báo danh. Báo danh thành công nhắc nhở vừa mới sáng lên, động phủ cấm chế lại là một cơn chấn động. Lần này là khách tới thăm thỉnh cầu. Tần Dạ mở ra cấm chế, hai đạo thân ảnh quen thuộc đi đến, chính là Lăng Xương cùng Thạch Mãnh. "Thần sư đệ." Thạch Mãnh giọng vang dội, mang theo hưng phấn, "Nội môn thi đấu báo danh đi." "Ha ha, ta lão Thạch cũng báo. Lần này nhất định phải đánh vào top 100." Khí tức của hắn so trước đó càng thêm hùng hồn, hiển nhiên luyện thể có chỗ tinh tiến. Lăng Xương vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm, "Tần sư đệ, thi đấu sắp đến, có thể có chuẩn bị. Nếu có cần, ta cùng Thạch sư đệ có thể chia sẻ một chút giới trước thi đấu kinh nghiệm cùng cần thiết phải chú ý đối thủ tình báo." Tần Dạ mỉm cười, "Đa tạ sư tỷ, sư minh quan tâm." "Đã báo danh, kinh nghiệm tình báo, dựa hai lắng nghe." Lăng Xương gật gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản, "Đây là ta thu thập giới trước thi đấu tư liệu cùng năm nay bộ phận cần chú ý cường giả tin tức. Trong đó mấy người thực lực sâu không lường được, hư hư thực thực đã chạm đến huyền tiên bậc cửa, thậm chí khả năng đã đột phá nàng cường điệu chỉ ra mấy cái danh tự, Triệu Nguyên Hà huyền tiên sơ kỳ, kiếm tu, thượng giới top 10 tôn cảnh chân tiên đỉnh phong, trận đạo tông sư Mặc Linh chân tiên hậu kỳ, ngự thú kỳ tài, có được cường đại dị chủng chiến thú. Thạch Mạnh cũng nói bổ sung, còn có cái kia Lý Thôi, tu luyện huyền hoàng bá thể nhục thân mạnh đến mức biến thái, thượng giới ngạnh sinh sinh rựa vào năm đấm nện vào 50 vị trí đầu. Ta lần này nhất định phải cùng hắn đụng chút." Tần Dạ tiếp nhận ngọc giản, thân niệm đảo qua, đem tin tức ghi lại. Những đối thủ này sát thực cường đại, nhất là cái kia hư hư thực thực huyền tiên sơ kỳ Triệu Nguyên Hạo. Nhưng hắn trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Càng mạnh đối thủ, chiến thắng sau thu hoạch mới càng lớn. Mặt khác Lăng Xương dừng một chút, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm trọng, "Tần sư đệ, ngươi bây giờ tại nội môn đầu ngọn gió quá thịnh. Đan đỉnh viện, thần công các ưu ái, tăng thêm nhiệm vụ điện lần kia. Chỉ sợ thi đấu phía trên sẽ có không ít người đưa ngươi coi là mục tiêu, thậm chí tận lực nhằm vào." Thạch Minh cũng thu hồi dáng tươi cười, uống thanh nói, "Không sai, ta cũng nghe nói, có chút gia hỏa đỏ mắt rất, nói cái gì phệ linh ma quân hữu danh vô thực, toàn bộ nhờ tà môn thủ đoạn." "Hừ, một đám không ăn được nho thì nói nho xanh phế bẩn." Tần Dạ thần sắc bình tĩnh, đối với cái này sớm có đoán trước. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Huống chi hắn tốc độ quật khởi cùng hiện ra thủ đoạn, sát thực quá kinh thế hai tụ. Thi đấu đã là sân khấu, cũng là vòng xoáy. "Không sao." Tần Dạ ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vừa vặn mượn cơ hội này, để một ít người nhận rõ hiện thực. Hắn điệu thấp, xưa nay không là bởi vì e ngại, mà là vì càng hiệu suất cao hơn trưởng thành. Bây giờ thực lực sơ thành, tài nguyên nhu cầu to lớn, trong lúc này cửa thi đấu, đúng là hắn cao điệu thu hoạch danh vọng cùng tài nguyên tuyệt hảo thời cơ. Điệu thấp báo danh. "Không, cái này sẽ là phệ linh chân của tên, chân chính vang vọng vạn đạo tiên tông nội môn bắt đầu." Sau 3 ngày, giờ thịnh. Vạn đạo tiên tông khu vực hải tâm, trôi nổi tại trên biển mây bình đài khổng lồ, đấu chiến tiên đài sớm đã là tiếng người huyên náo, tiên quang ngút trời. Tiên đài rộng lớn vô biên, mặt đất do kiên cố không gì sánh được, khắc rõ vô số phòng ngự trận văn tinh thần cương nham lát thành. Bốn phía là tầng tầng lớp lớp, như là cánh hoa giống như nở rộ ghế quan chiến, giờ phút này sớm đã không còn chỗ ngồi. Không chỉ có đệ tử nội môn, càng có thật nhiều đệ tử ngoại môn đến đây quan sát, thậm chí trên bầu trời còn có từng đạo thân ảnh mơ hồ ẩn vào trong đám mây, đó là tông môn trưởng lão thậm chí phong chủ bọn họ đang chăm chú. Tiên đài trung ương, một tòa cao tới trăm trượng, tản ra cổ lão tang thương khí tức, thanh đồng cửa lớn sừng sững đứng sừng sững. Trong môn không gian vật mèo, chính là thông hướng đấu vòng loại hôn chiến không gian lối bảo, vạn chiến giới. Sục sôi tiên lạc tấu vang, một vị khí tức uyên thâm như biển, thân mang tử kim đạo bảo lão giả thân ảnh xuất hiện tại tiên đài chỗ cao nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới lít nha lít nhít, chiến ý ngang dương đệ tử nội môn, thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời, vạn đạo tiên tông, nội môn thi đấu, hôm nay mở ra. Đại đạo tranh phong, dũng giả đi đầu. Nhập vạn chiến giới người, bất luận thủ đoạn, bất luận xuất thân, duy lấy thực lực luận thắng bại. Kiên trì đến cuối cùng thứ 500 người, tấn cấp đấu bán kết. Hiện tại, nhập giới. Vâng. Thanh đồng cửa lớn ầm vang mở rộng, một cỗ minh ngông, hỗn loạn, tràn ngập sát phạt chi khí không gian ba động quét sạch mà ra. Xông lên a, tấn cấp danh ngạch là của ta. Trong chốc lát, mấy bạn tên đệ tử nội môn như là vỡ đê dòng lũ, hóa thành vô số đạo sáng chói tiên quang, tranh nhau chen lấn mà tràn vào cái kia to lớn cửa thanh đồng bên trong. Trang diện cực kỳ trắng quan. Tần Dạ một thân phổ thông màu xanh đệ tử nội môn bảo, khí tức thu liệm đến chân tiên cảnh trung kỳ, hô tạp đang cuộn trào mãnh liệt trong dòng người, không chút nào thu hút. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt đảo qua phía trước những khí tức kia cường đại, làm cho người chú mục thân ảnh, toàn thân áo trắng, lưng đeo cổ kiếm, kiếm khí ngút trời Triệu Nguyên Hạo, bên người bao quanh trận bản hư ảnh, ánh mắt tỉnh táo tôn cản, ngồi cưỡi tại một đầu giữ tận dị thú màu đen trên lưng, thú đồng băng lãnh mặc linh, cũng như là giống như thiết tháp, bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một bước đều để mặt đất hơi rung lý khôi. Những này chính là lăng xương trong ngọc giản đánh dấu cường giả đỉnh cao, cũng là hắn tiềm ẩn đối thủ. Vạn chiến giới, thôn vệ thịnh yến, bắt đầu. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, thân ảnh theo dòng người, chui vào không gian vặn bẹo kia chi môn. Chương 229, một đường nghiền ép, đối thủ ngay cả phòng ngự đều không phá được. Một, chương 229, một đường nghiền ép, đối thủ ngay cả phòng ngự đều không phá được. Một, quang ảnh biến ảo, không gian băng chuyển tới cảm giác hôn mê trong nháy mắt biến mất. Tần Dạ cước đạp thực địa, phát hiện chính mình thân ở một mảnh rộng lớn vô ngần trong sa mạc. Bầu trời là mờ nhạt, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có nặng nề bức xạ mây bụi bặm. Đại địa khô nước, quái thạch lởm chởm, thưa thớt sinh trưởng một chút tản ra yêu đất khí độc vặn bẹo bụi gai. Trong không khí tràn ngập khô giáo, nóng rực cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Nơi này chính là đấu vòng loại chiến trường, vạn chiến giới. Một cái bị tông môn đại năng cải tạo qua, hoàn cảnh đặc liệt, quy tắc hỗn loạn vứt bỏ tiểu thế giới. Nó không chỉ có phạm vi cực lớn, có thể chứa được mấy vạn người hôn chiến, càng tràn ngập các loại tự nhiên nguy hiểm, cuồng bạo báo cát, cắt chảy bấy giờ, kịch độc chứng khí, thậm chí một chút bị nuôi thả tiến đến hung lệ yêu thú. Giống, giết, đừng chạy, lưu lại lệnh bài. Cơ hồ tại Tần Dạ rơi xuống đất trong nháy mắt, chiến đấu kịch liệt ngay tại trùng quanh hắn bạo phát. Tiếng la giết, tiên thuật va chạm tiếng nổ mạnh, yêu thú tiếng gào thét liên tiếp. Vô số đạo tiên quang tại mờ nhạt dưới bầu trời xen lẫn, va chạm, chôn bụi. Nội môn thi đấu, đấu vòng loại hôn chiến, không có quy tắc, chỉ có đào thải. Chứ không thể sử dụng duy nhất một lần đại uy lực cấm khí như tiên lôi châu, còn lại thủ đoạn đều có thể sử dụng. Cướp đoạt người khác lệnh bài thân phận, kích thương thậm chí đánh giết do trận pháp bảo hộ truyền tống ra ngoài đối thủ, đều là nhanh chóng giảm bớt nhân số phương pháp. Tần Dạ vừa ổn định thân hình, cũng cảm giác ba đạo không có hảo ý thần niệm quá chặt chính mình. Ba cái mặc thống nhất phục sức, khí tức đều tại chân tiên trung kỳ tả hữu đệ tử, hiện lên xếp theo hình tam giác xuống tới, mang trên mặt nhếch răng cười. Tiểu tử, thứ thời, chính mình bóp nát bảo mệnh ngọc phù lăn ra ngoài. Tránh khỏi huynh đệ chúng ta độc thủ, cầm đầu một cái mặt sẹo hung tợn nói ra, hiển nhiên là đem lạc đàn lại chỉ có chân tiên trung kỳ Tần Dạ trở thành quả mềm. Tần Dạ ánh mắt bình tĩnh, thậm chí lười nhác xem bọn hắn. Hắn thần niệm như là vô hình mạng nhện, trong nháy mắt quét tán ra, bao trùm phương biên hơn 10 dặm phạm vi. Hỗn loạn chiến trường tin tức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, chỗ nào chiến đấu kịch liệt, nơi nào có người mai phục, nơi nào có yêu thú mạnh mẽ khí tức, nơi nào có tiết điểm không gian có thể lợi dụng. Tại Hỗn Độn Nguyên Châu phụ trợ bên dưới, những tin tức này bị trong nháy mắt trải bớt, chỉnh hợp, hình thành một bức lập thể chiến trường động thái độ. Mẹ nó, muốn chết, mặt sẹo gặp Tần Dạ không nhìn bọn hắn, lập tức giận dữ, trong tay một thanh quỷ đầu đại đao bộc phát ra xanh lét đao mang, chém thẳng vào Tần Dạ đầu lâu. Hai người khác cũng đồng thời xuất thủ, một trái một phải, kiếm khí cùng quyền cương phong kín Tần Dạ đường lui. Phối hợp ăn ý, hiển nhiên là quen liên thủ khi dễ nhỏ yếu lao thủ. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho phổ thông chân tiên trung kỳ luôn cuống tay chân vây công, Tần Dạ ngay cả bước chân cũng không từng di động một chút. Ông, một tâm nhàn nhạt, biên giới mơ hồ vặn bẹo màu hỗn độn vầng sáng, lấy Tần Dạ làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra đến, hình thành một cái vẹn vẹn bao phủ hắn quanh người ba thước. Vi hình thôn vệ lĩnh vực. Trong lĩnh vực, tia sáng có chút ảm đạm, không gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Xuy xuy xuy. Xanh lét đao mang, kiếm khí lăng lệ, cương manh quyền cường, khi tiến vào cái này màu hỗn độn vầng sáng phạm vi sát na, như là lâm vào nhất sền sệt vũ bùn. Tốc độ giảm nhanh. Càng kinh khủng chính là, đao mang, kiếm khí, quyền cương năng lượng ẩn chứa, lại bị cái kia hỗn độn vầng sáng điên cuồng địa phân giải, thôn vệ, hấp thu. Quang mang cấp tốc cảm đạm, uy lực kịch liệt suy giảm. Khi cái này ba đạo công kích chân chính rơi xuống Tần Dạ trước mặt lúc, uy lực đã mười không còn một. Tần Dạ chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, con ngón đúng ra. Đốt, đốt, phốc. Ba đạo yếu ớt hỗn nguyên tiên nguyên kình khí phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm tại đao mang, kiếm khí, quyền cương yếu nhất hoạch tâm tiết điểm bên trên, như là đâm thủng ba cái bọt xà phòng. Mà sẹo ba người một kích toàn lực, cứ như vậy vô thanh vô tức chôn vùi tại Tần Dạ trước người ba thước chi địa. Ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thể nhấc lên. Thật, cái gì? Mà sẹo ba người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt hóa thành cực hạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Bọn hắn cảm giác mình công kích phảng phất châu đất xuống biển, tất cả lực lượng đều bị đối phương quanh người cái kia quỷ dị hỗn độn vần sáng cho. An hết, cái này vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Chân tiên trung kỳ làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Tần Dạ thậm chí lười nhắc lại nhìn bọn hắn một chút, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, trực tiếp từ trong ba người ở giữa xuyên qua. Tại thác thân mà qua sát na, bàn tay của hắn nhìn như tùy ý tại ba người bên hông lệnh bài thân phận bên trên phất qua. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt lên. Mặt sẹo ba người chỉ cảm thấy bên hông chợt nhẹ, cúi đầu nhìn lại, lệnh bài thân phận đã hóa thành một mịt. Đồng thời, một cỗ cường đại không gian truyền tống chi lực trong nháy mắt bao trùm bọn hắn. Không, ba người chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, thân ảnh liền hóa thành ba đạo bạch quang, biến mất tại vạn chiến giới bên trong. Miểu sát, chân chính miểu sát, ngay cả phòng ngự đều không phá được, liền bị trong nháy mắt đào thải. Tần Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn biến mất bạch quang, thân hình không ngừng, như là đi bộ nhàn nhã giống như, hướng phía chiến trường chỗ sâu một cái năng lượng ba động tương đối hỗn loạn khu vực đi đến. Nơi đó, tựa hồ có mấy cỗ không kém khí tức tại tranh đấu, còn có một đầu yêu thú mạnh mẽ tại ẩn nút. Trên đường đi, cũng không phải là không có người thử lại hình công kích Tần Dạ. Vô luận là đánh lén tên bắn lén, hay là chính diện bọn tới cường công, hoặc là phạm vi tính tiên thuật đánh tạc, kết quả đều không ngoài dự tính. Tất cả công kích chỉ cần đi vào hắn quanh người ba thước thôn vệ lĩnh vực phạm vi, liền như là băng tuyết tan rã, năng lượng bị điên cuồng thôn vệ, phân giải, công kích uy lực, tốc độ bị lĩnh vực chi lực cưỡng ép áp chế, trì trệ, cuối cùng rơi xuống Tần Dạ trước mặt lúc, chỉ còn lại có không có ý nghĩa dư ba, bị hắn tiện tay trong nháy mắt đánh tan, hoặc là dứt khoát không nhìn. Chương 229, một đường nghiền ép, đối thủ ngay cả phòng ngự đều không phá được. 2. Chương 229, một đường nghiền ép, đối thủ ngay cả phòng ngự đều không phá được. 2. Mà những cái kia ý đồ tới gần Tần Dạ, muốn dùng cận chiến giải quyết hắn thể tu hoặc tốc độ hình tu sĩ, hạ chẳng thảm hại hơn. Một khi bước vào thôn vệ lĩnh vực, bọn hắn lập tức cảm giác như là lưng meo vạn trượng sơn nhạc, động tác trở nên chậm chạp không gì sánh được, thể nội tiên nguyên càng là như là mở áp hồng thủy, không bị khống chế tiết ra ngoài, bị lĩnh vực thôn vệ. Thường thường còn không có vọt tới Tần Dạ trước mặt, liền đã vô cùng suy yếu, bị Tần Dạ tiện tay một đạo tiên nguyên chỉ phong điểm nát lệnh bài đưa tiễn. Tần Dạ tựa như một cái hành tẩu tại trên chiến trường hỗn loạn lỗ đen. Những nơi đi qua, vô luận loại công kích nào, tất cả đều vô hiệu. Vô luận người nào tới gần, tất cả đều bại vong. Cước bộ của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đạp ở chiến trường mấu chốt nhất tiết điểm. Hắn tránh đi những cường giả đỉnh cao kia hỗn chiến khu vực, chuyên môn tìm kiếm nhân số đông đảo, tình hình chiến đấu giằng co, hoặc là có yêu thú cường đại chiếm cứ dê béo khu. Giống một đầu tương tự thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy cốt giáp màu đen, khí tức đạt tới chân tiên hậu kỳ đỉnh phong độc hỏa địa long từ trong cắt chạy đột nhiên thoát ra, mở ra miệng lớn, phun ra ra một đạo ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao cùng kịch độc màu xanh sẫm hỏa trụ, đánh thẳng Tần Dạ. Con hung thú này đã thôn vệ mấy cái lạc đàn đệ tử, hung uy chính thịnh. Tần Dạ bước chân không ngừng, đối mặt cái kia đủ để dung kim hóa thiết độc hỏa, hắn chỉ là có chút đưa tay, lòng bàn tay hỗn độn xoáy nước hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, cái kia mãnh liệt màu xanh sẫm độc hỏa trụ, tại khoảng cách Tần Dạ bàn tay còn có xa một chỗ lúc, liền phảng phất bị vô hình miệng lớn thôn vệ, điên cuồng bặm mèo, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một sợi mảnh khảnh màu xanh sẫm hỏa tuyến, chui vào lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Độc hỏa địa long thú đồng to lớn bên trong tràn đầy nhân tính hóa kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nó công kích mạnh nhất, cứ như vậy. Không có. Sau một khắc, Tần Dạ thân ảnh đã xuất hiện tại nó đầu lâu to lớn bên cạnh. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại nó cứng rắn trên cốt giáp. Nuốt. Ông. Thôn vệ chi lực bộc phát. Độc hỏa địa long phát ra thê lương kêu rên tuyệt vọng, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Trong cơ thể nó bàng bạc yêu nguyên, tinh thuần sinh mệnh tinh khí, cùng một tia yếu ớt đất hỏa độc dung hợp pháp tắc mạnh vỡ, giống như vỡ đê bị Tần Dạ điên cuồng thôn vệ. Trong vòng mấy cái hít thở, đầu này hung danh hiển hách độc hỏa địa long liền hóa thành một bộ to lớn thây khô không xương, ầm vang ngã xuống đất. Tần Dạ khí tức tại cỗ này tinh thuần năng lượng bổ sung bên dưới có chút tăng lên một kia. Hắn tiện tay thu hồi địa long thể nội viên kia ẩn chứa đất hỏa chi lực yêu đan có thể luyện đan hoặc luyện khí tiếp tục tiến lên. Cảnh tượng tương tự tại Tần Dạ tiến lên trên đường không ngừng trình diễn. Hắn tựa như một cái vô tình người thu hoạch, vô luận là thành quần kết đội đệ tử hay là yêu thú mạnh mẽ, chỉ cần dám ngăn tại trước mặt hắn hoặc là bị hắn để mắt tới, kết cục đều chỉ có một cái, bị thôn phệ rơi đại bộ phận năng lượng tinh hoa sau bóp nát lệnh bài đào thải. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng đào thải hiệu suất lại cao đến kinh người, mà lại toàn bộ hành trình cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến đấu kịch liệt tràn diện, có chỉ là nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Tất cả công kích vô hiệu, tất cả phòng ngự như là giấy. Thời gian dần qua, Tần Dạ những nơi đi qua, tạo thành một mảnh quỷ dị chân không khu. Những cái kia ngay tại kịch chiến đệ tử, nhìn thấy hắn tới gần, đều sắc mặt đại biến, như là gặp ma, nhao nhao đình chỉ chiến đấu, hoảng sợ lùi lại, né tránh. Thậm chí có người trực tiếp bóp nát bảo mệnh ngọc phù, chủ động truyền tống ra ngoài, sợ bị cái này quỷ dị lỗ đen để mắt tới. Là hắn, cái kia phệ linh chân quân Tần Dạ. Quái vật, phòng ngự của hắn căn bản không đánh tan được, công kích tới gần hắn liền biến mất. Cháy mau, chớ bị hắn tới gần. Ta tiên nguyên vừa rồi kém chút bị hút khô, khủng hoảng như là ôn dịch giống như tại vạn chiến giới bên trong lan tràn. Tần Dạ danh tự cùng hắn cái kia quỷ dị năng lực lấy một loại so chiến đấu tốc độ nhanh hơn, tại may mắn còn sống sót đệ tử bên trong truyền bá ra. Không trung trên ghế quan chiến, sớm đã là một mảnh xôn xao. Cái kia, đó là cái gì thủ đoạn? Lĩnh vực? Không có khả năng. Hắn mới chân tiên cảnh. Thôn vệ, là thôn vệ. Tất cả năng lượng công kích đều bị hắn thôn vệ. Ngay cả độc hỏa địa long thổ tức đều cận chiến thảm hại hơn. Tới gần hắn tựa như lâm vào vũng bùn, thiên nguyên cuồng tiết. Cái này, đây quả thực là gian lận. Thế thì còn đánh như thế nào? Khó trách đan đỉnh viện cùng thần công các muốn đoạt lấy. Thiên phú này quá nghịch thiên. Ghế trưởng lão bên trên, đông đảo trưởng lão cũng là ánh mắt sáng rực, nghị luận ầm ĩ có sợ hãi thán phục, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có thật sâu kiếm kỵ. Kẻ này thôn phệ thiên phú, so trong tình báo miêu tả còn muốn bá đạo. Một vị kim tiên trưởng lão đốt râu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn cái kia quanh người hỗn độn bừng sáng, dù chưa thành hình, nhưng đã cố lĩnh vực hình thức ban đầu hiệu quả. Kẻ này khó lường. Một vị khác chuyên tu lĩnh vực trưởng lão ngữ khí ngưng trọng. Thử, bằng môn tà đạo, cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã, cũng có trưởng lão cầm ý kiến phản đối, cho là thôn phệ chi đạo quá hung hiểm. Phải chăng tà đạo? Lại nhìn hắn tại chính thức cường giả trước mặt có thể đi bao xa đi chủ trì thi đấu, lão giả mặc tử bào nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chiến trường chỗ sâu. Triệu Nguyên Hạo, Tôn Càn bọn hắn cũng sẽ không bị hắn điểm ấy thủ đoạn hù sợ. Vạn chiến giới bên trong, theo thời gian trôi qua, nhân số giảm mạnh. Tần Dạ đào thải tốc độ của đối thủ bắt đầu chậm dần, bởi vì còn lại cơ bản đều là thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, uy tín lâu năm đệ tử nội môn, bọn hắn có thể là top 5 top 3 kết trận tự vệ, có thể là ẩn nấp thân hình tránh đi phong mang, có thể là giống Triệu Nguyên Hạo bọn người mở dạng, ở trung tâm chiến trường khu vực tiến hành càng kịch liệt cao cấp quyết đấu. Tần Dạ cũng rốt cục dừng bước, không còn tận lực tìm kiếm đối thủ. Hắn đứng tại một chỗ cao ngất cột đá màu đen đỉnh, quan sát phía dưới vẫn như cũ hỗn loạn nhưng quy mô nhỏ đi rất nhiều chiến trường. Quanh người hỗn độn bừng sáng có chút thu liễm, nhưng này cố làm người sợ hai thôn vệ khí tức vẫn tồn tại như cũ, để khu vực phụ cận đệ tử không dám tới gần. Thân phận lệnh bài của hắn bên trên biểu hiện ra một cái con số kinh người, đã đào thải 87 người. Cái này còn không bao gồm những cái kia bị hắn thôn vệ năng lượng hậu chủ động đào tẩu yêu thú. Một đường đi tới, nghiền ép vô số, chưa gặp được hợp lại chi địch. Đối thủ ngay cả phòng ngự của hắn đều không thể công phá. Phệ Linh Chân Quân tên, tại cái này vạn chiến giới đấu vòng loại trên chiến trường, đã trở thành một loại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấm kỵ. Chương 230, trận chung kết đối chiến uy tín lâu năm nội môn tiên kiêu. Chương 230, trận chung kết đối chiến uy tín lâu năm nội môn tiên kiêu. Vạn chiến giới bầu trời, mờ nhạt vẫn như cũ, nhưng tràn ngập mùi máu tươi cùng năng lượng loạn lưu lại mờ nhạt rất nhiều. Kịch liệt tiếng la giết cũng dần dần thưa thớt, thay vào đó là một loại đại chiến tướng hơi thở kiểm chế cùng những người may mắn còn sống sót cảnh giác thở dốc. Cao ngất hắc thạch trụ đỉnh, Tần Dạ đón gió mà đứng, áo bào màu xanh bay phất phới. Khí tức của hắn nội liễm, sắc mặt bình tĩnh, phản phất phía dưới thảm liệt đạo thải chiến không có quan hệ gì với hắn. Nhưng quanh người cái tiết như có như không, vạn bèo tia sáng hỗn độn bừng sáng, cùng dưới chân cột đá chung quanh một mảnh quỷ dị khu không người đều tỏ rõ lấy hắn tồn tại là bực nào làm cho người kiêng kỵ. Lệnh bài thân phận bên trên đã đào thải 87 người số lượng, như là một cái băng lãnh hơn trường, im lặng nói hắn một đường nghiền ép khủng bố chiến tích. Cái số này đủ để cho bất luận cái gì đệ tử nội môn tê cả da đầu. Ông đột nhiên, toàn bộ vạn chiến giới không gian kịch liệt rung động. Trên bầu trời bức xạ mây bụi bặm điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái cự đại hình cái phễu vòng xoáy. Một cố cường đại lực đẩy bao phủ tại tất cả may mắn còn sống sót trên người đệ tử. Đấu vòng loại kết thúc, còn thừa nhân số 500 cả. Tấn cấp người, ra ngoài, tử bào trưởng lão thanh âm như là thiên hiến, vang vọng đất trời. Bá, bá, bá. 500 đạo bạch quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt bị vòng xoáy không gian kia hút vào, chuyển tống ra vạn chiến giới. Đấu chiến tiên đài bên trên, 500 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Đã trải qua mấy ngày tàn khốc hôn chiến các đệ tử, phần lớn khí tức chập trùng, trên thân mang thương, thần sắc mọi mệnh bên trong mang theo sống sót sau tai nạn may mắn hoặc tấn cấp hưng phấn. Chỉ có số ít người vẫn như cũ khí định thần nhàn, phong mang tất lộ. Tần Dạ chính là một trong số đó. Khí tức của hắn bình ổn, quần áo chỉnh tề, phản phất chỉ là đi vạn chiến giới tản cái bước. Phần này thong dong, tại hơi có vẻ chật vật trong đám người, lộ ra đặc biệt chói mắt. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, ghen ghét, tìm tòi nghiên cứu. Phức tạp cảm xúc xen lẫn. Không trung ghế quan chiến càng là bộc phát ra to lớn tiếng gầm. Phệ Linh Chân Quân, 87 giết. Cái kia phòng ngự quá biến thái, kinh hô liên tiếp. Từ bảo trưởng lão thân ảnh lần nữa hiện hiện, ánh mắt đảo qua tấn cấp 500 người, cất cao giọng nói, đấu vòng loại kết thúc, tấn cấp người chỉnh đốn một ngày. Ngày mai giờ thịnh, đấu bán kết mở ra. Đấu bán kết là đảo thải chế, một đối một lôi đài chiến. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đảo thải. Cho đến quyết ra top 100. Đấu bán kết. Chân chính lôi đài quyết đấu. Tần Dạ trở lại độc phủ, cũng không quá nhiều chỉnh đốn. Đối với hắn mà nói, vạn chiến giới tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Hắn tiếp tục đắm chìm tại đại hư không trưởng hư không ấn cô đọng cùng đối với thôn vệ lĩnh vực vi mô trong cảm ngộ. Hỗn độn nguyên châu trong không gian, tại tức nhưỡng cùng linh dịch tẩm bổ bên dưới, nhóm đầu tiên gieo hạt linh dược đã đơn giản quy mô, tản ra sinh cơ bừng bừng. Một ngày thời gian thoáng qua tức thì. Hôm sau, giờ thịnh. Đấu chiến tiên đài trung ương vạn chiến giới cửa vào đã đóng lại, thay vào đó là 10 tòa trôi nổi tại không trung to lớn bạch ngọc lôi đài. Mỗi một tòa lôi đài đều bị cường đại phòng ngự lồng ánh sáng bao phủ, đủ để tiếp nhận huyền tiên cấp khắc chiến đấu ba động. Phía dưới lôi đài là to lớn đối chiến màn sáng, phía trên phi tốc nhấp nhô sắp đăng tràng đệ tử danh tự cùng lôi đài số hiệu. Đấu bán kết quy tắc đơn giản trực tiếp, rút thăm quyết định đối thủ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Không có bất kỳ cái gì mưu lợi khả năng, chỉ có ngạnh thực lực va chạm. Đấu bán kết vòng thứ nhất, bắt đầu. Giao đấu danh sách như sau: Lôi đài số 1, Triệu Nguyên Hạo đối với Vương Lâm, số 2 Lôi đài, Tôn Cản đối với Lưu Mạnh, số 3 Lôi đài, số 10 Lôi đài, Tần Dạ đối với Ngô Cương. Tần Dạ danh tự vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này tại đấu vòng loại nhất lên gợn sóng to lớn vệ linh chân quân tại chân nước chân giáo Lôi đài trong quyết đấu, có hay không còn có thể kéo dài cái kia quỷ dị bất bại thần thoại. Đối thủ của hắn Ngô Cương cũng không phải kẻ yếu, chính là thượng giới thi đấu xếp hạng top 300 uy tín lâu năm chân tiên hậu kỳ đệ tử, lấy một tay cương mãnh cực kỳ khai sơn liệt địa phủ nổi tiếng. Số 10 Lôi đài, Tần Dạ thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại trên Lôi đài. Đối diện, cả người cao chín thước, cơ bắp như là đá hoa cương giống như từng cục, cầm trong tay một thanh to bằng cánh cửa cự phủ trắng hán, cũng trùng điệp rơi xuống. Chính là Ngô Cương. Ánh mắt của hắn ngưng trọng khóa chặt Tần Dạ, trên cự phủ màu vàng đất tiên nguyên lưu chuyển, tản mát ra nặng nề cảm giác áp bách. Thần sư đệ, đắc tội. Ngô Cương tiếng như sấm rền, hiển nhiên đối với Tần Dạ thủ đoạn có chỗ nghe thấy, không dám có chút chủ quan. Hắn quyết định vừa lên đến liền toàn lực bộc phát, lấy công kích mạnh nhất thăm dò cái kia quỷ dị phòng ngự. Liệt địa trảm. Ngô Cương nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân sôi sục, màu vàng đất tiên nguyên như là núi lửa bộc phát giống như rót vào cự phủ. Lưỡi búa bộc phát ra chói mắt hoàng quang, mang theo xé rách đại địa giống như uy thế khủng bố, hướng phía Tần Dạ chém bổ xuống đầu. Dịu gió chỗ qua, Lôi đài mặt đất đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Một búa này, ngưng tụ hắn chân tiên hậu kỳ toàn bộ lực lượng, cương mãnh bá đạo, đủ để khai sơn ngàn nước. Đối mặt khí thế kia rào rạt một búa, Tần Dạ bình tĩnh như trước. Hắn thậm chí không có triển khai cái kia mang tính tiêu chí thôn vệ lĩnh vực bừng sáng. Ngay tại cự phủ sắp trước mắt sát na, Tần Dạ động. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân lại lấy chỉ trong gang tấc, không gì sánh được tinh chuẩn nghiêng người tránh đi lưới búa thịnh nhất chỗ. Đồng thời, tay phải của hắn ngón giữa và ngón trỏ khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ một vòng cô đọng đến cực hạn hỗn nguyên tiên nguyên, nhanh như thiểm điện giống như điểm hướng Ngô Cương nắm dịu cổ tay. Cái này một tránh, một chút, kỳ diệu tới đỉnh cao. Thời cơ, góc độ, tốc độ, đều nắm cho hết đẹp không thiếu sót. Phản phất diễn luyện trăm ngàn lần. Ngô Cương chỉ cảm thấy hoa mắt, nhất định phải được một đũa bổ vào không trung. Lực lượng khổng lồ không chỗ phát tiết, để hắn khí huyết một trận bốc lên. Càng làm cho hắn vong hồn đại mạo chính là, chỗ cổ tay truyền đến đau đớn một hồi cùng tê liệt cảm giác. Tần Dạ cái kia nhìn như nhẹ nhàng một chỉ, ẩn chứa lực xuyên tấu lại cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt phá vỡ hắn hộ thể tiên nguyên, điểm trúng hắn huyền mạch. Ách! Nô Cương kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay nhức mỏi, cự phủ kém chút tuột tay. Trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này Tần Dạ không chỉ có phòng ngự quỷ dị, thân pháp cùng cận chiến kỹ xảo lại cũng đáng sợ như thế. Hắn phản ứng cực nhanh, cưỡng ép ổn định cự phủ, định biến chiêu quét ngang. Nhưng mà, Tần Dạ sao lại cho hắn cơ hội? Tại điểm trúng Ngô Cương cổ tay đồng thời, Tần Dạ tay trái như xuyên hoa hồ điệp lộ ra, tại Ngô Cương bên hông treo lơ lửng lệnh bài thân phận bên trên nhẹ nhàng phất một cái. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, không gì sánh được rõ ràng quanh quẩn tại trên Lôi đài. Ngô Cương động tác trong nháy mắt cứng đờ, cúi đầu nhìn xem bên hông mình hóa thành bột phấn lệnh bài, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, không cam lòng cùng một tia mờ mịt. Hắn thậm chí, ngay cả Tần Dạ cái kia quỷ dị thôn vệ lĩnh vực đều không có bước đi ra, liền bị đối phương lấy thuần túy thân pháp cùng kỹ xảo, trong nháy mắt điểm phá yếu hại, hủy đi lệnh bài. Miểu sát, lại là miểu sát. Toàn bộ đấu chiến thiên này, 10 tòa Lôi đài, giờ phút này phảng phất đều yên lặng một cái chớp mắt. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại số 10 Lôi đài, nhìn xem cái kia thong dong thu tay lại, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bóng người màu xanh. Đã nhường. Tần Dạ đối với ngây người như phỗng Ngô Cương khẽ bước cằm, quay người phiêu nhiên xuống đài. Sạch sẽ, lưu loát, hiệu suất cao. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có năng lượng quang diễm bộc phát, chỉ có tinh chuẩn đến cực hạn phán đoán cùng nhanh đến cực hạn xuất thủ. Cái này so tại vạn chiến giới dựa vào thôn vệ lĩnh vực ngạnh kháng công kích đào thải đối thủ, càng lộ vẻ kỹ xảo cùng thực lực. T. Thật nhanh thân pháp, thật tinh chuẩn chỉ lực. Ngô Cương khai sơn liệt địa phủ uy lực to lớn, nhưng tốc độ là thiếu khuyết, bị Tần Dạ hoàn toàn khắc chế. Hắn căn bản vô dụng cái kia thôn vệ phòng ngự, tinh khiết dựa vào kỹ xảo liền thắng. Đáng sợ, hắn ý thức chiến đấu quá mạnh. Tiếng nghị luận ầm vang nổ vang. Tần Dạ lần nữa lấy ngoài ý liệu phương thức, nhẹ nhõm tấn cấp. Tiếp xuống đấu bán kết chi lộ, đối với Tần Dạ mà nói, tựa hồ biến thành từng tràng không chút huyền niệm biểu diễn. Vòng thứ hai, đối thủ là một vị am hiểu thủy hệ tiên thuật, phòng ngự cực mạnh nữ tu. Nàng hấp thụ Ngô Cương giáo huấn, vừa lên đài liền bố trí xuống trùng điệp màn nước hộ thuẫn, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, y đổ tiêu hao Tần Dạ. Nhưng mà Tần Dạ chỉ là bình tĩnh giơ tay lên, lòng bàn tay hỗn độn xoáy nước hư ảnh lóe lên. Cái kia tầng tầng trùng trùng điệp, tính bền dẻo mười phần màn nước hộ thuẫn, như là như khí cầu bị đâm thủng, năng lượng trong nháy mắt bị thôn phệ không còn, phòng ngự sụp đổ. Nữ tu kinh hãi muốn tuyệt bên trong, bị Tần Dạ một đạo tiên nguyên chỉ phong điểm nát lệnh bài. Vòng thứ ba, đối thủ là một vị tốc độ cực nhanh, am hiểu ẩn nấp ám sát phong hệ thích khách. Hắn thân ảnh như gió, trên Lôi đài lưu lại vô số tàn ảnh, tìm kiếm Tần Dạ sơ hở. Nhưng Tần Dạ thần niệm tại hỗn độn nguyên châu gia trì bên dưới, sớm đã khóa chặt nó chân thân. Tại thích khách tự cho là tìm tới thời cơ tốt nhất, từ xảo trá góc độ đâm ra một kích chí mạng trong nháy mắt, Tần Dạ thôn phệ lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Thích khách chỉ cảm thấy như là tiến đụng vào sền sệt vũ bùn, tốc độ giảm nhanh, tiên nguyên cùng tiết. Tần Dạ tiện tay chảo một cái, liền bóp nát lệnh bài của hắn. Vòng thứ tư, vòng thứ năm, vô luận đối thủ là cường công hình, loại hình phòng ngự, tốc độ hình, khống chế hình hay là quỷ bí hình, tại Tần Dạ trước mặt đều phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Thôn phệ lĩnh vực vừa ra, vạn pháp đều là phá, hoặc là lấy siêu tuyệt thân pháp cùng kỹ xảo chiến đấu, trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Hắn tấn cấp chi lộ, một đường nghiền ép. Tất cả đối thủ, không người có thể làm cho hắn lui lại một bước. Không người có thể buộc hắn dùng ra chiêu thứ hai. Thậm chí, ngay cả để hắn chân chính nghiêm túc đều không có. Quái vật. Gia hỏa này chính là cái quái vật. Chân tiên cảnh bên trong, còn có người có thể phá hắn phòng sao? Chỉ sợ chỉ có Triệu Nguyên Hạo, Tôn Cản những cái kia đỉnh tiêm tiên kiêu xuất thủ. Tần Dạ danh tự, nương theo lấy hắn từng tràng dễ như trở bàn tay thắng lợi, như là chói mắt nhất tinh thần, tại đấu chiến tiên đài bên trên từ từ bay lên. Phệ Linh chân quân hung danh cùng thần bí, cũng theo mỗi một lần hời hợt thắng lợi mà càng thấu triệt lòng người. Rốt cục, đã trải qua số vòng đào thải, top 100 sinh ra. Từ bảo trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trở mong, top 100 đã xuất. Đấu bán kết kết thúc. Trình đốn 3 ngày, tiến hành trận chung kết cuối cùng, top 100 bài vị chiến. Bài vị chiến tướng rút lần nữa ký, 22 quyết đấu, bên thắng tấn cấp vòng tiếp theo, cho đến quyết ra top 10. Cuối cùng tập cường, sẽ tiến hành tuần hoàn bài vị chiến, định ra năm nay thi đấu cuối cùng thứ tự. Hiện tại, công bố bài vị chiến vòng thứ nhất lôi đài số 1, Tần Dạ đối với Triệu Nguyên Hạo. Vâng, toàn bộ đấu chiến tiên đài trong nháy mắt sôi trào. Triệu Nguyên Hạo, thượng giới top 10, huyền tiên cảnh Triệu Nguyên Hạo, rốt cục đối mặt, mạnh nhất mâu đối đầu quỷ dị nhất thuẫn. Lần này có trò hay để nhìn. Tần Dạ bất bại kim thân muốn bị phá sao? Huyền tiên đối với chân tiên trung kỳ, trên lệch này quá lớn. Tần Dạ coi như phòng ngự mạnh hơn, chỉ sợ cùng ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tần Dạ cùng nơi xa cái kia đạo áo trắng như tuyết, đeo kiếm mà đứng thân ảnh trên thân. Triệu Nguyên Hạo chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như là hai đạo băng lãnh kiếm mang, xuyên thấu hư không, xa xa khóa chặt dưới lôi đài Tần Dạ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng mang theo tuyệt đối tự tin cùng nhàn nhạt khinh thường độ cong. Tần Dạ cảm nhận được cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách sắc bén ánh mắt, bình tĩnh ngẩng đầu, nên đón tiếp lấy. Ánh mắt hai người trên không trung va chạm, phản phất có vô hình hỏa hoa bắn tung tóe. Chân tiên trung kỳ, đối chiến. Huyền tiên sơ kỳ. Một đường nghiền ép Phệ Linh chân quân rốt cục nên đón hắn nội môn thi đấu bên trên. Khảo nghiệm chân chính. Chương 231, tiên thuật đối hoành, pháp tắc va chạm. Chương 231, tiên thuật đối hoành, pháp tắc va chạm. Đấu chiến tiên đại bầu không khí, tại Tần Dạ đối với Triệu Nguyên Hạo giao đấu tuyên bố sau, bị đẩy hướng trước nay chưa có cao trào. Tất cả ồn ào náo động, nghị luận đều trong nháy mắt lắng lại, mấy bạn đạo ánh mắt như là như thực chất tập trung tại lôi đài số 1, cùng lôi đài hai bên cái kia hai đạo sắp va chạm thân ảnh bên trên. Triệu Nguyên Hạo, áo trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp như cô phong hà tùng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ra khỏi vỏ thần kiếm, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, một cố vô hình, phản phất có thể cắt chém bản vật phong duệ kiếm ý liền tràn ngập ra, để tới gần lôi đài đệ tử đều cảm giác làn da nhói nhói. Huyền tiên sơ kỳ tu vi không giữ lại chút nào phóng thích ra, dẫn động tiên địa linh khí, tại quanh người hắn hình thành nhàn nhạt, vạn mèo tia sáng kiếm ý vòng xoáy. Hắn lưng beo trôi kia phong cách cổ xưa trường kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã phát ra ông ông kêu khẽ, khát vọng uống máu. Tần Dạng, áo xanh đơn giản, khí tức nội liêm thâm trầm. Hắn đứng tại Triệu Nguyên Hạo đối diện, thừa nhận cái kia như là như núi kêu biển gầm vọt tới huyền tiên uy áp cùng kiếm ý lăng lệ, lại như là bản thạch lù lù bất động. Quanh người tầng kia mang tính tiêu chí, biên giới mơ hồ vặn mèo hỗn độn bừng sáng thôn vệ lĩnh vực sơ hình lặng yên tràn ngập ra, đem áp bách mà đến kiếm ý vô thành vô tức thôn vệ, trừ khử. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, chỉ có chỗ sâu thiêu đốt lên nóng dục chiến ý chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại huyền tiên uy áp trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé nhưng lại lộ ra một cố khó nói nên lời cứng cỏi cùng thâm thúy. Chân tiên cảnh trung kỳ, có thể đi đến nơi này, thiên phú của ngươi cùng thủ đoạn, xác thực làm cho người ngoài ý muốn. Triệu Nguyên Hạo mở miệng, thanh âm thanh lãnh, như là sắt thép va chạm, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Huyền tiên cùng chân tiên, chính là lệch trời có khác. Người thôn phệ chi đạo, tại tuyệt đối pháp tắc áp chế trước mặt, bất quá là trò cười. Tần Dạ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, lệch trời. Dẫm lên chính là kiếm của ngươi, mài đến đủ lợi, nhưng chưa hẳn chém mở đạo của ta. Đối chọi gay gắt, mùi thuốc nổ trong nháy mắt nhóm lửa. Cuồng vọng. Triệu Nguyên Hạo ánh mắt phát lạnh, không còn nói nhảm. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía Tần Dạ hư không điểm một cái. Kiếm vũ lạc tinh. Ông. Trong chốc lát, lấy Triệu Nguyên Hạo đầu ngón tay làm trung tâm, phương viên trăm trượng hư không bỗng nhiên sáng lên vô số sáng chói ngân bạch điểm sáng. Mỗi một quả điểm sáng đều tản ra lăng lệ vô địch kiếm khí, như là trong bầu trời đêm rơi xuống tinh thần, mang theo xé liệt không khí lệ thiếu, hóa thành một mảnh bao trùm toàn bộ lôi đài màu bạc mưa kiếm, hướng phía Tần Dạ chút xuống. Tốc độ nhanh chóng, uy thế mãnh liệt, viễn siêu chân tiên cảnh bất luận cái gì tiên thuật. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa huyền tiên cấp tiên nguyên lực cùng một tia cô đọng cắt chém lực lượng phát tác. Đây là phạm vi công kích, càng là tinh chuẩn quá chặt, tránh cũng không thể tránh. Trên khán đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây cũng là huyền tiên thủ đoạn. Dẫn động tiên địa chi lực, tiên thuật uy năng bao nhiêu cấp tăng lên. Đối mặt cái này đủ để đem bình thường chân tiên hậu kỳ trong nháy mắt rạo sắt thành bột mịn khủng bố mưa kiếm, Tần Dạ ánh mắt nghiêm trọng, lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Thôn tiên vệ địa. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh người màu hỗn độn thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt quét trường. Không còn là trước đó thật mỏng một tầng bằng sáng, mà là tạo thành một cái đường kính hơn một trượng, màu hỗn độn trạch lưu chuyển, nội bộ phảng phất có vô số rất nhỏ vòng xoáy sinh diệt ngưng thực lĩnh vực. Lĩnh vực biên giới không gian kịch liệt bặm mẻo, tia sáng bị thôn vệ, hình thành một mảnh trên thị giác trống rỗng. Ầm ầm. Dày đặc như mưa ánh kiếm màu bạc ngang nhiên đụng vào hỗn độn lĩnh vực bên trong. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại quỷ dị tan rã cùng chốt bụi. Xuy xuy xuy, đủ để xé rách tinh kim kiếm khí lăng lệ, khi tiến vào thôn phệ lĩnh vực trong nháy mắt, như là lâm vào vô hình vũng bùn. Tốc độ giảm nhanh, càng kinh khủng chính là, trong kiếm khí ẩn chứa tinh thuần tiên nguyên lực cùng cái kia tia cắt chém lực lượng pháp tắc, bị trong lĩnh vực vô số tham lam hỗn độn xoáy nước điên cuồng xé rách, phân giải, thôn phệ. Sáng như bạc kiếm quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, hư ảo. Nhưng mà huyền tiên cấp công kích há lại bình thường. Triệu Nguyên Hạo mưa kiếm không chỉ có ẩn chứa năng lượng bằng bạc, càng ẩn chứa sơ bộ cô đọng lực lượng pháp tắc, số lượng càng là hàng ngàn hàng vạn. Thôn phệ lĩnh vực mặc dù bá đạo, điên cuồng thôn phệ lấy mưa kiếm năng lượng, nhưng này liên miên bất tuyệt trùng kích cùng ẩn chứa cắt chém pháp tắc, vẫn như cũ đối với lĩnh vực bản thân tạo thành áp lực lớn. Màu hỗn độn lĩnh vực màn sáng kịch liệt chấn động, mặt ngoài không ngừng nổi lên dày đặc gợn sóng, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu, giống như mạng nhện vết rách. Trong lĩnh vực xoay tròn hỗn độn xoáy nước, thôn phệ tốc độ tựa hồ cũng đạt tới cực hạn. Phốc phốc phốc. Mặc dù tuyệt đại bộ phận mưa kiếm tại trong lĩnh vực bị làm hao mòn hầu như không còn, nhưng vẫn có số ít uy lực mạnh nhất kiếm quang xuyên thấu lĩnh vực biên giới chỗ bằng được, mang theo còn sót lại cắt chém chi lực bắn về phía Tần Dạ bản thể. Tần Dạ thân hình như điện, tại một tấc vuông xê dịch né tránh, hỗn nguyên tiên nguyên bao khỏa sóng trường, hoặc đập hoặc điểm, đem những cá lọt lưới kia từng cái đánh tan. Mỗi một lần va chạm đều để hắn khí huyết có chút bốc lên, cánh tay chuyển đến trận trận nhức mỏi. Huyền tiên cấp lực lượng pháp tắc, dù là chỉ có một tia còn sót lại, cũng ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Vòng thứ nhất giao phong, Tần Dạ bằng vào thôn vệ lĩnh vực nạnh kháng huyền tiên phạm vi tiên thuật, mặc dù hơi có vẻ chật vật, lĩnh vực bị thương, nhưng chúng quy là gánh vác. Ngăn trở. Hắn vậy mà thật ngăn trở huyền tiên tiên thuật công kích. Đó là cái gì lĩnh vực? Vậy mà có thể thôn vệ huyền tiên cấp mưa kiếm. Mặc dù lĩnh vực giống như bị hao tổn, nhưng cái này thật bất khả tư nghị. Trên khán đài bộc phát ra rung trời kinh hô cùng khó có thể tin nghị luận. Triệu Nguyên Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng sâu hàn ý cùng một tia hưng phấn. Phản phất như gặp phải đáng giá một chém con mồi. Có chút ý tứ. Có thể đón lấy ta ba thành lực lạc tinh, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Triệu Nguyên Hạo âm thanh lạnh lùng nói, tay phải chậm rãi cầm phía sau cổ kiếm chua kiếm. Bang! Từng tiếng càng du dương, phản phất long ngâm cựu thiên kiếm minh vang tận mây xanh. Phong cách cổ xưa trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm hẹp dài, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy màu ám ngân, mũi kiếm trôi chạy xuôi một vòng làm người sợ hãi hàn mang. Kiếm ra sát na, toàn bộ lôi đài nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí tràn ngập kiếm ý trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Một cỗ kiếm vô hình chi lĩnh vực, lấy Triệu Nguyên Hạo làm trung tâm ầm vang quyết tán, cùng Tần Dạ thôn phệ lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau. Tê lạc. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lĩnh vực chi lực ở trong hư không kịch liệt giao phong, ma sát, chôn bụi, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Không gian như là phá toé mặt kính giống như, hiện đầy tinh mịn vết rạn màu đen. Mặt lôi đài, kiên cố không gì sánh được tinh thần cương nham, tại hai cỗ lĩnh vực đè xuống từng khúc rạn nứt. Thôn vệ lĩnh vực điên cuồng vận chuyển, ý đồ thôn vệ xâm nhập kiếm vực chi lực, nhưng này kiếm vực cô đọng như thực chất, ẩn chứa Triệu Nguyên Hạo khổ tu kiếm đạo pháp tắc, cứng cỏi không gì sánh được, như là ước vạn dễ vô hình cương châm, không ngừng đâm xuyên, cắt hỗn độn lĩnh vực. Lĩnh vực vết rách đang quyết đại. Tần Dạ cảm giác duy trì lĩnh vực tiên nguyên tiêu hao kịch liệt gia tăng. Kiếm vực, là Triệu sư minh liệt không kiếm vực. Cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Tần Dạ lĩnh vực muốn bị xé rách. Huyền tiên pháp tắc lĩnh vực, đối với chân tiên áp chế là toàn phương vị. Đài cao ghế trưởng lão bên trên, đông đạo trưởng lão cũng nín hơi ngưng thần. Từ bào trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lóe, Triệu Nguyên Hạo liệt không kiếm vực đã đụng chạm đến không gian thiết cắt pháp tắc bậc cửa, uy lực không tầm thường. Tần Dạ thôn phệ lĩnh vực mặc dù kỳ, nhưng căn cơ còn thấp, trên lệch cảnh giới quá lớn, chỉ sợ trên lôi đài, Triệu Nguyên Hạo trưởng kiếm chỉ xéo Tần Dạ, băng lãnh kiếm ý một mực khóa chặt, tại ta kiếm vực bên trong, ngươi thôn phệ, bất quá là chó cùng rứt dậu. Tiếp ta liệt không một kiếm. Lời còn chưa dứt, Triệu Nguyên Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cũng không phải là tốc độ quá nhanh, mà là phản phất dung nhập tự thân kiếm vực bên trong. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Tần Dạ trên đỉnh đầu, trong tay cổ kiếm bộc phát ra đâm thủng bầu trời ngân mang. Mũi kiếm chô hướng, không gian như là yếu ớt vải vóc giống như bị y mắng xé rách. Một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất có thể chặt đứt nhân quả, chia cắt hư không màu bạc kiếm cương, mang theo diệt tuyệt hết thảy khủng bố ý chí, hướng phía Tần Dạ vào đầu chém xuống. Một kiếm này, không còn là phạm vi công kích, mà là ngưng tụ Triệu Nguyên Hạo kiếm đạo tu vi đỉnh phong một kích. Ẩn chứa hắn sơ bộ lĩnh nộ cắt chém pháp tắc. Kiếm cương chưa đến, cái kia kinh khủng phong duệ chi ý đã để Tần Dạ da thịt cảm thấy nhói nhói, linh hồn đều đang run sợ. Đây là pháp tắc phương diện nghiền ép. Chương 232, thôn vệ lĩnh vực tiến hóa, có thể nuốt tiên thuật. Chương 232, thôn vệ lĩnh vực tiến hóa, có thể nuốt tiên thuật. Liệt không một kiếm, chặt đứt hư không. Cái kia cô đọng đến cực hạn ngân sắc kiếm cương, tại Triệu Nguyên Hạo huyền tiên cấp liệt không kiếm vực ra chỉ bên dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền giáng lâm đến Tần Dạ đỉnh đầu. Kiếm cương những nơi đi qua, lưu lại một đạo rõ ràng, thật lâu không cách nào lấp đầy không gian màu đen vết rách. Bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ. Trên khán đài, vô số đệ tử là thất anh. Liêu Y Y siết chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệnh. Thạch Minh càng là mở to hai mắt nhìn, gầm thét lên tiếng, "Tần sư đệ coi chừng." Đài cao ghế trưởng lão, mấy vị trưởng lão đã chuẩn bị xuất thủ can thiệp, phòng ngừa Tần Dạ bị một kiếm chém giết. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Đó là đối với chiến đấu khát vọng, đối với lực lượng chấp nhất, càng là đối tự thân chi đạo tuyệt đối tự tin. Hỗn độn tôn tiên, vạn pháp quy thư. Hắn phát ra một tiếng như cùng đi từ viễn cổ hồng hoang gầm nhẹ. Thể nội Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Trong đan điền Hỗn Độn Nguyên đang kịch liệt rung động, bộc phát ra chói mắt hỗn độn ánh sáng. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu càng là vụ vụ chấn động, một cỗ tinh thuần mênh mông, phản phất nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ hỗn độn thanh quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra, rót vào cái kia lung lay sắp đổ thôn phệ lĩnh vực bên trong. Vậy anh, nguyên bản che kín vết rách, quang mang ảm đạm thôn phệ lĩnh vực, khi lấy được hỗn độn nguyên châu lực lượng bản nguyên ra chỉ sau, như là bị rót vào vô tận sinh mệnh lực, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Lĩnh vực phạm vi cũng không mở rộng, nhưng nội bộ màu hỗn độn trạch trong nháy mắt trở nên thâm thúy như vực sâu. Những cái kia sinh diệt rất nhỏ vòng xoáy số lượng tăng vọt, xoay tròn tốc độ tiêu thăng. Toàn bộ lĩnh vực phảng phất hóa thành một cái sống lại, tham lam không gì sánh được hỗn độn miệng lớn, càng làm cho người ta kinh hãi biến hóa phát sinh. Lĩnh vực biên giới, những cái kia nguyên bản mơ hồ vặn vẹo vầng sáng, giờ phút này lại ẩn ẩn ngưng tụ ra vô số huyền ảo phức tạp, phảng phất ẩn chứa thôn phệ đại đạo pháp tác phù văn hư ảnh. Mặc dù cực kỳ mờ nhạt hư ảo, lại chân thực tồn tại. Một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, phảng phất có thể thôn nạp chư thiên vạn giới khủng bố thôn phệ đạo vận, ầm vang tràn ngập ra. Tiến hóa. Thôn phệ lĩnh vực tại sinh tử áp bách cùng hỗn độn nguyên châu bản nguyên kích thích bên dưới, phát sinh chất tiến hóa. Từ đơn thuần hình thức ban đầu lĩnh vực, hướng về ẩn chứa thôn vệ pháp tắc chân chính lĩnh vực bước vào một bước dài. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại ngân sắc kiếm cương sắp chém chúng tần dạ đầu lâu sát na. Sau khi tiến hóa thôn vệ lĩnh vực, như là có được sinh mệnh giống như, đột nhiên hướng lên cuốn lên, hình thành một cái cự đại hỗn độn xoáy nước, chủ động nên hướng cái kia chém xuống liệt không kiếm cương. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, chỉ có một loại làm cho người da đầu tê dại thôn vệ tan rã thanh âm. Suy, cô động không gì sánh được ngân sắc kiếm cương, ẩn chứa huyền tiên cấp tiên nguyên cùng cắt chém pháp tắc, ngang nhiên đâm vào cái kia thâm thúy hỗn độn xoáy nước trung tâm. Lần này không còn là bộ phận thôn vệ, bộ phận ngăn cản. Sau khi tiến hóa thôn vệ lĩnh vực, cho thấy làm cho người hít thở không thông bá đạo uy năng. Cái kia đủ để chặt đứt hư không kiếm cương, tại đâm vào vòng xoáy trong nháy mắt, liền như là rơi vào không đáy quy khư chi nhãn. Kiếm cương bên trên ẩn chứa bàng bạc tiên nguyên, bị trong vòng xoáy ước vạn tham lam hỗn độn miệng điên cùng xé rách, phân giải, thôn vệ. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó mấy lần. Càng kinh khủng chính là, kiếm cương bên trong ẩn chứa cái kia một tia cô động cắt chém lực lượng pháp tắc, tại tiếp xúc đến hỗn độn xoáy nước hạch tầm, những học sinh mới thôn phệ pháp tắc phủ văn hư ảnh lúc, lại như cùng băng tuyết gặp liệt dương, bắt đầu run rẩy kịch liệt, phân giải, bị đồng hóa. Pháp tắc phương diện va chạm, thôn phệ pháp tắc cho thấy nó kiêm dung tịnh xúc, dung luyện vạn đạo khủng bố đặc tính. Triệu Nguyên Hạo sắc mặt lần thứ nhất kỳ biến, hắn cảm giác chính mình liệt không kiếm cương, phản phất chém vào một mảnh có thể tan rã vạn vật hỗn độn vũ bùn. Kiếm cương lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, cùng kiếm cương tâm thần tương liên cái kia tia cắt chém pháp tắc, càng là truyền đến trận trận bị xé nứt, bị thôn phệ đau nhức kịch liệt phản hồi. Cảm giác này, so chạm tại không thể phá vỡ trên phòng ngự càng làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Phá cho ta! Triệu Nguyên Hạo gầm thét, huyền tiên cấp tiên nguyên không giữ lại chút nào rót vào cổ kiếm, ý đồ cưỡng ép thôi động kiếm cương, xé rách cái kia quỷ dị hỗn độn xoáy nước. Ông, ông, ông! Hỗn độn xoáy nước kịch liệt chấn động, tốc độ cắn nuốt tựa hồ đạt đến cực hạn, vòng xoáy biên giới thậm chí bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Dù sao, nó đối mặt chính là huyền tiên toàn lực thúc dục pháp tắc chi kiếm. Cảnh giới chênh lệch vẫn như cũng là khoảng cách cực lớn. Ngân sát kiếm cương tại trong vòng xoáy khó khăn hướng phía dưới đột tiến, mặc dù bị thôn phệ hơn phân nửa bị năng, hình thể rút nhỏ gần nửa, quang mang cũng ảm đạm rất nhiều, nhưng nó hạch tâm một điểm kia ẩn chứa cắt chém pháp tắc bản nguyên phong mang, vẫn như cũ ngoan cường mà đâm xuyên qua vòng xoáy dưới đáy, mang theo cuối cùng còn sót lại lực lượng, hung hăng chém về phía vòng xoáy phía dưới tần dạ đầu lâu. Đây là Triệu Nguyên Hạo dốc hết toàn lực tuyệt sát. Nhưng mà, ngay tại cái kia còn sót lại kiếm cương sắp chạm đến tần dạ sợi tóc sát na, tần dạ một mực xôi ở bên người tay phải, động. Tay phải của hắn năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, đối với cái kia chém xuống còn sót lại kiếm cương, không tránh không né. Trong lòng bàn tay, một chút thâm thúy đến cực hạn màu xám bạc quang mang đống nhiên sáng lên. Quang mang kia tuy nhỏ, lại phản phất tận chứa đông kết hư không, phá thoái vạn vật khủng bố ý chí. Hư không ấn ngưng. Ông. Không gian tại tần dạ lòng bàn tay một tấc vuông, trong nháy mắt ngưng kết. Thời gian phản phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Cái kia còn sót lại, đủ để trọng thương chân tiên đỉnh phong liệt không kiếm cương, tại khoảng cách tần dạ lòng bàn tay còn có 3 tấc chỗ, như là đụng phải một bức vô hình, do ngưng kết không gian tạo thành thán tức chi bích. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, phản phất lưu ly phá toái nhẹ vang lên. Còn sót lại ngân sắc kiếm cương, tại ngưng kết không gian bích trướng vô hình cùng lòng bàn tay hư không ấn cái kia yếu ớt lại không gì sánh được tinh thuần phá toái chi ý song trọng tác dụng dưới, như là bị đông cứng băng tinh, vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng hóa thành điểm điểm ngân mang, tiêu tán ở trong không khí. Ngăn trở. Triệt để ngăn trở. Thôn vệ lĩnh vực tiến hóa, ngạnh sinh sinh thôn vệ ma diệt liệt không kiếm cương hơn 9 thành uy năng cùng phát tắc. Cuối cùng còn sót lại phong mang, bị tân lĩnh ngộ hư không ấn hình thức ban đầu, lấy không gian ngưng kết chi lực, hoàn mỹ hóa giải. Tần dạ thân ảnh, tại đầy trời tiêu tán ngân mang bên trong, ngạo nghễ đứng thẳng. Thôn vệ lĩnh vực chậm rãi thu liễm, vờn quanh quanh thân, hỗn độn phù văn như ẩn như hiện, tản ra càng thâm thúy hơn khí tức kinh khủng. Hắn có chút thở dốc, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi bộc phát tiêu hao rất lớn, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ như tinh thần, tràn đầy sau khi đột phá nhuệ khí. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này kinh thế hai tục một màn rung động đến quên đi hô hấp. Chân tiên trung kỳ, chính diện đối cứng huyền tiên toàn lực một kiếm. Không chỉ có chưa bại, ngược lại lâm trận đột phá, lĩnh vực tiến hóa, ngạnh sinh sinh đem đối phương pháp tắc chi kiếm thôn phệ ma diện. Cái này đã lật đổ bọn hắn đối với chênh lệch cảnh giới nhận biết. Nuốt. Thôn phệ. Ngay cả huyền tiên pháp tắc tiên thuật đều có thể nuốt. Cái kia, đó là cái gì ấn pháp? Vậy mà đọc lại không gian. Quái vật. Hắn tuyệt đối là quái vật. Phệ linh chân quân. Danh bất hư truyền. Trên khán đài bộc phát ra như núi kêu biển gầm kinh hô cùng khó có thể tin hò hét. Triệu Nguyên Hạo cầm kiếm mà đứng, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ quanh người cái kia trở nên càng thâm thúy hơn kinh khủng hỗn độn lĩnh vực, cùng đối phương lòng bàn tay chậm rãi tiêu tán màu xám bạc ấn quyết quang mang, trong mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng cùng một tia kiêng kỵ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt không một kiếm, lại bị đối phương lấy loại phương thức này hóa giải. Đối phương thôn phệ chi đạo, xa so với hắn tưởng tượng càng quỷ dị hơn cùng bá đạo. Còn có cái kia có thể ngưng kết không gian đơn pháp. Rất tốt, Tần Dạ, ngươi thành công chọc giận ta. Triệu Nguyên Hạo thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo xâm nhiên sát ý, sau đó, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút huyền tiên lực lượng chân chính. Kiếm vực, toàn bộ triển khai. Bèn, càng thêm bằng bạc, càng khủng bố hơn kiếm ý từ Triệu Nguyên Hạo trên thân bộc phát. Phía sau hắn liệt không kiếm vực trong nháy mắt quét trường, ánh kiếm màu trắng bạc tràn ngập toàn bộ lôi đài, đem Tần Dạ thôn phệ lĩnh vực cưỡng ép áp xúc trở lại thứ tư thức phạm vi. Vô số do kiếm ý ngưng tụ thực chất kiếm ảnh tại trong lĩnh vực hiện hiện, phát ra ông ông tiếng rung, khóa chặt Tần Dạ. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Chương 233, phân tích đối thủ phát tác, từ đây suy ra mà biết chương 233, phân tích đối thủ phát tác, từ đây suy ra mà biết liệt không kiếm vực toàn bộ triển khai. Toàn bộ lôi đài số 1, triệt để hóa thành kiếm hải dương. Ánh kiếm màu trắng bạc tràn ngập mỗi một tấc không gian, kiếm ý bén nhọn như là thực chất cương châm, vô cùng bất nhập đâm xuyên, cắt chém. Không khí bị xé nứt, phát ra tiếng rít thê lương. Kiên cố tinh thần cương nham mặt đất, tại ở khắp mọi nơi kiếm khí cắt xuống, tựa giống như đậu hũ bị cày ra vô số ngân sâu. Tần Dạ thôn phệ lĩnh vực bị cái này cuồng bạo huyền tiên kiếm vực áp chế gắt gao, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở xung quanh người ba thước chi địa. Màu hỗn độn màn ánh sáng ba động kịch liệt, mặt ngoài không ngừng nổi lên dày đặc cơn sóng, cùng cái kia màu bạc trắng kiếm vực kịch liệt ma sát, va chạm, phát ra chói tai ầm ầm thanh. Trong lĩnh vực tân sinh thôn phệ pháp tắc phủ văn hư ánh sáng tối chập chờn, điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôn phệ lấy xâm nhập mà đến kiếm ý cùng tản mát năng lượng, nhưng áp lực vẫn như cũ to lớn vô cùng. Triệu Nguyên Hạo lơ lửng tại kiếm vực trung tâm, áo trắng phần phật, trong tay cổ kiếm chỉ phía xa Tần Dạ, ánh mắt băng lãnh như vạn tái hàn băng. Hắn như là trong kiếm quân vương, nắm trong tay vùng lĩnh vực này bên trong hết thảy. Tại ta kiếm vực bên trong, ngươi nửa bước khó đi. Dãy rùa đi, sâu kiến. Vạn kiếm. Xuyên tim. Triệu Nguyên Hạo kiếm quyết dẫn một cái. Ông. 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 Kiếm vực bên trong, vậy được trên vạn đạo do tinh thuần kiếm ý ngưng tụ thực chất kiếm ảnh, trong nháy mắt như là được trao cho sinh mệnh, cùng nhau thay đổi mũi kiếm, khóa chặt trong lĩnh vực Tần Dạ. Sau một khắc, vạn kiếm tề phát, như là chuốt xuống dòng lũ màu bạc, mang theo xuyên thủng hết thảy, diệt tuyệt sinh cơ khủng bố ý chí, từ bốn phương tám hướng, không góc chết hướng lấy Tần Dạ bắn mạnh tới. Đây mới thực là tuyệt sát. Tại kiếm vực gáp chế xuống, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa Triệu Nguyên Hạo huyền tiên cấp kiếm ý cùng một tia cắt chém lực lượng phát tác, uy lực mặc dù không kịp trước đó liệt không kiếm cương, nhưng số lượng đền bù chất lượng, đủ để đem bất luận cái gì chân tiên rào sắt thành tảng bã. Trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người là Tần Dạ bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Đối mặt cái này tính hủy diệt vạn kiếm dòng lũ, Tần Dạ ánh mắt lại trước nay chưa có chuyên chú cùng hưng phấn. Áp lực. Đây mới thật sự là áp lực. Tần Dạ trong lòng gầm nhẹ. Hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại đem thần niệm thôi động đến cực hạn. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, tản mát ra ôn nhuận mà mênh mông thanh quang. Cái này thanh quang không chỉ có thủ hộ lấy thần hồn của hắn, càng đem hắn năng lực nhận biết tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Tại hỗn độn nguyên châu gia trì bên dưới, Tần Dạ nhìn đến thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái kia mãnh liệt mà đến kiếm ảnh màu bạc dòng lũ, trong mắt hắn không còn là đơn thuần công kích, mà là hóa thành vô số lưu động, lóe ra ngân quang pháp tắc đường còn cùng năng lượng tiết điểm. Triệu Nguyên Hạo vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt không kiếm vực, nó nội bộ vận chuyển quy luật, năng lượng lưu chuyển con đường, pháp tắc xen lẫn tiết điểm, đều như là cẩn thận thăm dò giống như, tại hỗn độn thanh quang chiếu rọi xuống, trở nên có thể thấy rõ ràng. Thì ra là thế. Kiếm vực hạch tâm ở chỗ khống chế cùng cắt chém, lấy tự thân kiếm ý làm dẫn, dẫn động giữa thiên địa kim hệ nhuệ khí cùng một tia không gian phong mang. Pháp tắc phủ văn kết cấu, năng lượng cộng hưởng tần suất Tần Dạ trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số minh ngộ. Hỗn độn nguyên châu, không chỉ có được thôi diễn ưu hóa công pháp tiên thuật năng lực, càng có hơn kinh khủng phân tích chi năng. Dưới áp lực to lớn, tại khoảng cách gần tiếp nhận huyền tiên pháp tắc lĩnh vực trùng kích bên trong, nguyên châu năng lực bị triệt để kích phát. Nó đang lấy tốc độ kinh người, phân tích lấy Triệu Nguyên Hạo kiếm vực pháp tắc cấu thành cùng vận chuyển huyền bí. Thôn phệ, không chỉ là thôn phệ năng lượng, càng là phân tích, là học tập, là cấp đột đạo, Tần Dạ phúc trí tâm linh. Hôn nguyên tôn tiên quyết áo nghĩa trong lòng hắn chạy xuôi. Hắn không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động thao túng sau khi tiến hóa thôn phệ lĩnh vực. Hỗn độn quy hư, vạn pháp giai nạn. Quanh người ba thước hỗn độn lĩnh vực quang mang đại thịnh. Những cái tia sáng tối chập chờn thôn vệ pháp tắc phủ văn hư ảnh bỗng nhiên sáng lên. Lĩnh vực hình thái không còn là đơn giản lồng ánh sáng, mà là hóa thành một cái hướng vào phía trong xoay tròn, thâm thúy không gì sánh được vòng xoáy lô đen. Bèn, vạn kiếm dòng lũ, ngang nhiên đụng vào vòng xoáy lô đen bên trong. Lần này, thôn vệ lĩnh vực cho thấy càng thêm tinh tế, càng thêm đáng sợ điều khiển lực. Không còn là thô bạo xé rách thôn vệ, mà là phân tích dẫn đạo dưới tính nhắm vào thôn vệ. Tại hỗn độn nguyên châu phân tích phụ trợ bên dưới, Tần Dạ tinh chuẩn mà nắm chặt đến mỗi một đạo kiếm ảnh năng lượng ẩn chứa thuộc tính, pháp tắc tần suất cùng nó yếu nhất tiết điểm. Vòng xoáy thôn vệ như là có chi khôn bình thường, phân hóa ra ước vạn nhỏ xíu hỗn độn xúc tu, tinh chuẩn cuốn quanh, thẩm thấu, tan rã những kiếm ảnh kia. Ưu tiên thôn vệ nó hạch tâm cắt chém pháp tắc phủ văn kết cấu, phá hư nó tính ổn định. Sau đó lại phân giải hấp thu nó tinh thuần kiếm nguyên năng lượng. Xuy xuy xuy, dày đặc tan rã âm thanh nối thành một mảnh. Cái kia nhìn như hủy thiên diệt địa vạn kiếm dòng lũ, tại đụng vào hỗn độn xoáy nước sau, như là đầu nhập lò luyện băng tuyết. Đoạn trước nhất kiếm ảnh cấp tốc tan rã, chôn bụi. Phía sau kiếm ảnh mặc dù kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng uy lực khi tiến vào vòng xoáy phạm vi sau, đồng dạng bị phi tốc suy yếu, phân giải. Tần Dạ thân ảnh như là nộ hải cuồng đảo bên trong đá ngầm, sừng sững tại hỗn độn xoáy nước trung tâm. Mặc cho kiếm ảnh như nước thủy triều, ta từ lù lù bất động. Thôn vệ lĩnh vực như là một cái hiệu suất cao năng lượng chuyển hóa khí, đem cùng bạo kiếm ý dòng lũ liên tục không ngừng chuyển hóa làm tinh thuần hỗn nguyên tinh nguyên, trả lại tự thân. Hắn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, ngược lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận phất phớt. Không có khả năng. Triệu Nguyên Hạo la thất thanh, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác chính mình kiếm vực chi lực đang bị đối phương cái kia lỗ đen quỷ dị điên cuồng thôn vệ tiêu mất. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là đối phương tự hồ tại phân tích kiếm đạo của hắn phát tác. Bạo cho ta. Triệu Nguyên Hạo vừa kinh vừa sợ, không tiếc hao tổn, cưỡng ép dẫn nổ bộ phận chưa bị thôn vệ kiếm ảnh. Veng, veng, veng. Hỗn độn xoáy nước nội bộ, mấy chục đạo kiếm ảnh đột nhiên nổ tung. Cùng bạo kiếm khí hỗn hợp có cắt chém pháp tắc mảnh vỡ, tại trong vòng xoáy tàn phá bừa bãi. Thôn vệ lĩnh vực kịch liệt chấn động, vòng xoáy biên giới xuất hiện bất ổn dấu hiệu, thậm chí hướng vào phía trong lõm. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên nhận lấy trùng kích. Nhưng mà, ngay tại kịch này liệt chấn động cùng năng lượng trùng kích bên trong, hỗn độn nguyên châu phân tích năng lực vận chuyển tới cực hạn. Những cái kia bị nổ tung pháp tắc mảnh vỡ, tại nguyên châu thanh quang chiếu rọi xuống, ngược lại bị càng nhanh phân tích, hấp thu, cắt chém, xé rách, không gian điểm yếu kém, năng lượng chấn động tần số cao vô số liên quan tới cắt chém pháp tắc cảm ngộ mảnh vỡ tràn vào Tần Dạ não hải, cùng hắn tự thân đối với thôn vệ, đối với không gian lý giải ấn chứng với nhau, dung hợp. Từ đây suy ra mà biết, hắn cảm giác chính mình đối với hư không ấn bên trong ẩn chứa phá toái chân ý, lý giải càng thêm khắc sâu. Lòng bàn tay hư không ấn hình thức ban đầu, tựa hồ ngưng thật một kia. Đồng thời, thôn vệ lĩnh vực tại tiếp nhận bạo tạc trùng kích sau, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại đang hấp thu bạo tạc tản mát năng lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ sau, trở nên cứng cáp hơn. Những học sinh mới thôn vệ pháp tắc phù văn hư ảnh, tựa hồ cũng ngưng thật một phần. Áp lực trở thành tốt nhất chất xúc tác, chiến đấu trở thành nhanh nhất trưởng thành đường tắt. Tần Dạ xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng kiếm vực trung tâm sắc mặt tái xanh Triệu Nguyên Hạo, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một cố cường đại tự tin, ngươi kiếm vực, không gì hơn cái này. Hiện tại, giờ đến phía ta. Chương 234, cường thế đánh bại, nội môn thứ nhất. Chương 234, cường thế đánh bại, nội môn thứ nhất. Ngươi kiếm vực, không gì hơn cái này. Hiện tại, giờ đến phía ta. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh, lại dường như sấm sét tại Triệu Nguyên Hạo bên tai nổ vang. Càng làm cho hắn con ngươi đột nhiên co lại chính là, Tần Dạ trong đôi mắt thâm thúy kia, giờ phút này lại có vô số màu bạc, đại biểu cho cắt chém pháp tắc rất nhỏ phù văn đang nhanh chóng lưu chuyển, phân tích, gây dựng lại. Phản phất đem hắn khổ tu kiếm đạo huyền bí, nhìn cái thông đấu. Một cỗ trước nay chưa có hàn ý, trong nháy mắt từ Triệu Nguyên Hạo xương cổ sống luồn lên. Cái này không chỉ là thực lực uy hiếp, càng là con đường căn cơ bị thăm dò kinh dị. Muốn chết. Triệu Nguyên Hạo vừa kinh vừa sợ, trong lòng sát ý sôi trào đến đỉnh điểm. Hắn tuyệt không cho phép một cái chân tiên sâu kiến như vậy khinh nhẫn kiếm đạo của hắn. Kiếm tâm thông minh, chẳng hồn. Triệu Nguyên Hạo lại không giữ lại, phát ra gần như điên cuồng gào thét. Hắn đông nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay cổ kiếm phía trên. Ông, màu ám ngân cổ kiếm trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng yêu dị huyết quang. Thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra thê lương chói tai bù bù. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm cô đọng, phản phất có thể chém chết thần hồn kiếm ý ầm vang một phát. Phía sau hắn liệt không kiếm vực, ánh kiếm màu trắng bạc trong nháy mắt nhiễm lên một tầng huyết sắc, trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm tràn ngập tính hủy diệt. Vô số huyết sắc kiếm ảnh ngưng tụ, nó ẩn chứa cắt chém lực lượng phát tác, đột nhiên tăng lên mấy lần. Kiếm vực hạch tâm, phản phất có một viên do vô tận kiếm ý ngưng tụ, nhảy lên kiếm tâm đang thức tỉnh. Đây là Triệu Nguyên Hạo áp đáy hòm bí thuật. Thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép tăng lên kiếm vực uy năng, đem cắt chém pháp tắc thôi động đến cực hạn. Đại giới to lớn, nhưng uy năng cũng đủ để uy hiếp huyền tiên trung kỳ. Huyết sắc kiếm vực như là sôi trào lò luyện, đem Tần Dạ thôn phệ lĩnh vực áp chế đến chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, hỗn độn quang mang tại huyết sắc kiếm hải trùng kích vào sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ giật cắt. Chết. Triệu Nguyên Hạo nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách tiên địa cầu đồng máu. Cổ kiếm chô hướng không gian bị xé rách một đạo sâu không thấy đáy đen kịt khe rãnh. Một kiếm này ẩn chứa hắn tất cả kiếm đạo ý chí, huyền tiên tu vi cùng thiêu đốt tinh huyết lực lượng. Mục tiêu trực chỉ Tần Dạ mi tâm. Hắn muốn một kiếm tuyệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa, phản phất ngay cả thần hồn đều có thể chém chết huyết sắc một kiếm. Tần Dạ trong mắt lại bộc phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh. Hỗn độn nguyên châu phân tích tại Triệu Nguyên Hạo bộc phát kiếm tâm trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Cái kia huyết sắc kiếm hồng trong mắt hắn, không còn là không cách nào ngăn cản hủy diệt chi quang, mà là hóa thành vô số rõ ràng lưu động pháp tắc quý tích cùng năng lượng mạch lạc. Nó nơi trọng yếu viên kia nhảy lên kiếm tâm tức thì bị Nguyên Châu thanh quang một mực khóa chặt, phân tích. Nguyên lai, đây chính là ngươi kiếm đạo hải tâm. Lấy máu làm dẫn, cưỡng ép cộng minh thiên địa phong mang. Đáng tiếc, căn cơ bất ổn, sơ hở. Ở đây, Tần Dạ trong lòng trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Hắn không có lựa chọn ngạnh kháng cái này thiêu đốt sinh mệnh một kiếm, cũng không có ý đồ né tránh cái kia khóa chặt thần hồn kiếm ý. Hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt cử động. Hắn lại chủ động thu hồi hộ thể thôn vệ lĩnh vực. Tầng kia đau khổ trèo chống hỗn độn bừng sáng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn điên rồi. Từ bỏ phòng ngự. Xong. Hắn chết chắc. Trên khán đài vang lên vô số hoảng sợ thét lên. Nhưng mà, ngay tại huyết sắc kiếm hồng sắp xuyên thủng Tần Dạ mi tâm sát na, Tần Dạ tay phải lấy một loại siêu việt tư duy tốc độ nâng lên, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay không còn là màu sáng bạc không gian ngưng kết chi ấn, mà là một cái thâm thúy không gì sánh được, phản phất có thể thôn phệ tia sáng vi hình hỗn độn xoáy nước. Trung tâm vòng xoáy mơ hồ có thể thấy được một viên vừa mới phân tích ngưng tụ, cực kỳ mờ nhạt lại tản ra thuần túy cắt chém phong mang màu bạc pháp tắc phù văn. Đây là hắn từ Triệu Nguyên Hạo kiếm vực bên trong cấp đoạn phân tích, cũng sơ bộ bắt chước ngưng tụ cắt chém pháp tắc chi trùng. Dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Hư không nứt, Tần Dạ thanh âm băng lãnh mang theo một loại khống chế pháp tắc hờ hững. Lòng bàn tay của hắn viên kia vi hình cắt chém pháp tắc phủ văn bỗng nhiên sáng lên, cùng hỗn độn xoáy nước hoàn mỹ dung hợp. Một cỗ ẩn chứa hỗn độn thôn vệ đặc tính, nhưng lại mang theo lăng lệ cắt chém chân ý lực lượng vị dị từ lòng bàn tay của hắn bộc phát. Hắn không có đi ngăn cản cái kia huyết sắc kiếm hồng, mà là một trưởng vô hướng về phía kiếm hồng mặt bên, cái kia bị hỗn độn nguyên châu phân tích ra, Triệu Nguyên Hạo cưỡng ép sau khi tăng lên kiếm tâm vận chuyển. Yếu kém nhất, không ổn định nhất pháp tắc tiết điểm. Phúc. Một tiếng trầm muộn, phản phất đâm rách một loại nào đó thực chất nhẹ vang lên. Tần Dạ bao vây lấy hỗn độn cắt chém chi lực bàn tay, như là đầu bếp dốc thịt châu giống như, vô cùng tinh chuẩn cắt vào huyết sắc kiếm hồng năng lượng trong mạch lạc. Lòng bàn tay viên kia vi hình cắt chém pháp tắc phù văn, tại tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như cùng tìm được đồng nguyên mẫu thể, điên cuồng cộng minh, quá nhiều, xé rách Triệu Nguyên Hạo cưỡng ép ngưng tụ kiếm tâm kết cấu. Đồng thời, lòng bàn tay cái kia thâm thúy hỗn độn xoáy nước bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực, như là con ác thú miệng lớn, điên cuồng xé rách, thôn vệ lấy huyết sắc kiếm hồng cái kia cuồng bạo lại bởi vì hạch tâm bị quấy nhiễu mà trở nên hỗn loạn năng lượng. Răng rắc răng rắc, phản phất tinh mỹ lưu ly bị trọng truy đánh trúng. Cái kia đạo hủy thiên diệt địa huyết sắc kiếm hồng, tại khoảng cách Tần Dạ mi tâm không đủ 3 tấc chỗ, run lên bần bật. Lập tức, từ bị Tần Dạ bàn tay cắt vào địa phương bắt đầu, vô số tinh mịn vết rách giống như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn ra. Cuồng bạo huyết sắc kiếm nguyên cùng cắt chém lực lượng pháp tắc đã mất đi khống chế, như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng địa ngoại tiết, sụp đổ. Không. Triệu Nguyên Hạo phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng, tràn đầy khó có thể tin vào hét. Hắn cảm giác chính mình dốc hết thể kiếm tâm, bị một cỗ đồng nguyên lại càng quỷ dị hơn bá đạo cắt chém chi lực từ nội bộ xé rách, tan rã. Càng đáng sợ chính là, đối phương lại còn đang điên cuồng thôn vệ hắn kiếm hồng lực lượng trả lại tự thân. Ầm ầm. Huyết sắc kiếm hồng hoàn toàn tan bỡ, hóa thành đầy trời cuồng bạo năng lượng màu đỏ ngòm loạn lưu, trên lôi đài tàn phá bừa bãi. Mà Triệu Nguyên Hạo thân ảnh, như là như diều đứt dây, từ năng lượng loạn lưu trung tâm bay ngược mà ra. Trong tay hắn cổ kiếm rời tay bay ra, thân kiếm quang mang ảm đạm, thậm chí xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Bản thân hắn càng là sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, khí tức bể bại tới cực điểm, từng ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ cuồn cuộn mà ra. Cưỡng ép tăng lên kiếm tâm bị phá, pháp tắc phản vệ, căn cơ trọng thương. Trái lại Tần Dạng, tại kiếm hồng vỡ nát cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, thân ảnh cũng bị chấn động đến hướng về sau trượt lùi mấy chục trượng, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi, cánh tay run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay càng làm máu thịt bé bé, hiển nhiên tiếp nhận to lớn trùng kích. Nhưng thôn phệ lĩnh vực trong nháy mắt một lần nữa mở ra, đem trùng kích đến trước người năng lượng loạn lưu điên cuồng thôn phệ. Khí tức của hắn chẳng những không có suy yếu, ngược lại tại thôn phệ bộ phận huyết sắc kiếm hồng tinh hoa năng lượng sau, trở nên càng thêm hùng hậu thâm thúy. Đôi trong mắt kia, như là trải qua rèn luyện thần binh, sắc bén đâm người. Thắng bại đã phân. Toàn bộ đấu chiến tiên này lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài cái kia hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, một bên là ngạo nghễ mà đứng, khí tức như vực sâu bóng người màu xanh, một bên khác là như là vải rách giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hấp hối kiếm khách áo trắng. Chân tiên trung kỳ, chính diện đánh bại Huyền tiên sơ kỳ Triệu Nguyên Hạo, hay là lấy như vậy không thể tưởng tượng phương thức, phân tích đối thủ phát tắc, dĩ bị chi đạo, phá nó hay tâm. Cái này đã vượt ra khỏi rung động phạm chủ, mà là lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là như là núi lửa bộc phát giống như kinh thiên tiếng gầm. Thắng, Tần Dạ thắng. Ông trời của ta. Hắn phá Triệu Nguyên Hạo kiếm tâm, còn thôn vệ lực lượng của hắn, phân tích pháp tắc, lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này, đây là yêu nghiệt gì thủ đoạn? Phệ Linh chân quân, nội môn thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Gieo họ, sợ hai thán phục, khó có thể tin hết lên, vang tận mây xanh. Tần Dạ danh tự bị vô số người cuồng nhiệt la lên, như là tân vương đăng cơ. Đài cao ghế trưởng lão bên trên, một mảnh xôn xao. Tất cả trưởng lão đều đứng lên, trên mặt tràn đầy chấn kinh, ngưng trọng, cũng khó mà che giấu cuồng nhiệt. Pháp tắc phân tích, hắn vậy mà có thể trong chiến đấu phân tích huyền tiên pháp tắc cũng sơ bộ vận dụng, từ bào trưởng lao thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Kẻ này đối với thôn vệ chi đạo vận dụng đã gần đến hồ tại đạo, tiềm lực vô tận. Một vị khác kim tiên trưởng lao ánh mắt sáng rực. Triệu Nguyên Hạo kiếm tâm bị phá, căn cơ tổn hao nhiều. Đáng tiếc, nhưng Tần Dạ nhất định phải toàn lực bồi dưỡng. Khí ngọn núi trưởng lao thiết cuồng càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đan đỉnh viện trưởng lão cũng liền gật đầu liên tục. Đan ký xong tuyệt, chiến lược mỹ tiên. Đây là ta vạn đạo tiên tông từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ tài. Trên lôi đài, Tần Dạ chậm rãi bình phục khí huyết sôi trào, cảm thụ được thể nội lại lớn mạnh một tia hồn nguyên tiên nguyên cùng lòng bàn tay viên kia tân sinh, yếu ớt cắt chém pháp tắc chi trùng, trong lòng cũng không quá nhiều vui sướng, chỉ có một loại đối với lực lượng bản chất càng sâu lý giải cũng khát vọng. Hắn đi đến Triệu Nguyên Hạo bên người, nhìn đối phương tan rã ánh mắt cùng khuôn mặt trắng bệnh, bình tĩnh duỗi ra ngón tay, điểm hướng thân phận lệnh bài của hắn. Giang giác, lệnh bài vỡ vụn, bạch quang bao trùm trọng thương hôn mê Triệu Nguyên Hạo, đem nó truyền tống ra ngoài cứu chữa. Tần Dạ quay người, ánh mắt đảo qua sôi trào khán đài, cuối cùng rơi vào trên đài cao. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà kiên định. Nội môn thi đấu, khôi thủ vị trí, lại không lo lắng. Chương 235, tấn thăng đệ tử hệ tâm. Bái sư phong ba chương 235, tấn thăng đệ tử hệ tâm. Bái sư phong ba Triệu Nguyên Hạo bị truyền tống đi bạch quang, như là một cái tín hiệu, triệt để đốt lên đấu chiến tiên đài của nhiệt bầu không khí. Tần Dạng, khôi thủ. Phệ Linh chân quân, tiếng gọi ầm ĩ sóng sau cao hơn sóng trước, đinh hai nhức óc. Trên đài cao, Tử Bảo trưởng lão thân ảnh lần nữa hiện hiện, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn thoáng qua đứng ngạo nghễ trong sân Tần Dạng, lập tức cao giọng tuyên bố, thanh âm truyền khắp toàn trường, nội môn thi đấu, trận chung kết kết thúc. Năm nay khôi thủ, Tần Dạng. Tần Dạng, chân tiên cảnh trung kỳ, tại trong trận chung kết đánh bại Huyền Tiên sơ kỳ Triệu Nguyên Hạo, chiến lực kinh thế, tiên phú tuyệt luân. Trải qua trưởng lão đoàn quyết nghị, đặc biệt thăng chức là đệ tử hệ tâm. Đệ tử hệ tâm. Bốn chữ này như là trọng truy, đập vào mỗi một người đệ tử trong lòng. Vạn đạo tiên tông đẳng cấp nghiêm, đệ tử hạch tâm địa vị tôn sùng, gần với chân truyền, được hưởng tài nguyên tốt nhất, cấp cao nhất công pháp quyền hạn, độc lập tiên sơn phúc địa, càng là tông môn tương lai lương đống trụ cột. Bình thường chỉ có huyền tiên cảnh đỉnh tiêm thiên tiêu, hoặc là vì tông môn lập xuống đại công người, mới có tư cách tấn thăng. Tần Dạ lấy chân tiên trung kỳ tu vi, đối cứng huyền tiên cũng chiến thắng, phần này chiến tích, đủ để đánh vỡ hết thảy thông thường. Một đạo sáng chói quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại trên lôi đài Tần Dạ. Bên hông hắn lệnh bài thân phận tự động bay lên, tại trong cột ánh sáng hình thái biến hóa, chất liệu do thanh ngọc hóa thành tự kim. Chính diện vạn đạo hai chữ đạo vận lưu truyền, mặt sau thì khắc rõ hạch tâm Tần Dạ. Một cố càng thêm mênh mông tông môn quyền hạn tin tức tràn vào trong đầu. Dạ tông môn. Tần Dạ thu hồi thân phận hoàn toàn mới lệnh bài, đối với đài cao có chút chắc tay. Tấn thăng hạch tâm, mang ý nghĩa rộng lớn hơn sân khấu cùng càng phong phú tài nguyên, đây chính là hắn cần. Từ bảo trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục tuyên bố, ý đi theo thi đấu quy tắc, khôi thủ Tần Dạ sẽ thu hoạch được như sau ban thưởng: 1, điểm công hiến 500000. 2, những đại tàng kinh các tùy ý tuyển một môn tiên giai hạ phẩm tiên thuật hoặc công pháp. 3, nhưng tại Vạn Bảo lâu tùy ý tuyển một kiện trung phẩm tiên khí. 4, thu hoạch được tiến vào Vạn Pháp bí cảnh lĩnh hội tư cách một lần. 5, ban thưởng Tử Tiêu Phong là chuyên môn tu hành đạo phủ. Mỗi một hạng ban thưởng đều dẫn tới dưới đài trận trận kinh hô, nhất là 500000 điểm cống hiến cùng Vạn Pháp bí cảnh tư cách, đủ để cho bất luận cái gì đệ tử nội môn điên cuồng. Ban thưởng tuyên bố xong tất, Tử Bảo trưởng lão nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm nghiêm nghị, thi đấu kết thúc, top 100 bài vị cùng ban thưởng sau đó công bố. Chúng đệ tử, lúc này lấy Tần Dạ làm gương, chuyên cần không ngừng, dũng trèo cao ngọn núi. 8, theo trưởng lão tuyên bố tan cuộc, đám người bắt đầu kích động nghị luận tán đi, nhưng vô số đạo ánh mắt vẫn như cũ tập trung tại Tần Dạ trên thân, tràn đầy hâm mộ, kính sợ cùng hiếu kỳ. Tần Dạ vừa muốn rời đi lôi đài, trở về mới ban cho Tử Tiêu Phong động phủ tiêu hóa được mấy đạo cường đại vô địch, nhưng lại tính chất khác lạ thần niệm tựa như cùng như thực chất, trong nháy mắt khóa chặt hắn. Tần Dạ tiểu hữu, dừng bước. Một cái vang dội như sấm, mang theo nóng dực khí tức thanh âm dẫn đầu vang lên. Chỉ gặp một vị dáng người khôi ngô, tóc đỏ như lửa, khí tức như là dung nham hỏa sơn giống như lão giả đạp không mà đến. Chính là thần công các chấp trưởng lão một trong Kim Tiên hậu kỳ liệt Dương Tuân giả. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ, không che giấu chút nào thưởng thức, lão phu liệt Dương, chấp trưởng thần công các. Tiểu Hưu tại luyện khí nhất đạo tiên phú dị bẩm, tay kia tịnh hóa thần thông càng là khoáng cổ thức kim. Nhập ta thần công các, lão phu tự mình thu ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi vô thượng luyện khí đại đạo. Tiên khí, thần tài, mặc cho ngươi lấy dùng. Bảo đảm ngươi trong ngàn năm thành tựu luyện khí tông sư. Liệt Dương Tuân giả vừa dứt lời, một cái ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ dược hương thanh âm vang lên theo, Liệt Dương lão quỷ chớ có dạy hư học sinh. Một vị thân mang màu xanh đan bảo, hạt phát đồng nhan, khí tức ôn nhuận như ngọc lão giả phiêu nhiên mà tới, là đan đỉnh viện viện chủ một trong Kim Tiên hậu kỳ thanh mục dự tôn. Hắn mỉm cười nhìn xem Tần Dạ, Tần Dạ tiểu hữu, ngươi tại đan đạo bên trên tạo nghệ, lão phu tận mắt nhìn thấy, một ngày trăm trên lô phẩm về nguyên đan, thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, tiền đồ bất khả hạ lượng. Nhập ta đan đỉnh viện, bái nhập lão phu môn hạ, đan đạo thánh điện, thiên địa kỳ hỏa, thượng cổ đan vương, tất cả đều vì ngươi rộng mở. Lão phu bảo đảm ngươi trở thành tiên giới đan đạo cự phách. Thử, đan khí tiểu đạo. Hắn có thể cùng vô thượng chiến lược so sánh, một tiếng lạnh lẽo như băng, phản phất có thể đồng kết linh hồn thanh âm cám bảo. Một vị thân mang màu đen kiếm bảo, khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm nam tử trung niên xuất hiện tại khác một bên, là kiếm phong phong chủ, Kim Tiên đỉnh phong thiên tuyệt kiếm tôn. Ánh mắt của hắn như kiếm, đâm thẳng Tần Dạ, "Tần Dạ, ngươi tuy không phải kiếm tu, nhưng ý thức chiến đấu siêu phàm, căn cơ hùng hậu. Nhập ta kiếm phong, lão phu có thể truyền cho ngươi vô thượng kiếm đạo sát phạt chi thuật. Lấy ngươi chi năng, phối hợp kiếm đạo, ngày khác nhất định có thể kiếm chạm kim tiên, danh chấn chư thiên." Tam đại kim tiên cử đầu, đại biểu cho đan, khí, chiến tam đại chủ lưu phong mạch, đồng thời hướng Tần Dạ ném ra cành ô liu, mở ra điều kiện một cái so một cái mê người. Chiến trận này, để chưa hoàn toàn tán đi các đệ tử nhìn trận mắt hốt mồm, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Có thể bị một vị kim tiên trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền đã là cơ duyên lớn, huống chi là tam đại cự đầu đồng thời tranh đoạt. Trên đài cao chưa rời đi các trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới bái sư phong ba tới nhanh như vậy kịch liệt. Đối mặt tam đại kim tiên cự đầu nóng rực ánh mắt cùng nặng nề uy áp, Tần Dạ thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại. Bái sư, chỗ tốt rõ ràng, có kim tiên cự đầu che chở, tài nguyên nghiêng, trên con đường tu hành có người chỉ điểm sai lầm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhất là đan, khí hai đạo, nếu có hệ thống truyền thừa, đối với hắn phụ trợ tác dụng cực lớn. Nhưng là, hai hại đồng dạng rõ ràng. Một khi bái nhập nào đó một phong mạch, liền đánh lên nên phong mạch là cấn, tất nhiên cuốn vào tông môn phe phái phân tranh. Càng quan trọng hơn là, gốc rễ của hắn là Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết cùng Hỗn Độn Thôn Vệ chi đạo. Vô luận là đan đạo, khí đạo hay là thuần túy kiếm đạo sát phạt, cũng chỉ là phụ trợ, là thủ đoạn, mà không phải hắn hạch tâm đại đạo. Bất luận một vị nào kim tiên sư tôn, đều tất nhiên hy vọng đệ tử chuyển thừa từ mình đạo thống, cái này cùng hắn truy tìm thôn vệ bản nguyên đại đạo, tồn tại tính căn bản xung đột. Hỗn Độn Nguyên Châu bí mật, càng là tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Muốn có đầy đủ sức tự vệ trước, hắn cần mức độ lớn nhất tự do cùng độc lập. Suy nghĩ cố định, Tần Dạ hít sâu một hơi, đối với ba vị khí tức bức nhân kim tiên cự đầu, cung kính mà không mất đi kiên định thi lễ một cái, đệ tử Tần Dạ, bái tạ Liệt Dương Tôn giả, Thanh Mục Dự Tôn, Thiên Tuyệt Kiếm Tôn ba vị tiền bối hậu ái. Ba vị tiền bối chỗ thụ chi đạo, đều là thông thiên đại đạo, đệ tử trong lòng mong mỏi. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên chém đinh chặt sắt, nhưng đệ tử chi đạo ở chỗ thôn vệ, muốn lấy bản thân là lò luyện, nạp văn pháp, dùng văn đạo, tìm kiếm thôn vệ điểm cuối cực. Đạo này gian khổ, con đường phía trước không rõ, đệ tử không muốn cũng không có thể phân tâm hắn chú ý, càng sợ cô phụ tiền bối kỳ vọng. Cho nên đệ tử cả gan lựa chọn trở thành tự do hạch tâm, tự hành thăm dò đại đạo, không phụ tông môn ơn tài bồi. Tự do hạch tâm. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Liệt Dương Tôn giả nụ cười trên mặt cứng đờ, cau mày. Thanh Mục Dược Tôn ôn hòa trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tiếc hận. Thiên Tuyệt Kiếm Tôn càng là hừ lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, nhiệt độ trùng quanh chợt hạ xuống. Tự do đệ tử hạch tâm, mặc dù địa vị tôn sùng, được hưởng hạch tâm đãi ngộ, lại không cố định sư thừa, cũng mang ý nghĩa đã mất đi cường giả đỉnh cấp che chở cùng nhất hệ thống truyền thừa chỉ dẫn. Tại tài nguyên thu hoạch, công pháp hối đoái, bí cảnh thăm dò các phương diện, mặc dù quyền hạn rất cao, nhưng đều cần dựa vào chính mình đi liều đi đổi, độ khó cao hơn nhiều có sư tôn trông nom đệ tử hạch tâm. Càng quan trọng hơn là, nay bằng với đồng thời cự tuyệt ba vị kim tiên cự đầu mời chào, không khác trước mặt mọi người phật mặt mũi của bọn hắn. Tiểu bối, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Liệt Dương Tôn giả thanh âm trầm xuống, mang theo kim tiên uy áp, thôn vệ chi đạo, hung hiểm có lượng, từ xưa đến nay, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm trầm mê trong đó, cuối cùng đều bị vạn đạo phản vệ, hóa thành cho tàn. Không có danh sư chỉ dẫn, ngươi như thế nào nắm chắc trong đó tiêu chuẩn? Như thế nào lẩn tránh hung hiểm? Chỉ bằng vào ngươi một người tìm tòi, lại có thể đi bao xa? Tần Dạ tiểu hữu, nghĩ lại a. Thanh Mục Dược Tôn cũng quyến đủ, thôn vệ mặc dù kỳ, chung quy là thủ đoạn. Đăng ký chi đạo cũng có thể phụ trợ ngươi thăm dò bản nguyên, hỗ trợ lẫn nhau ha không tốt hơn. Một mình tìm tòi, quá mức hung hiểm. Thiên Tuyệt Kiếm Tôn càng là ánh mắt như điện, thanh âm băng lãnh, không biết điều. Cuồn vọng vô tri. Thật sự cho rằng may mắn thắng một cái Triệu Nguyên Hạo, liền có thể không nhìn Kim Tiên đại đạo. Không có sư thừa, ngươi tại cái này được nhục cường thực tiên giới, nửa bước khó đi. Ba vị Kim Tiên uy áp như là ba hòn núi lớn, chiếu nặng đặt ở Tần Dạ trên thân, không khí đều phảng phất độc lại. Phổ thông chân tiên tại dưới uy áp này, chỉ sợ sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Tần Dạ lại thẳng tắp sống lưng, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Hỗn Độn Nguyên Châu tại trong thức hải tản mát ra ôn nhuận thanh quang, triệt tiêu lấy cái kia khổng lồ bị áp. Hắn lần nữa không người, ngữ khí cung kính lại không có chút nào lùi bước, đệ tử tâm ý đã quyết. Đại đạo độc hành, mặc dù cựu tử nó còn chưa hối hận. Thôn vệ chi lộ, dù có mọi loại nguy hiểm, đệ tử cũng khi một mình gánh chịu. Như ngày khác đệ tử bởi vì con đường đoạn tuyệt mà vẫn lạc, cũng là mệnh số, không một câu oán hận. Chỉ cầu một cái truy tìm kỳ đạo cơ hội. Nhìn ba vị tiền bối, thanh toàn. Hắn lời nói này, nói đến âm vang hữu lực, mang theo một cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt khí phách. Cũng không phải là cuồng vọng, mà là nói với mình đường tuyệt đối tự tin cùng kiên trì. Trên đài cao tử bảo trưởng lão, cùng với các quan chiến trưởng lão, trong mắt đều lộ ra vẻ phức tạp. Có kinh ngạc, có không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là một tia tán thưởng. Con đường tu hành, vốn là nghịch tiên mà đi. Có can đảm kiên trì kỳ đạo, không sợ cự đầu đi áp, phần tâm tính này cùng phách lực, bản thân liền đầy đủ chân quý. Liệt Dương Tôn giả nhìn chằm chằm Tần Dạ nhìn hồi lâu, cuối cùng trung điệp hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại một câu, "Hừ." Tự giải quyết cho tốt, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa quang biến mất. Thanh Mục Dược Tôn lắc đầu thở dài, nhìn chằm chằm Tần Dạ một chút, thôi, người có chí riêng. Ngày sau như tại Đan đạo trên có nghi ngờ, có thể tùy thời đến Đan đỉnh viện tầm lao phu nói đi, cũng nhẹ lướt đi. Thiên Tuyệt Kiếm Tôn ánh mắt lạnh nhất, kiếm khí xâm nhiên, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay lựa chọn hối hận. Hắn nhìn chằm chằm Tần Dạ một chút, phảng phất muốn đem hắn dáng vẻ khắc vào não hải, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang lăng lệ, phá không mà đi. Tam đại cự đầu rời đi, cái kia nặng nề uy áp cũng theo đó tiêu tán. Tần Dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cự tuyệt kim tiên, áp lực to lớn, viễn siêu đối chiến Triệu Nguyên Hạo. Từ bào trưởng lão thanh âm hợp thời băng lên, phá bỡ yên tĩnh, đã lựa chọn tự do hạch tâm chi lộ, Tần Dạ nhìn ngươi cực kỳ chân quý tông môn cho cơ hội cùng tài nguyên, cần cù tu hành, chớ có cô phụ phần này thiên phú cùng lòng dạ. Thử Tiêu Phong đã vì ngươi mở ra, có thể tự hành tiến về. Đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Tần Dạ cung kính hành lễ. Bái sư phong ba, lấy Tần Dạ kiên trì kỳ đạo mà kết thúc. Hắn cự tuyệt dễ như trở bàn tay thông thiên đường tắt, lựa chọn đầu kia che kín bụi gai, lại thông hướng tự thân bản nguyên độc hành chi lộ. Phệ Linh chân quân Tần Dạ tên, cũng bởi vì cái này kinh thế hai tộc lựa chọn, tại Vạn Đạo Tiên Tông cao tầng trong lòng, lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Chương 236, thu hoạch được tiến vào Vạn Pháp Bí cảnh tư cách. Chương 236, thu hoạch được tiến vào Vạn Pháp Bí cảnh tư cách. Cự tuyệt Tam Đại Kim Tiên cự đầu mời chào, Tần Dạ tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, rời đi ồn ào náo động đấu chiến tiên đài. Hắn không có lập tức đi tiếp thu cái kia làm cho người hâm mộ ban thưởng, mà là khống chế đột quang, trực tiếp bay về phía tông môn khu vực hạch tâm chỗ sâu, mảnh kia bị tiên vụ mịt mờ bao phủ lơ lửng tiên sơn, hắn động phủ mới chỗ ở, Tử Tiêu Phong. Tử Tiêu Phong uy nga đứng vững, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng linh vụ, ở trong núi chảy xuôi. Trên đỉnh núi, một tòa phong cách cổ xưa đại khí màu tử kim cung điện tọa lạc, trước điện có linh chỉ thác nước, tiên cầm hấp vàng, bọc hậu thì là một mảnh khai khẩn tốt thượng đẳng linh điện. Làm đệ tử hạch tâm chuyên môn động phủ, vô luận là hoàn cảnh tu luyện hay là không gian lớn nhỏ, đều xa không phải trước đó nội môn động phủ nhưng so sánh. Tần Dạ khởi động lệnh bài thân phận, màu tử kim đại điện cấm chế ánh sáng lưu chuyển, tự động mở ra. Trong điện không gian cực lớn, tinh thất tu luyện, phòng luyện đan, phòng luyện khí, điện tinh thất, phòng tiếp khách đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một tòa cỡ nhỏ dẫn tinh đài, có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực tu luyện. Các loại tụ linh, phòng ngự, tinh tâm trận pháp sớm đã bố trí thỏa đáng, vận chuyển không thôi. Nơi tốt. Tần Dạ trong lòng hơi vui. Hoàn cảnh này đủ để trèo chống hắn trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Hắn đầu tiên đi vào tinh thất tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Cùng Triệu Nguyên Hạo một trận chiến, mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng tiêu hao rất lớn, lĩnh vực bị hao tổn, càng mạnh mẽ hơn phân tích vận dụng đối phương cắt chém pháp tắc, đối với thần hồn cùng nhục thân đều tạo thành không nhỏ gánh vác. Hắn cần mau chóng khôi phục. Lấy ra mấy quả chính mình luyện chế thượng phẩm về nguyên đan cùng ẩn thần đan ăn vào, tinh thuần dược lực tan ra. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết toàn lực vận chuyển, trong đan điền hỗn độn nguyên đan xoay chậm chậm, tản mát ra ôn nhuận quang mang, tư dưỡng kinh mạch cùng tạp phủ. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu cũng tản ra thanh quang, chữa trị quá độ phân tích pháp tắc mang tới thần hồn mọi bệnh. Hắn nội thị tự thân, cẩn thận thể ngộ lấy trận chiến này thu hoạch, một thôn phệ lĩnh vực tiến hóa cùng củng cố, tại sinh tử áp bách dưới, thôn phệ lĩnh vực từ hình thức ban đầu lộ sắc thành nhận chứa chân chính pháp tắc phù văn hư ảnh lĩnh vực, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu bên trong hình thức ban đầu, nhưng uy năng tăng nhiều, đối với năng lượng cùng pháp tắc thôn phệ phân tích năng lực có bay vọt về trước. Giờ phút này, lĩnh vực trên màn sáng những cái kia nhỏ xíu vết rách ngay tại hỗn độn nguyên lực tầm bổ bên dưới chậm chạp chữa trị, phù văn hư ảnh cũng so trước đó ngưng thật một kia. Hai pháp tắc phân tích cùng cấp đoạn, thu hoạch lớn nhất không ai qua được đối với Triệu Nguyên Hạo cắt chém pháp tắc phân tích cùng sơ bộ cấp đoạn. Lòng bàn tay viên kia vi hình cắt chém pháp tắc phù văn chi trùng, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại là một cái chân thực điểm xuất phát. Cái này không chỉ có để hắn đối với không gian thiết cát, năng lượng xé rách có càng sâu lý giải, càng cực đại phong phú hắn hư không ấn bên trong phá toái chân ý nội hàm. Hỗn độn nguyên châu phân tích năng lực tại cực hạn áp lực dưới cũng đã nhận được nghiệm chứng cùng tăng lên. Ba tu vi tinh tiến, thôn vệ Triệu Nguyên Hạo bộ phận kiếm nguyên tinh hoa cùng bạn chiến lên giới, lôi đài chiến bên trong đại lượng năng lượng. Tu vi của hắn đã đứng yên tại chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong nhất, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một cơ hội. Hỗn độn nguyên đan càng thêm cô đọng sung mãn, hỗn nguyên tiên nguyên tổng lượng cùng độ tinh thuần đều tăng lên rất nhiều. Bốn kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí, cùng huyền tiên liều mạng chiến đấu, cực đại ma luyện hắn ý chí chiến đấu, lâm tràng phản ứng cùng đối với lực lượng không chế. Loại kia tại trong tuyệt cảnh bộc phát, thấy rõ sơ hở nhạy cảm, là bất luận cái gì bế quan tu luyện đều không thể lấy được quý giá tài phú. Huyền tiên sơ kỳ lực lượng phát tác, quả nhiên mênh mông tinh âm. Ta bây giờ chỉ là cướp đoạt một tia gia long, liền cảm giác được ích lợi không nhỏ. Nếu có thể chân chính lĩnh ngộ một môn pháp tắc, thực lực chắc chắn tăng vọt. Tần Dạ trong lòng minh ngộ, đối với cái kia sắp mở ra vạn pháp bí cảnh càng thêm chờ mong. Điều tức mấy canh giờ, trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Tần Dạ thần niệm chìm vào hỗn độn nguyên châu không gian. Trong không gian, mảnh kia nho nhỏ linh điền tại Cửu Thiên Tức Ngưỡng cùng ngất một thanh linh dịch tầm bổ bên dưới, sinh cơ rạng rỡ. Trước đó gieo hạt thường dùng linh dược, như tụ khí cỏ, ngưng lộ hoa, xích dương tham gia các loại, tại nguyên châu không gian yếu ớt hỗn độn pháp tắc tầm bổ cùng thời gian gia tốc bên dưới ước 112 vậy mà đã xanh đúng tươi tốt, tiếp cận thành thủ, tản ra nồng đậm linh dược thanh hương. Rất tốt, Tần Dạ trong lòng vui mừng. Có ổn định dược liệu nơi phát ra, hắn luyện chế đan dược tự cấp tự túc thậm chí bán ra đổi lấy tài nguyên kế hoạch liền có thể thuận lợi áp dụng. Hắn lập tức động thủ, sắp thành quen dược liệu coi chừng hái xuống, phân loại bảo tồn. Sau đó lại gieo rắc bên dưới mới một nhóm hạt giống, cũng nhỏ vào mấy giọt tinh thần tinh túy trước đó vạn bảo lâu mua sắm. Tinh thần tinh túy dung nhập tức ngưỡng, điểm điểm ánh sao lấp loé, linh điền thổ nhuễng tựa hồ trở nên càng thêm thần dị, những cái kia vừa gieo hạt hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nảy mầm chui từ dưới đất lên. Các loại vạn pháp bí cảnh trở về, món dược liệu này cũng nên thành thục. Tần Dạ thỏa mãn rời khỏi Nguyên Châu không gian. Hắn xuất ra mới tử kim lệnh bài thân phận, thần niệm thăm dò vào, xem xét lần so tài này ban thưởng phong phú, điểm công hiến 500,000 điểm. Đây là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn, đủ để hối đoái rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên. Tàng kinh các thiên giai hạ phẩm tiên thuật, công pháp tùy ý tuyển một môn. Đây là đệ tử hạch tâm một trong phúc lợi. Vạn bảo lâu trung phẩm tiên khí tùy ý tuyển một kiện. Cương đại hộ thân hoặc công phạt lợi khí. Vạn pháp bí cảnh lĩnh hội tư cách một lần. Đây mới là quan trọng nhất. Chuyên môn độc phủ, Tử Tiêu Phong đã tiếp thu. Tần Dạ không có nóng lòng đi hối đoái tiên thuật cùng tiên khí. Hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý. Trước mắt Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết cùng Đại Hư Không Trưởng đầy đủ hắn nghiên cứu, tiên khí cũng không phải nhu cầu cấp bách Táng Thiên Quan mảnh vỡ mới là mục tiêu. Việc cấp bách là tiến vào vạn pháp bí cảnh, lợi dụng hoàn cảnh nơi đây, tiêu hóa trận chiến này mà được, nếm thử trùng kích chân tiên hậu kỳ, cũng thêm sâu đối với thôn phệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Hắn đem lệnh bài thu hồi, thần niệm đảo qua nội môn thi đấu đến tiếp sau tin tức. Top 100 bài vị đã kết thúc. Liệu Y bằng vào tinh diệu băng hệ kiếm đạo cùng chân tiên hậu kỳ tu vi, cuối cùng xếp hạng thứ 27 vị, cũng thu được không tầm thường ban thưởng cùng chú ý thạch manh thì dừng bước tại thứ 68 vị, mặc dù không thể tiến vào 50 vị trí đầu, nhưng nó cho thấy lực lượng cuồng bạo cùng liệt dương thể phách, cũng thắng được không ít khen ngợi. Liêu sư tỷ, Thạch sư minh, chúc mừng. Tần Dạ thần niệm khẽ nhúc đích, thông qua lệnh bài thân phận hướng hai người gửi đi chúc mừng tin tức. Rất nhanh, Liệu Y thánh lãnh bên trong mang theo một tia mừng rỡ hồi phục truyền đến, cùng vui, Tần sư đệ. Khôi thủ vị trí, thực chí danh quy. Vạn pháp bí cảnh cơ duyên khó được, cần phải trân trọng. Thạch Minh thì trực tiếp truyền âm tới, thanh âm vang dội hưng phấn, ha ha ha. Thần sư đệ, quá ưu. Đánh nổ Triệu Nguyên Hạo cháu trai kia thấy ta lão Thạch nhiệt huyết sôi trào. Tự do hải tâm, đủ kiên cường. Chờ ngươi từ bí cảnh đi ra, ta mời ngươi uống rượu. Xử lý xong những việc vật này, Tần Dạ lần nữa nhắm mắt điều tức, đem tâm thần điều chỉnh đến nhất trạng thái không minh, lặng lặng chờ đợi vạn pháp bí cảnh mở ra. Sau 3 ngày, Tử Tiêu Phong trong động phủ, Tần Dạ ngay tại trong tĩnh thất nếm thử đem tân lĩnh nộ cái kia một tia cắt chém lực lượng pháp tắc dung nhập hư không ấn hình thức ban đầu, lệnh bài bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Một đạo uy nghiêm mà thanh âm mở miệng trực tiếp tại Tần Dạ trong đầu vang lên, đệ tử hạch tâm Tần Dạ, vạn pháp bí cảnh sắp mở ra, nhanh đến vấn đạo phong bí cảnh cửa vào tập kết. Tới. Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào màu xanh đệ tử hạch tâm bảo cần định chế khí tức trầm ngưng như vực sâu. Đẩy ra tinh thất cửa lớn, ánh nắng rọi xuống, hắn bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, hướng phía tông môn chỗ sâu tòa kia tượng trưng cho đại đạo truyền thừa sơn phong cổ lão, vấn đạo phong, mau chóng bay đi. Vấn đạo phong đỉnh cũng không phải là đỉnh núi, mà là một mảnh bị cấm chế cường đại bao phủ, trôi nổi tại trên biển mây bình đài khổng lồ. Chính giữa bình đài, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới trăm trượng, toàn thân do không biết tên bạch ngọc cấu trúc mà thành, mặt ngoài khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo đạo văn cự hình cổng vòm. Cổng vòm đằng sau cũng không phải là thực thể không gian, mà là một mảnh không ngừng biến ảo lưu chuyển, tản ra thất thải hào quang, phảng phất tận chứa vũ trụ sinh diệt, đại đạo quy tích hỗn độn màn sáng. Đây cũng là thông hướng vạn pháp bí cảnh lối vào, vạn pháp huyền môn. Lúc này, huyền môn trước đã có mấy chục đạo thân ảnh chờ đợi. Khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra cường đại pháp tắc ba động cùng thâm hậu nội tình. Bọn hắn đều là năm nay hoặc giới trước thu hoạch được tư cách tiến vào bí cảnh đệ tử hạch tâm hoặc đệ tử chân truyền, tu vi thấp nhất cũng là chân tiên hậu kỳ, huyền tiên cảnh cũng không phải số ít. Tân gia đến, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn chính là Tân Dạ. Cái kia đánh bại Triệu Nguyên Hạo tân tấn hạch tâm, chân tiên trung kỳ, khí tức ngược lại là rất cô đọng. Thôn vệ chi đạo. Hừ, bàng môn tà đạo, may mắn thôi. Nghe nói hắn cự tuyệt ba vị kim tiên sư thúc mời chào. Thật sự là cuồng vọng vô tri. Vạn pháp bí cảnh trực diện đại đạo pháp tắc, hung hiểm dị thường, hắn chút tu vi ấy, đi vào chớ bị pháp tắc phản phệ thành cặn bã mới tốt tiếng nghị luận tuy thấp, lại rõ ràng truyền vào Tần Dạ trong tai. Có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng xem thường. Tại những này uy tín lâu năm hoạch tâm cùng chân truyền trong mắt, Tần Dạ mặc dù chiến tích kinh người, nhưng cuối cùng chỉ là chân tiên trung kỳ, căn cơ còn thấp, cùng bọn hắn những này đắm chìm pháp tắc nhiều năm tồn tại so sánh, trên lệch to lớn. Huống chi, hắn lựa chọn hay là hung danh ở bên ngoài thôn vệ chi đạo. Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, đối với chung quanh nghị luận ngẩng mặt làm ngơ. Hắn tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lạnh đứng vững, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, mượn nhờ bí cảnh, trùng kích chân tiên hậu kỳ, gia tăng đối với thôn phệ cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Không lâu, ba đạo tản ra khí tức mênh mông thân ảnh xuất hiện tại huyền môn trước đó. Người cầm đầu chính là chủ trì thi đấu Tử Bảo trưởng lão. Bên cạnh hắn hai vị, một vị là thân mang tinh thần đạo bảo, khí tức thâm thúy như vũ trụ lão giả, một vị khác thì là lưng đeo trường kiếm, kiếm khí nội liễm tu sĩ trung niên, đều là trong tông môn phụ trách trấn thủ bí cảnh kim tiên trưởng lão. Tử Bảo trưởng lão ánh mắt đảo qua ở đây đệ tử, tại Tần Dạ trên thân hơi dừng lại một chút, cao giọng nói, vạn pháp bí cảnh chính là tông ta lập thân chi cơ. Nội luận đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, diễn hóa ngàn vạn khí tượng. Đi vào người, mỗi người dựa vào cơ duyên ngộ tính, trực diện đại đạo. Nhưng, đại đạo vô tình, pháp tắc phản phệ cũng hung hiểm và phần. Các ngươi cần phải cẩn thủ tâm thần, lượng sức mà đi. Bí cảnh mở ra thời gian là 30 ngày. Sau 30 ngày, vô luận thu hoạch như thế nào, đều là sẽ bị tự động truyền tống mà ra. Hiện tại, cầm các ngươi tư cách lệnh bài, nhập bí cảnh. Ông Tử Bảo trưởng lão cùng hai vị khác kim tiên trưởng lão đồng thời bấm pháp quyết. Ba đạo bàng bạc màu vàng tiên nguyên rót vào vạn pháp huyền môn. Ầm ầm, to lớn bạch ngọc cổng vòm chấn động kịch liệt đứng lên. Mặt ngoài khắc họa đạo văn dần dần sáng lên, tản mát ra hào quang sáng chói. Cổng vòm sau mảnh kia thất thải lưu chuyển hỗn độn màn sáng, như là sôi trào giống như ba động kịch liệt, trung tâm xoay chậm chậm, tạo thành một cái thâm thúy không gì sánh được, phản phất thông hướng bản nguyên vũ trụ vòng xoáy thông đạo. Một cỗ minh ngông, cổ lão, phản phất ẩn chứa thiên địa vạn vật chí lý khí tức, từ trong thông đạo lan tràn ra. Đi, không biết là ai hô một tiếng, mấy chục đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, không kịp chờ đợi phóng tới cái kia thất thải vòng xoáy. Tần Dạ hít sâu một hơi, trong mắt thiêu đốt lên khát vọng đối với lực lượng cùng đối với đại đạo chân lý truy cầu. Hắn nắm chặt trong tay hoạch tâm lệnh bài, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, không chút do dự đầu nhập vào cái kia thâm thúy thần bí thất thải trong vòng xoáy. Vạn pháp bí cảnh, ta tới. Thôn vệ chi đạo, chắc chắn ở đây. Tiến thêm một bước. Chương 237, bí cảnh lĩnh hội, trực diện đại đạo pháp tắc. Chương 237, bí cảnh lĩnh hội, trực diện đại đạo pháp tắc. Thất thải lưu quang ở trước mắt điên cuồng xoay tròn, không gian lôi kéo cảm giác hôn mê viễn siêu trước đó truyền tống. Tần Dạ cảm giác mình thân thể phản phất bị phân giải thành cực kỳ nhỏ hạt, lại đang trong nháy mắt gây dựng lại. Khi mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác biến mất, hai chân một lần nữa đạp vào thực địa lúc, một cỗ khó nói nên lời khí tức mênh mông, như là vô hình triều tịch, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình thân ở một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung không gian kỳ dị. Không có trời, không có đất, không có nhật nguyện tinh thần. Tầm mắt đi tới, là vô cùng vô tận, chảy xuôi pháp tắc chi hà. Những này dòng sông cũng không phải là dòng nước, mà là do vô số long lánh khác biệt và mang, tản ra không đồng đạo vận pháp tắc mảnh vỡ cùng dòng năng lượng hội tụ mà thành. Sinh hồng hỏa diễm pháp tắc chi hà trào lên gào thét, tản ra phần diệt vạn vật nóng rực, xanh thảm thủy hệ pháp tắc chi hà tĩnh mịch chảy xuôi, ẩn chứa chí nhu chí cương kéo dài, ngân bạch không gian pháp tắc chi hà uốn lượn bặm mẻo, chết xạ ra chồng chất, đứt gãy, nhảy bọt quang ảnh, xanh biết một hệ pháp tắc chi hà sinh cơ bừng bừng, diễn hóa lấy cỏ cây sinh trưởng, kéo quát luân hồi, tố vàng pháp tắc hệ thổ chi hà nặng nề trầm ngưng, gánh chịu lấy đại địa mạch động, gánh chịu vạn vật, còn có sắc bén kim hệ pháp tắc, cuồng bạo lôi hệ pháp tắc, ủy quyền huyễn hệ pháp tắc, tràn ngập khí tức tử vong u minh pháp tắc, thậm chí cực kỳ thưa thớt, tản ra thôn phệ, hủy diệt, tạo hóa các loại trí cao khí tức pháp tắc mảnh vỡ. Ước vạn trùng pháp tắc mảnh vỡ như là giống như tinh thần tại mảnh hỗn độn này trong không gian lấp lóe, chảy xuôi, va chạm, chôn bụi, tân sinh, xen lẫn thành một bức hùng vĩ, hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa vũ trụ trung cực huyền bí tráng lệ bức tranh. Nồng đậm đến hóa thành thực chất pháp tắc đạo vận tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, trong khi hô hấp đều phảng phất có thể hút vào vô số pháp tắc mảnh vỡ. Nơi này chính là vạn pháp bí cảnh khu vực hải tâm, một cái do thuần túy đại đạo pháp tắc mảnh vỡ tạo thành không gian hỗn độn, trực diện đại đạo bản nguyên. Tốt, thật là khủng khiếp đạo vận. Tần Dạn rung động trong lòng không gì sánh được. Dù cho có hỗn độn nguyên châu thủ hộ thần hồn, cái kia đập vào mặt, lộn xộn nhưng lại mênh mông như biển pháp tắc dòng lũ đi tức, cũng làm cho hắn trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, thần hồn nhói nhói, phảng phất muốn bị cái này vô tận đạo vận no bạo. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển hỗn nguyên thôn tiên quyết hỗn độn nguyên đan ở trong đan điền điên cuồng xoay tròn, tản mát ra hỗn độn thanh quang bảo vệ quân thân. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu càng là vù vù chấn động, tản mát ra ôn nhuận mà cường đại thanh quang, như là định hải thần châm giống như, đem những cái kia điên cuồng tràn vào thần hồn hỗn loạn pháp tắc dòng lũ tin tức cương ép trải bớt, áp chế, chỉ cho phép Tần Dạ có thể tiếp nhận bộ phận chậm chạp chạy vào cảm giác của hắn. Dù là như vậy, Tần Dạ cũng cảm giác mình thần hồn như là bị gác ở trên lửa thiêu đốt, lại như cùng bị vô số cây kim đồng thời đâm xuyên. Đây là trực diện đại đạo nhất định phải tiếp nhận áp lực. Không có cường đại thần hồn cùng đạo tâm kiên định, trong nháy mắt liền sẽ bị cái này hỗn loạn pháp tắc dòng lũ phá tan ý thức, biến thành pháp tắc khối lỗi. Không thể gấp, nhất định phải tìm tới cùng tự thân nhất phù hợp pháp tắc khu vực. Tần Dạ cố nén thần hồn đau nhức kịch liệt, thân niệm tại hỗn độn nguyên châu phụ trợ bên dưới, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra, như cùng ở tại trong kinh đảo hải lãng buông xuống một đầu yếu ớt thuyền nhỏ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, thôn vệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Thân niệm như là vô hình xúc tu, tại hỗn loạn pháp tắc chi hà bên trong gian nan ghé qua, lướt qua lao nhanh sông lửa, tĩnh mịch dòng nước, nặng nề đất chảy. Vô số loại pháp tắc mảnh vỡ ý đồ hấp dẫn, ăn mòn thần niệm của hắn. Nếu không có hỗn độn nguyên châu thành quang thủ hộ, thần niệm của hắn sớm đã mê thất, thậm chí bị đồng hóa. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là một ngày. Tại hỗn độn nguyên châu yếu ớt cảm ứng cùng tự thân thôn vệ thể chất cộng minh bên dưới, Tần Dạ thần niệm rốt cục bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, lại không gì sánh được bá đạo dẫn dắt. Đó là một đầu cực kỳ tinh tế, màu sắc thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng. Mạch nước ngầm, nó tiềm ẩn tại vô số pháp tắc chi hà tầng dưới chót, vô thanh vô tức chảy xuôi, những nơi đi qua, trung quanh pháp tắc mảnh vỡ quang mang cũng hơi ảm đạm, phản phất bị nó hút đi bộ phận lực lượng. Chính là thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ chi hà. Gần như đồng thời, một đầu khác chạy xuôi điểm sáng màu bạc, không ngừng bật mèo nhảy bọn, tản ra không gian ba động dòng sông cũng xuất hiện tại cảm giác biên giới, không gian pháp tắc chi hà. Tìm được. Tần Dạ trong lòng vui mừng, lập tức thu liễm mặt khác thần niệm, toàn lực hướng phía cái kia hai đạo pháp tắc chi hà giao hội khu vực tới gần. Càng đến gần, áp lực càng lớn. Thôn vệ pháp tắc bá đạo hấp xả chi lực, không gian pháp tắc vặn mèo xé rách cảm giác, song trọng tác dụng tại thần niệm của hắn cùng trên nhục thân, để hắn như là lưng meo vạn trượng sơn nhạc tại trong vũng bùn tiến lên. Rốt cục, hắn đã tới khu vực này. Nơi này phảng phất là pháp tắc chi hải một cái vòng xoáy nhỏ, thôn vệ pháp tắc mạch nước ngầm cùng không gian pháp tắc ngân chạy ở chỗ này quấn quýt nhau, va chạm, lại kỳ dị cùng tồn tại. Một cỗ càng thêm hỗn loạn, càng thêm cuồng bạo, nhưng lại ẩn chứa thôn vệ cùng không gian song trọng huyền bí pháp tắc phong bạo, ở chỗ này hình thành. Chính là chỗ này. Tần Dạ trong mắt bộc phát ra tinh quang. Nơi đây pháp tắc mặc dù cuồng bạo, lại nhất phù hợp con đường của hắn. Hắn không do dự nữa, toàn lực thôi động hỗn nguyên thôn tiên quyết cùng hỗn độn nguyên châu, bắt đầu nếm thử dẫn dắt, cảm ngộ cái này hai cỗ pháp tắc lực lượng. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần chìm vào cảm ngộ sát na, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Mảnh kia nguyên bản liền không ổn định pháp tắc giao hội vòng xoáy, phản phất bị Tần Dạ đến triệt để chọc giận. Thôn vệ pháp tắc mạch nước ngầm cùng không gian pháp tắc ngân chạy kịch liệt ba chạm, ma sát. Một cỗ xa so với trước đó khủng bố gấp trăm lần hỗn độn pháp tắc phong bạo bỗng nhiên thành hình. Cơn bão táp này cũng không phải là do năng lượng cấu thành, mà là do vô số hỗn loạn, cuồng bạo, lẫn nhau xung đột thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ cùng không gian pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà thành. Trung tâm phong bạo, không gian điên cuồng bặm mẻo, sụp đổ, xé rách. Một cỗ phản phất có thể ma diệt vật, thôn vệ hết thể hấp lực khủng bố bộc phát ra. Những nơi đi qua, ngay cả mặt khác chạy xuôi pháp tắc chi hà đều bị cưỡng ép xé rách, thôn vệ, chôn bụi. Không tốt. Tần Dạ sắc mặt kỳ biến. Cơn gió lốc này uy lực, viễn siêu trước mắt hắn cực hạn chịu đựng. Cái kia kinh khủng hấp lực trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, phản phất muốn đem hắn tính cả thần hồn cùng một chỗ xé nát, thôn vệ. Hắn quanh người hỗn độn nguyên châu thành quang kịch liệt chấn động. Thôn vệ lĩnh vực ứng kích mà phát, trong nháy mắt huyết trương đến cực hạn, ý đồ chống cự phong bạo kia hấp xả. Nhưng sau khi tiến hóa thôn vệ lĩnh vực, tại cỗ này do thuần túy pháp tắc mảnh vỡ tạo thành hỗn độn phong bạo trước mặt, vậy mà như là giấy đồng dạng, bị điên cuồng xé rách, vặn mèo, thôn vệ. Lĩnh vực trên màn sáng trong nháy mắt che kín vết rách, tân sinh pháp tắc phủ văn hư ảnh sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phúc. Tần Dạng như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Nhục thân truyền đến muốn bị xé rách đau nhức kịch liệt, thân hồn càng là như là bị ước vạn căn pháp thì chi châm đâm xuyên. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác trong cơ thể mình hỗn nguyên tiên nguyên, thậm chí hỗn độn nguyên đan bản nguyên, đều tại bị phong bạo kia cưỡng ép rút ra, thôn phệ. Nguy hiểm chí mạng. Cái này vạn pháp bí cảnh đại đạo pháp tắc phản vệ, xa so với hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn. Cái này hỗn độn phong bạo, đủ để đem huyền tiên đều xé thành mảnh nhỏ. Cho ta định. Tần Dạ muốn rách cả mí mắt, trong lòng cuồng hống. Hỗn độn nguyên châu tại trong thức hải bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Một cấu nguồn gốc từ bản nguyên, càng thêm tinh thuần mênh mông hỗn độn chi lực mãnh liệt mà ra, cưỡng ép ổn định gần như sụp đổ thần hồn cùng lung lay sắp đổ thôn vệ lĩnh vực. Đồng thời, hỗn nguyên thôn thiên quyết bị hắn thôi động đến cực hạn. Trong đan điền hỗn độn nguyên đan tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, không còn là bị động chống cự thôn vệ, mà là chủ động vận chuyển, nếm thử đi dẫn đạo, đi đồng hóa trong phong bạo kia hỗn loạn thôn vệ pháp tắc mạnh mẽ. Nếu không cách nào chống cự, vậy liền dung nhập trong đó, lấy tự thân là lò luyện, cưỡng ép luyện hóa cái này cuồng bạo pháp tắc phong bạo. Đây là một trận đánh cược, hoặc là tại trong gió lốc bị ma diệt, hoặc là giúp hòa chúng sinh, lĩnh ngộ chân chính thôn vệ pháp tắc hình thức ban đầu. Chương 238, Hát Châu phụ trợ, nộ tính nguyên tiên. Lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc hình thức ban đầu. Chương 238, Hát Châu phụ trợ, nộ tính nguyên tiên. Lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc hình thức ban đầu. Hỗn độn pháp tắc phong bạo như là diệt thế cự thú, điên cuồng xé rách lấy Tần Dạ thân thể cùng thần hồn. Thôn vệ lĩnh vực như là nến tàn trong gió, tại cuồng bạo pháp tắc mảnh vỡ trùng kích vào kịch liệt chập chờn, vết rách trải rộng, quang mang ảm đạm tới cực điểm. Tần Dạ thất khiếu chảy máu, nhục thân rạn nứt, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cả người phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị triệt để xé nát, thôn vệ hóa thành pháp tắc này phong bạo một bộ phận. Bóng ma tử vong chưa từng như giờ phút này giống như rõ ràng, nhưng mà Tần Dạ ánh mắt lại như là thiêu đốt tinh thần, tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Càng là tuyệt cảnh, hắn trong lòng sự quyết tâm kia cùng thôn vệ hết thể ý chí thì càng mãnh liệt. Thôn vệ, thôn vệ, vạn pháp quy hư, hỗn độn là lô, cho ta nuốt. Hắn ở trong lòng phát ra y mắng gào thét. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu Hát Châu cảm ứng được chủ nhân sắp chết ý chí cùng cái kia cuồng bạo pháp tắc phong bạo, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa toàn lực bộc phát. Ông một cỗ không cách nào hình dung, phản phất nguồn gốc từ vũ trụ mở mới bắt đầu hỗn độn bản nguyên thanh quang, từ nguyên châu hạch tâm dâng lên mà ra. Cái này thanh quang không còn ôn hòa, mà là mang theo một loại trí cao vô thượng, thống ngự vạn đạo bá đạo ý chí. Trong nháy mắt tràn ngập Tần Dạ thức hải, cũng thuận thần niệm của hắn, mãnh liệt rót vào cái kia lung lay sắp đổ thôn vệ lĩnh vực bên trong. Ầm ầm, đạt được hỗn độn bản nguyên gia trì thôn vệ lĩnh vực, như là bị rót vào vô tận sinh mệnh lực, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hỗn độn thần mang. Lĩnh vực phạm vi cũng không mở rộng, nhưng nó nội bộ màu hỗn độn trạch trong nháy mắt trở nên như là thực chất. Những cái kia nguyên bản hư ảo, sáng tối chập chờn thôn vệ pháp tắc phù văn, tại hỗn độn bản nguyên quan chú, như là biển khô cạn miên giống như điên cuồng hấp thu, bành trướng, ngưng thực. Vô số càng thêm huyền ảo, càng thêm phức tạp, chân chính nhận chứa thôn vệ đại đạo bản nguyên phù văn dây xích tại trong lĩnh vực xen lẫn, diễn sinh. Toàn bộ thôn vệ lĩnh vực hình thái cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó không còn là đơn giản vòng xoáy, mà là hóa thành một cái không ngừng sinh diện, phản phất có thể diễn hóa hỗn độn, thôn vệ chư thiên. Vi hình hỗn độn lô đen. Trong hắc động, một chút cực hạn hắc ám tâm thúy không gì sánh được, tản ra làm cho vạn vật quy tịch khủng bố đạo vận. Càng lịch thiên là hỗn độn nguyên châu giờ phút này cho thấy năng lực, tuyệt đối phân tích cùng trật tự dựng lại. Tại hỗn độn bản nguyên thanh quang chiếu dọi xuống, cái kia nguyên bản cuồng bạo hỗn loạn, tràn đầy tính hủy diệt hỗn độn pháp tắc phong bạo, tại Tần Dạ trong cảm giác, trong nháy mắt trở nên rõ ràng có thứ tự đứng lên. Ước vạn đạo hỗn loạn xung đột thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ cùng không gian pháp tắc mảnh vỡ, nó nội bộ năng lượng kết cấu, vận chuyển quy luật, xung đột tiết điểm, thậm chí bọn chúng lẫn nhau thôn vệ chôn vùi lại lẫn nhau thúc đẩy sinh trưởng diễn hóa tầng sâu liên hệ, đều bị hỗn độn nguyên châu lấy một loại siêu việt lý giải phương thức trong nháy mắt phân tích, phá giải, lại dựa theo một loại nào đó ẩn chứa chi cao thôn phệ áo nghĩa quy tích, một lần nữa sắp xếp, tổ hợp, dựng lại. Nguyên bản tính hủy diệt phong bạo, tại nguyên châu trải bước bên dưới, phản phất được trao cho trật tự. Năng lượng cuồng bạo loạn lưu bị dẫn đạo, hỗn loạn pháp tắc mảnh vỡ bị gom, hóa thành từng đầu mặc dù vẫn như cũ bàng bạc mãnh liệt, lại không còn tràn ngập tính hủy diệt, ngược lại ẩn chứa tinh thuần đại đạo cảm ngộ. Pháp tắc dòng lũ. Những dòng lũ này, như là bị thuần phục ngựa hoang, bắt đầu vây quanh Tần Dạ thân hóa hỗn độn lỗ đen, lấy một loại quy tích huyền ảo chảy xuôi, cọ rửa. Tần Dạ thần hồn áp lực chợt giảm. Cái kia xé rách thần hồn đau nhức kịch liệt biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có, như là thể hồn quán đỉnh giống như minh ngộ dòng lũ, điên cuồng tràn vào ý thức của hắn. Thôn vệ, không phải là hủy diệt, mà là năng lượng chuyển hóa cùng gây dựng lại. Là vũ trụ ẩn trọng đi tăng thể hiện, cũng là định chuyển ẩn trọng đi tăng thời cơ. Không gian, không phải là gánh chịu, mà là thôn vệ vật chứa. Không gian sụp đổ tức là thôn vệ, không gian quyết trường tức là phong thích. Thôn vệ cùng không gian, vốn là một người có hai bộ mặt. Lấy thân là lô, nạp vạn pháp xung đột. Hỗn độn làm dẫn, dung vạn đạo là một. Đây là thôn vệ chi chân lý. Vô số liên quan tới thôn vệ bản chất, hàm nghĩa của không gian, hỗn độn diễn hóa cảm ngộ mạnh mẽ, tại nguyên châu trải vượt bên dưới, trở nên trật tự rõ ràng, khắc sâu không gì sánh được. Hắn trong đan điền hỗn độn nguyên đan, khi lấy được tinh thuần pháp tắc dòng lũ cọ rửa cùng hỗn độn bản nguyên tầm bổ bên dưới, thể tích mặc dù không có biến lớn, nhưng tính chất lại trở nên càng thêm tỉ mỉ, thâm thúy, xoay tròn ở giữa phảng phất ẩn chứa một cái vi hình hỗn độn vũ trụ. Nó nơi trong yếu, một chút nhỏ bé, lại không gì sánh được ngưng thực. Thôn vệ pháp tắc chi chủng, ngay tại chậm rãi ngưng tụ, thành hình. Đây mới thực là pháp tắc hình thức ban đầu, không còn là trước đó phân tích bắt trước triệu nguyên hạo gia lông, mà là nguồn gốc từ hỗn độn nguyên châu phụ trợ bên dưới, hắn tự thân đối với thôn vệ đại đạo bản nguyên lý giải cùng ngưng tụ. Tần Dạ tham lam hấp thu cái này ngập trời pháp tắc cảm ngộ, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Tâm thần của hắn triệt để đắm chìm tại đối với thôn vệ pháp tắc lĩnh ngộ bên trong, quên đi thời gian trôi qua, quên đi nhục thân thống khổ tại hỗn độn bản nguyên tẩm bổ bên dưới, thương thế ngay tại phi tốc khôi phục quên đi hết thảy trung quanh. Hắn phản phất hóa thân thành cái kia hỗn độn lỗ đen trung tâm, cảm thụ được vạn pháp dòng lũ cọ rửa, cảm thụ được pháp tắc mảnh vỡ dung nhập, cảm thụ được tự thân thôn vệ chi đạo. Chân chính thức tỉnh. Hỗn độn nguyên châu lơ lửng tại trong thức hải ương, như là đại đạo trung tâm, tiếp tục tản ra thanh quang, duy trì lấy cái này lịch thiên trật tự dựng lại trạng thái, đem cùng bạo pháp tắc phong bạo chuyển hóa làm tinh thuần nhất ngộ đạo tư lương. Ánh sáng của nó tựa hồ cũng theo Tần Dạ lĩnh ngộ mà trở nên càng thâm thúy hơn, linh động. Thời gian tại mảnh này pháp tắc trong hải dương đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 ngày, có lẽ là 20 ngày. Đến lúc cuối cùng một cỗ tinh thuần thôn vệ cùng không gian dung hợp pháp tắc dòng lũ bị hỗn độn lỗ đen hấp thu hầu như không còn, Tần Dạ quanh người cái kia kinh khủng hỗn độn phong bạo sớm đã lắng lại. Mảnh kia pháp tắc giao hội khu vực trở nên trước nay chưa có sạch sẽ cùng ổn định phảng phất bị triệt để trải bước qua bình thường. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt không còn là trước đó sắc bén phong mang, mà là một mảnh thâm thúy hỗn độn chi sắc. Chỗ sâu trong con ngươi, phản phất có hai cái vi hình, không ngừng sinh diện hỗn độn xoáy nước đang chậm rãi xoay tròn. Một cố khó nói nên lời, phản phất có thể thôn vệ chư thiên vạn giới khủng bố đạo vận, một cách tự nhiên từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động. Ông. Trên lòng bàn tay, không cần tận lực thôi động, một cái chỉ có to bằng ngón tay, thâm thúy không gì sánh được hỗn độn xoáy nước trống rỗng hiện hiện. Trung tâm vòng xoáy, một chút nhỏ bé không thể nhận ra, lại chân thực tồn tại hắc ám điểm sáng, tản ra làm cho không gian cũng hơi vặn vẹo thôn vệ chi lực. Cái này không còn là tiên nguyên ngưng tụ thuật pháp, mà là do hắn tự thân thôn vệ pháp tắc hình thức ban đầu trực tiếp dẫn động. Pháp tắc hiện hóa, thôn vệ pháp tắc hình thức ban đầu thành. Không chỉ có như vậy, hắn đối với không gian pháp tắc lý giải cũng nước lên thì thuyền lên. Lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, cái kia hỗn độn xoáy nước không gian chung quanh tựa như cùng như nước gợn có chút dập dờn, chồng chất. Thôn vệ cùng không gian, hai loại pháp tắc ở trong cơ thể hắn sơ bộ giao hòa, không phân khác biệt. Hô Tần Dạ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở này bên trong lại cũng mang theo một tia hỗn độn thôn vệ đạo vận. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh, phản phất vô cùng vô tận hỗn nguyên tiên nguyên, cùng viên kia nơi trọng yếu ngưng tụ thôn vệ pháp tắc chi trùng hỗn độn nguyên đan, nhếch miệng lên một vòng khó mà ức chế đường cong. Chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong hàn rào, sớm đã tại pháp tắc dòng lũ cọ rửa bên dưới trở nên lung lay sắp đổ. Hắn giờ phút này, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém lâm môn một cước, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ hỗn độn nguyên châu cái kiêm lịch thiên phụ trợ năng lực, đem tính hủy diệt pháp tắc phong bạo ngạnh sinh sinh chuyển hóa làm hắn ngộ đạo vô thượng tư lương. Không có nguyên châu, hắn sớm đã hôi phi yên diệt, càng không nói đến lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc hình thức ban đầu. Hát châu, hỗn độn nguyên châu, ngươi đến tuột cùng lai lịch ra sao? Tần Dạ nội thị trong thức hải viên kia vẫn như cũ tản ra ôn nhuận thanh quang, tựa hồ tiêu hao không nhỏ mà hơi có vẻ ảm đạm. Hát châu trong lòng tràn đầy cảm kích cùng càng sâu tìm tòi nghiên cứu. Hắn thu liễm khí tức, quanh người hỗn độn dị tượng biến mất. Ánh mắt nhìn về phía mảnh này vẫn như cũ mênh mông vô ngần pháp tắc chi hải. Thời gian còn có, hắn cần vững chắc cảnh giới, cũng nếm thử trùng kích cái kia sau cùng cửa ải, chân tiên hậu kỳ. Chương 239, tu vi đột phá, chân tiên cảnh viên mãn. Chương 239, tu vi đột phá, chân tiên cảnh viên mãn. Thôn vệ pháp tắc hình thức ban đầu ngưng tụ, như cùng ở tại Tần Dạ trên con đường đốt sáng lên một chiếc chỉ dẫn con đường phía trước đèn sáng. Hắn không còn thỏa mãn với bị động hấp thu trong bí cảnh tản mát pháp tắc mảnh vỡ, mà là bắt đầu chủ động vận dụng cái này tân sinh lực lượng pháp tắc. Tâm niệm vừa động, quanh người cái kia hơn một trượng phương viên thôn vệ lĩnh vực lần nữa mở ra. Lần này, lĩnh vực trở nên càng thêm ngưng thực, màu hỗn độn trạch thâm thúy nội liễm, biên giới không còn mơ hồ và mèo, ngược lại ẩn ẩn bày biện ra một loại vững chắc, phản phất có thể ngăn cách vạn pháp đạo vận hàng rào. Trong lĩnh vực, vô số nhỏ xíu thôn vệ pháp tắc phù văn không còn là hư ảnh, mà là hóa thành thực chất, lóe ra u quang đường vân, là gắn tại lĩnh vực hàng rào phía trên. Toàn bộ lĩnh vực, phản phất hóa thành một cái vi hình, không ngừng thôn vệ ngoại giới năng lượng cùng pháp tắc hỗn độn thế giới. Tần Dạ thao túng sau khi tiến hóa thôn vệ lĩnh vực, không còn giống trước đó bị động như vậy phòng ngự, mà lại như là một cái sống lại tham lam miệng lớn, chủ động, tinh chuẩn bắt lấy phụ cận pháp tắc chi hà bên trong chảy xuôi, cùng thôn vệ cùng không gian tương quan pháp tắc mảnh vỡ. Suy suy suy, vô số thật nhỏ, ẩn chứa thôn vệ, trôn bụi, không gian chống chết, sụp đổ các loại áo nghĩa pháp tắc điểm sáng, như là nhận lấy vương giả triệu hoán, nhao nhao thoát ly nguyên bản dòng sông, chủ động đầu nhập Tần Dạ thôn vệ lĩnh vực bên trong. Tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Những này pháp tắc mảnh vỡ vừa tiến vào lĩnh vực, liền bị trong lĩnh vực ở khắp mọi nơi thôn vệ pháp tắc phù văn phân giải, hấp thu, đồng hóa, hóa thành tinh thuần nhất pháp tắc càng ngộ, dung nhập Tần Dạ thần hồn, tư dưỡng lòng bàn tay của hắn thôn vệ pháp tắc chi trùng. Đồng thời, trong mảnh vỡ ẩn chứa tinh thuần năng lượng cũng bị lĩnh vực đề luyện ra, liên tục không ngừng rót vào hắn đan điển hỗn độn nguyên đan bên trong. Hiệu suất, đây chính là có được tự thân pháp tắc hình thức ban đầu sau khủng bố hiệu suất. Nếu như nói trước đó càng ngộ pháp tắc như cùng ở tại đục ngầu trong dòng sông gian nan kiếm tiền, như vậy hiện tại hắn tựa như có được một khối to lớn nam châm, chuyên môn hấp dẫn hắn cần mỏ vàng. Tại thôn vệ pháp tắc chủ động thu nạp bên dưới, Tần Dạ đối với thôn vệ cùng không gian lý giải bằng tốc độ kinh người làm sâu sắc. Lòng bàn tay thôn vệ pháp tắc chi trùng càng phát ra ngưng thực, thậm chí bắt đầu diễn sinh ra càng thêm nhỏ xíu pháp tắc chi nhánh. Hắn đối với hư không ấn lĩnh nộ cũng đột nhiên tăng mạnh, cái tiêu ngưng kết không gian, phá thoái vạn vật tấn quyết, tại không gian pháp tắc gia chỉ bên dưới, uy lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Thời gian tại hiệu suất cao trong cảm nộ phi tốc trôi qua. Tần Dạ xếp bằng ở pháp tắc giao hội chi địa, như là một cái không đáy lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể trùng quanh pháp tắc chất dinh dưỡng. Khí tức của hắn, tại pháp tắc cùng năng lượng song trọng tầm bổ bên dưới, vững bước mà kiên định kéo lên cao. Chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong hàng rào, sớm đã mỏng như cánh ve. Rốt cục, khi bí cảnh mở ra ngày thứ 25 đến lúc, Tần Dạ trong đan điền, viên kia hỗn độn nguyên đan xoay tròn tốc độ đạt đến một cái điểm giới hạn. Nguyên đan bản thân đã cô đọng đến cực hạn, như là hoàn mỹ nhất hỗn độn tinh thạch. Nơi trọng yếu thôn phệ pháp tắc chi trùng, càng lại như đồng tâm bẩn giống như hữu lực rung động, tản mát ra cường đại pháp tắc ba động. Ngay tại lúc này, Tần Dạ trong lòng quắc khẽ, hắn không còn áp chế, chủ động dẫn dắt đến thể nội tích xúc đến đỉnh điểm Hỗn Nguyên Tiên Nguyên, cùng tân lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc chi lực, hướng phía cái kia sau cùng hàng rào, phát khởi mãnh liệt nhất trùng kích. Oanh! Như là khai thiên tích địa tiếng vang tại Tần Dạ thể nội nổ tung. Hỗn độn nguyên đan chấn động mạnh một cái. Thể tích cũng không bành trướng, nhưng nó nơi trọng yếu thôn vệ pháp tắc chi trùng đống nhiên hào quang tỏa sáng. Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm bá đạo, phản phất có thể thống ngự vạn pháp hỗn độn tiên nguyên dòng lũ từ đó dâng lên mà ra. Răng rắc. Tầng kia khốn nhiều hắn thật lâu cảnh giới hàng rào. Tại cỗ này dung hợp lực lượng pháp tắc tân sinh tiên nguyên trước mặt, như là giấy giống như ứng thanh mà phá. Một cỗ xa so với trước đó cường đại, cô đọng, mênh mông khí tức, như là ngủ say cự long thức tỉnh, từ Tần Dạ trên thân ẩm vàng bộc phát. Hắn quanh người thôn vệ lĩnh vực tự động quyết trường, hỗn độn quang mang đại thịnh, đem phương viên trong vòng 10 trượng pháp tắc mảnh vỡ đều cưỡng ép bài xích mở đi ra. Chân tiên cảnh, hậu kỳ, tu vi đột phá, nước chảy thành sông. Bàng bạc hỗn nguyên tiên nguyên như là vỡ đê dòng lũ, tại hắn núi rộng mấy lần trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Trong đan điền, viên kia hỗn độn nguyên đan thể tích mặc dù không có biến hóa, nhưng tính chất càng thêm óng ánh sáng long lanh, như là thượng đẳng nhất hỗn độn tiên ngọc, nó hạch tâm thôn phệ pháp tắc chi trùng càng là ngưng thực như thực chất, trở thành nguyên đan chân chính hạch tâm đầu mối then chốt. Nguyên đan mỗi một lần xoay tròn, đều tự động dẫn động chúng quanh pháp tắc mảnh vỡ hướng nó hội tụ, hiệu suất so đột phá điều kiện trước tiên thăng lên mấy lần không chỉ. Lực lượng, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhục thân tại đột phá tẩy lễ bên dưới, cũng biến thành cứng cáp hơn, trước đó cùng Triệu Nguyên Hạo chiến đấu, cùng tại pháp tắc trong gió lốc lưu lại ám thương đều khỏi hẳn, dưới da thịt ẩn có hỗn độn bảo quang lưu chuyển. Tần Dạ cảm thụ được thể nội thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, trong lòng hào hùng khuấy động. Chân tiên cảnh hậu kỳ, phối hợp thôn phệ pháp tắc hình thức ban đầu cùng sau khi tiến hóa lĩnh vực, hắn có lòng tin, dù cho không dựa vào hỗn độn nguyên châu năng lực đặc thù, cũng có thể chính diện đối cứng thậm chí đánh bại phổ thông huyền tiên sơ kỳ. Nếu là thủ đoạn ra hết, huyền tiên trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Chân tiên cảnh hậu kỳ còn chưa đủ. Tần Dạ trong mắt hưng phấn rất nhanh hóa thành càng sâu khát vọng. Hắn nhìn về phía mảnh này vẫn như cũ mênh mông pháp tắc chi hải, thời gian còn lại 5 ngày, hắn muốn lợi dụng cuối cùng này thời gian, vững chắc cảnh giới, cũng nếm thử trùng kích. Chân tiên cảnh viên mãn, hắn lần nữa toàn lực thôi động thôn vệ lĩnh vực cùng hôn nguyên thôn tiên quyết. Lần này phạm vi càng lớn, hấp lực càng mạnh. Phương biên trong vòng mấy chục trượng, vô luận là thôn vệ, không gian pháp tắc mảnh vỡ, hay là mặt khác thuộc tính tinh thuần dòng năng lượng, chỉ cần bị hắn cảm giác được, đều bị cái kia hỗn độn như lỗ đen lĩnh vực cưỡng ép lôi kéo qua đến, điên cuồng thôn vệ luyện hóa. Sau khi đột phá hỗn độn nguyên đan, như là một cái động không đáy, tham lam hấp thu hết thể chất dinh dưỡng. Nguyên đan hoạch tâm thôn vệ pháp tắc chi trùng, cũng tại loại này cường độ cao thôn vệ luyện hóa bên trong, trở nên càng thêm cố động, lớn mạnh. Tần Dạ có diễn sinh ra mai thứ hai pháp tắc phủ văn xu thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Dạ khí tức tại chân tiên cảnh hậu kỳ trên cơ sở tiếp tục vững bước mà nhanh chóng kéo lên, hướng về cái kia đỉnh phong viên mãn chi cảnh khởi xướng trùng kích. Khi bí cảnh mở ra ngày thứ 29 tới gần hồi cuối lúc, Tần Dạ trong đan điền hỗn độn nguyên đan đã như là một cái cỡ nhỏ hỗn độn tinh vân, xoay tròn ở giữa tản mát ra viên mãn vô hạ đạo vận. Nguyên đan nội bộ ẩn chứa hỗn nguyên tiên nguyên, tinh thuần minh ngông, như là đại dương minh ngông, tổng lượng cùng độ tinh thuần đều đạt đến chân tiên cảnh có khả năng dung nạp cực hạn. Nơi trọng yếu thôn phệ pháp tắc chi trùng, càng là hào quang rực rỡ, như là định hải thần châm, thống ngự lấy toàn bộ nguyên đan không gian. Chân tiên cảnh, viên mãn, khoảng cách huyền tiên cảnh chỉ có cách xa một bước. Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, hai con ngươi đang mở hí, hỗn độn thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng như vực sâu, phản phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng, cùng nơi trọng yếu viên kia vững chắc cường đại thôn phệ pháp tắc chi trùng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng tự tin. Chân tiên cảnh viên mãn, thôn phệ pháp tắc hình thức ban đầu vững chắc. Hỗn độn nguyên châu tiêu hao cũng khôi phục hơn phân nửa. Chuyến này, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Tần Dạ khẽ miệng giơ lên một vòng hài lòng độ cong. Hắn đứng người lên, dáng người thẳng tắp như thường, khí tức trầm ngưng như núi. Thôn vệ lĩnh vực thu liễm nhập thể, cả người phản phát quy chân, nếu không có cặp kia thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ linh hồn đôi mắt, nhìn qua cùng phổ thông chân tiên viên mãn không khác nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị lại cảm ngộ một chút không gian pháp tắc, chờ đợi bí cảnh đóng lại truyền tống lúc. Giống. Một tiếng đinh thái nhức óc, tràn đầy bạo ngược cùng tham lam khủng bố gào thét, dường như sấm sét từ đằng xa quay cuồng pháp tắc chi hải bên trong nổ vang. Nương theo lấy gào thét, một cỗ cường đại, hung lệ, mang theo hỗn loạn thôn phệ dục vọng uy áp kinh khủng, giống như là biển gầm của tới. Nó cường độ, thinh linh đạt đến huyền tiên trung kỳ. Tần Dạ con ngươi hơi co lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở phía xa một đầu do hỗn loạn, cùng bạo hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ tạo thành xích hắc sắc trong dòng sông, một đầu quái vật khổng lồ chính phá vỡ pháp tắc sóng lớn, hướng phía hắn vị trí vọt mạnh mà đến. Quái vật kia tương tự cự ngạc, lại sinh ra ba viên đầu lâu dữ tợn, bao trùm lấy màu đỏ thấm dữ tợn cốt giáp trong khe hở chảy xuôi nham tương giống như hủy diệt năng lượng. Sáu cái màu đỏ tươi trong con mắt lớn, tràn đầy đối với hết thể sinh linh cùng pháp tắc tham lam thôn phệ dục vọng. Nó thân thể cao lớn khuấy động pháp tắc chi hà, tản mát ra làm người sợ hãi hung uy. hủy diệt thôn vệ thú. Tần Dạ trong đầu trong nháy mắt hiện lên tại Vạn Đạo Tiên Tông trong điển tịch thấy qua ghi chép. Đây là một loại đản sinh tại hỗn loạn hủy diệt pháp tắc bên trong kỳ dị hung thú, lấy thôn phệ pháp tắc mảnh vỡ cùng xâm nhập bí cảnh tu sĩ mà sống. Hắn thực lực cường hãn, da dày thịt béo, càng có được bộ phận hủy diệt cùng thôn phệ thiên phú, cực kỳ khó chơi. Hiển nhiên, Tần Dạ trước đó đột phá lúc buộc phát khí tức cường đại cùng thôn phệ pháp tắc ba động, hấp dẫn đầu này nghỉ lại tại hủy diệt pháp tắc chi hà bên trong hung thú. Huyền Tiên trung kỳ hủy diệt thôn phệ thú. Tần Dạ vừa mới đột phá chân tiên cảnh biên mãn, liền nên đón cường địch như thế. Là nguy cơ hay là đưa tới cửa chất dinh dưỡng? Tần Dạ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Vừa vặn, bắt ngươi thử nghiệm, kiểm nghiệm một chút ta bây giờ thôn vệ chi lực.